Chương 84, tông phái bí mật. Tốt, mọi người chuẩn bị một chút. Hướng Đan Thành phương hướng lên đường đi. Dạ Vô Ngân đứng lên, phủi mông một cái quần cho bụi, la lớn. Sau đó, một đám người tại ánh mặt trời tắm rửa xuống, dọc theo đường đi tồn tại tiểu bạch thánh thú khí tức, những cái kia yêu thú căn bản không dám tìm bọn họ để gây sự. Cho nên đoạn đường này rất thông suốt, hầu như không có yêu thú gì quấy rầy. Đan Thành chiếm diện tích thập phần lớn, nhường một chút có một loại kính ngưỡng chi ý đại môn đều là dùng kim thiết tạo thành, khí thế bằng bạc, người đứng ở bên ngoài cửa chính hội cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Coi như gặp qua vương thành khổng lồ như vậy thành thị Dạ Vô Ngân, cũng không khỏi vì đây hết thảy làm chấn kinh, tỉnh tỉnh ngây người một hồi. Hưu. Giữa lúc Hoàng Anh muốn nói chuyện lúc, một đạo như là tia chớp màu tím thân ảnh thoáng qua rồi biến mất, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Dạ Vô Ngân trước mắt. Chỉ thấy là một vị tồn tại đen bóng thẳng góc sợi tóc, bay xéo anh tuấn mày kiếm, dài nhỏ ẩn chứa lợi hại con ngươi đen, gọt mỏng nhấp nhẹ môi, góc cạnh rõ ràng đường nét, thon dài cao to lại không tục tằng vóc người, nghiêm nhiên một bộ công tử văn nhã rằng dốc. Hắn người mặc trường bào màu tím, trước ngực tồn tại một cái khắc chí luyện đan sư huy hiệu, có khắc lấy 4 cái ngôi sao, rõ ràng là tứ phẩm luyện đan sư, cùng Hoàng Anh là một tầng thứ, bất quá cũng là đan thành một chút thiên tài một trong. Tiểu anh cô nương, ngươi trở về rồi. Lần này, lén đi ra ngoài chơi, bị phát hiện nhưng là phải bị mắng. Thanh niên áo bào tím trên mặt toát ra quan tâm chi ý, giọng nói có vẻ vô cùng ôn hòa, như là vào đông hạ ấm áp ánh mặt trời, khiến người không khỏi tắm rửa xuân phong, thưởng thụ không thôi. Uy uy uy, Diệp Huy, chúng ta không có quen như vậy đi, khác biệt gọi ta như vậy. Hoàng Anh bĩu môi, không nguyện ý xem Diệp Huy. Tiểu anh cô nương, ngươi không có việc gì liền tốt. Diệp Huy mỉm cười gật đầu, đột nhiên chứng kiến Hoàng Anh chính chăm chú nhìn Dạ Vô Ngân, cái này khiến luôn luôn mến mộ Hoàng Anh hắn cảm giác được trong lòng phi thường không thoải mái. Hắn là Diệp Huy nhíu mày, chỉ vào Diệp Huy hỏi. Hắn nhận biết không đến Dạ Vô Ngân thực lực tu vi, lại thấy hắn không có luyện đan sư huy hiệu tiêu chí, nhất thời lên vẻ khinh miệt. Chính mình thật là tứ phẩm luyện đan sư, cùng Dạ Vô Ngân căn bản không cùng một đẳng cấp, cái này khiến hắn sản sinh bao quát con kiến hôi chi thần sắc, ánh mắt càng là có vẻ khinh thường không chịu nổi. Hắn là ta ân nhân cứu mạng. Chỉ thấy Hoàng Anh sung sướng cười một tiếng, đem Dạ Vô Ngân kéo tự thân trước, nhìn về phía Dạ Vô Ngân trong ánh mắt trừ cảm kích ở ngoài, còn bao vây lấy tầng một khác loại cảm tình. Diệp Huy chứng kiến sau đó càng là trong cơn giận dữ, rất nhiều người đều biết Đan Thành Diệp Huy là luyện đan sư trẻ tuổi nhân vật đứng đầu một trong. Thật là hắn biểu hiện ra phong độ chỉ có, khách khí đối xử với mọi người, kỳ thực lòng dạ nhỏ mọn, không được phép người, Hoàng Anh dạng này ánh mắt đối hắn đều chưa bao giờ có, tự nhiên là nhường hắn phi thường căm tức. Bất quá hắn nhưng là bất động thanh sắc, giả bộ mỉm cười nói, nếu là tiểu bánh cô nương ân nhân cứu mạng, ta ở nơi này cảm ơn trước. Dạ Vô Ngân tất nhiên là không biết Diệp Gia Huy là người, khoát khoát tay, không ngại nói, không cần, ta không có vĩ đại như vậy, chẳng qua là dưới ban ngày ban mặt, hành hiệp trưởng nghĩa, đây chính là ta phong cách hành sự. Khi nghe Dạ Vô Ngân nói cái này, Hoàng Anh trong đôi mắt lần nữa nổi lên một tia rung động. Hắn có thể, thực sự là chính mình chân mệnh thiên tử. Diệp Huy trong lòng thì là cười nhạt không thôi, hai tay không tự giác nắm chặt, khí thế cường hãn không khỏi phát ra, chỉ bất quá bị hắn ẩn giấu rất sâu, nhỏ bé không thể cực. Hoàng tiểu thư, muốn là không có chuyện gì lời nói, tại hạ xin cáo từ trước. Dạ Vô Ngân hơi hơi cúi người xuống, cung cấp hai tay, chuẩn bị cáo từ nói rằng, dù sao lễ cũng đã tiếp nhận, liền không cần nói nhảm nữa. Ai? Không có việc gì, vậy được rồi, gặp lại. Hoàng Anh vốn định cùng Dạ Vô Ngân bơi chung chơi đang thành mỹ cảnh, thật là vừa nghĩ tới cha ở nhà đợi nàng, liền thôi. Đợi Dạ Vô Ngân sau khi rời đi, Hoàng Anh điếu phía sau Diệp Huy nói rằng, ngươi không muốn theo ta, phiền chết. Nhìn Hoàng Anh ly khai bóng lưng, Diệp Huy mặt mày bên trong lóe ra vẻ âm tàn, Hoàng Anh, ngươi chờ. Ngày mai chính là đan thành luyện đan thi đấu, đến lúc đó ta thắng được luyện đan đệ nhất danh, đạt được đan cốc tiền bối ban thưởng, tiến vào đan cốc, nhất phi chủ tiên. Đúng, còn có cái kia mao đầu tiểu tử, đêm nay liền xử lý xong hắn. Sau đó chỉ thấy Dạ Vô Ngân tùy ý điểm, mà tìm một cái khách sạn đặt chân, vừa mới ngồi xuống thì có tiểu nhị nhiệt tình nên đón. Khách quan, muốn gọi món gì? Bà trong điếm chiêu bài đồ ăn đều cho ta tới một điểm. Dạ Vô Ngân lập tức phân phó nói, chạy đi thời điểm ăn căn bản không có một cái đúng giờ điểm, dù sao không phải là luôn là có thể tại thích hợp thời điểm đụng tới một cái điểm dừng chân. Được rồi, tiểu nhị trả lời. Tiểu nhị, ngươi chờ một chút, ta có việc bận muốn hỏi ngươi, gần nhất cái này đang thành có phải hay không có chuyện trọng yếu phát sinh đâu? Dạ Vô Ngân hiển nhiên là muốn từ nơi này vị tiểu nhị trước mặt nghe được về đan thành tin tức. Vị khách quan kia ngươi hiển nhiên là hỏi đúng người, là như thế này, nghe nói rõ ngày chính là đan thành hai đại gia tộc so đấu ngày, theo thứ tự là Diệp gia, Hoàng gia. Tối trọng yếu là Nam Bực Ngũ Đại Tông môn một trong đan cốc, nghe nói muốn đang so liều mạng ngày, tuyển chọn luyện đan nhân tài, chiêu nhập tông phái. Tiểu nhị tại Dạ Vô Ngân khoa khoa đàm luận, dường như muốn bả gần nhất phát sinh chuyện bắt quái, toàn bộ cho nói ra, xem ra là vị nhiệt tâm thật nhỏ hai a. Đan cốc, Ngũ Đại Tông môn, chẳng phải là nói cùng Tiên Long Tông là một tầng thứ? Dạ Vô Ngân nghe được tiểu nhị lời nói về sau, sắc mặt bình tĩnh yên lặng gật đầu. Đan cốc là một chỗ chuyên môn vì luyện đan sư mà sáng lập tông phái, nghe nói đan cốc cốc chủ một tay luyện đan hỏa thuật, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, hơn nữa nắm trong tay thiên hỏa bảng tên thứ 108 thanh liên minh thế hỏa. Tiểu nhị sợ Dạ Vô Ngân không rõ đan cốc lai lịch, liền lập tức rõ ràng giải thích, trên mặt càng là hiện hiện ý sùng bái. Nếu để cho hắn học được luyện đan thuật trở thành luyện đan sư, hắn cũng sẽ không ở tiểu lầu làm tiểu nhị. Chỉ bất quá chớp mắt thời gian, tiểu nhị liền lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, dù sao luyện đan loại vật này, dựa vào là thiên phú. Ken, chúc mừng ký chủ phát động nhiệm vụ. Thành công tại luyện đan thi đấu bên trên, nhất cử thành danh, gia nhập đan cốc tông phái, trở thành đan cốc đệ tử. Nhiệm vụ khen thưởng, 4000 lừa dối giá trị, dị hỏa bảng 120 tên tiên hỏa, cửu u minh hỏa. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ rút lui 50 thực lực, cũng đem khấu trừ hạng nhất thuộc tính kỹ năng. Hệ thống bất thình lình thanh âm truyền đến. Bất ngờ đánh tới thanh âm, thần không biết quỷ không hay, người dọa người hủ chết người. Nhưng Dạ Vô Ngân trong lòng có câu mở mở tờ không biết con tên nói hay không. Nghe cái này, Dạ Vô Ngân trong lòng thiết định một cái kế hoạch, không bằng tham gia luyện đan thi đấu, gia nhập đan cốc, đến lúc đó mượn đan cốc thế lực, đi trước Thiên Long Tông, trả đính hôn thì mời, coi như là phụ mẫu một cọc tâm nguyện. Có thể nói là nhiệm vụ cùng sự tình lượng không làm lỡ, nhất tiễn xong điêu. Ân, nghĩ một lát, Dạ Vô Ngân âm thầm gật đầu, phát hiện mình cái kế hoạch này còn thực là không tồi đây. Thì ra là thế, xem ở ngươi vì ta cung cấp nhiều như vậy tin tức, cái này thỏi vàng coi như ta ban thưởng cho ngươi, đi nhanh chuẩn bị có thể vị đương nhiên cơm nước à. Dạ Vô Ngân đạt được mình muốn tin tức đi qua, từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một lượng hoàng kim ném cho tiểu nhị, nhường hắn mau mau đi chuẩn bị cơm nước đi. Dạ dạ dạ. Chỉ thấy tiểu nhị thuận thế tiếp nhận hoàng kim về sau, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng cắn, sau đó ngay sau đó trên mặt lộ ra kinh hỉ chi ý, đối Dạ Vô Ngân càng thêm cung kính có thừa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiểu lâu đủ loại chiêu bài đồ ăn cũng lần lượt trình lên. Dạ Vô Ngân nhàn nhã dùng bữa uống trà, hai ngày này không có như thế thả lỏng ăn. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Cồn Bỡ Ở. Chương 85, vì tình gây thương tích, thời không chi thi. Đúng lúc này, Dạ Vô Ngân buồn chán nhìn xung quanh bàn ăn nhìn chòng chọc, nhìn thấy một vị quần áo màu nâu áo bào nam tử. Tên nam tử kia ánh mắt trống rỗng chết lặng, nước mắt ướt nhẹp gương mặt, tay phải cầm chiếc đũa, tay trái càng không ngừng uống rượu uống, xem ra là vị có cố sự người a. Đinh. Phát động chi nhánh nhiệm vụ, trấn an áo nâu nam tử, cũng dành cho hắn sục sôi ý chí chiến đấu. Trong chuyện xưa dung, đoạn thời gian trước, áo nâu nam tử thích một nữ tử cũng thưởng thức hắn tài nghệ, lâm vào bể tình bên trong. Chỉ tiếc nữ tử thân ở một cái người giàu có nhà, mà hắn chẳng qua là một cái tầm thường vô vi người, phản phất bị thế nhân trô phản đối, nhường hắn cam nguyện rời khỏi. Nhiệm vụ khen thưởng, 1000 lừa dối giá trị. Vào lúc này, hệ thống lạnh như băng kim loại cơ giới thanh âm lần nữa truyền lên, tuyên bố ngẫu nhiên chi nhánh nhiệm vụ. Ai? Hỏi thế gian tình là gì vì tình gây thương tích? Dạ Vô Ngân cảm thán một câu, bất kỳ cái gì mọi người yêu cầu cổ vũ, mà hắn chỉ cần một cái cơ hội. Dạ Vô Ngân đứng người dậy, đi tới áo nâu nam tử trước mặt, chậm rãi ngồi xuống, chậm gì gì ngã xuống một chén rượu, nhẹ giọng nói, làm sao? Vì tình gây thương tích. Hệ thống lật một cái liếc mắt, biết rõ còn hỏi. Người đây liền không hiểu sao, cái này kêu là làm sách lược, trước dò xét đối phương tâm tình chập chờn, sau đó đạt được tốt đẹp hiệu quả trị liệu. Cái này Dạ Vô Ngân ở địa cầu bệnh viện tâm thần, khoa tâm thần học được phương pháp. Đi ra, đừng tới phía ta. Áo nâu nam tử lần nữa ngửa đầu uống xong một chén rượu, giọng nói mười phần không hữu hảo. Một đời người chỉ vì tình chữ. Một ngày kia ngươi động tình, nghìn vạn lần trước tiên cần phải giữ bí mật mật, tại không có biết rõ ràng đối phương nội tình trước đó, tuyệt đối đừng đem lòng ngươi ra. Không ăn được giấm nhất chua sót, động trước tâm người thảm nhất. Ngươi bây giờ sống không có tự tôn nguyên nhân đại khái là ngươi luôn là gián tiếp tính thỏa thuê mãn nguyện, duy trì liên tục tính ăn no chờ chết, đã không thể chịu đựng được trước mắt trạng thái, lại không năng lực cải biến tất cả, có thể giống con như heo lại, nhưng không cách nào giống con như heo lười nhác yên tâm thoải mái. Dạ Vô Ngân cũng không thèm để ý hắn không kiên nhẫn, tự mình rót một chén rượu, bình tĩnh nói rằng, tựa hồ là tại nói cho áo nâu nam tử nghe, lại như lập đi lập lại chính mình kinh lịch. Ngươi biết cái gì? Không tiền không thế, Tiểu Lâm nói yêu thích ta, ta đều không dám bằng lòng. Nàng không hiểu chuyện, ta phải hiểu. Ta tình nguyện mất đi nàng cũng không nguyện ý nàng và ta ăn chung khổ, hy vọng nàng có thể tìm được một người tốt. Áo nâu nam tử phảng phất đấy lòng một cổ phiền muộn, tại rượu hun nước xuống, triệt để thả ra ngoài, đối lấy Dạ Vô Ngân gầm hết lên. Người chung quanh hù dọa giật mình, nhao nhao ghé mắt ngưng mắt nhìn, rời xa áo nâu nam tử. Ai biết hắn là không phải uống rượu điên cuồng bệnh đâu. Không thể không nói, ngươi thực sự là một cái kẻ bất lực, cô độc tự ti người bệnh. Ngươi chỉ suy nghĩ chính ngươi, tất cả chẳng qua là ngươi cho rằng mà thôi. Ngươi khẳng định như vậy nàng hội tiếp thu đây hết tại sao? Dạ Vô Ngân đứng lên, đối lấy ưu sầu thiện cảm áo nâu nam tử, một lần lại một lần quát lên, mang theo chất vấn giọng nói. Nghe cái này, áo nâu nam tử sắc mặt tái nhợt, thân thể run vô lực, chẳng lẽ mình một mực chỗ tin tưởng đúng chắc trả giá, cũng chẳng qua là hắn tự cho là đúng. Ngã xuống nước ngươi sẽ không chết đuối, đợi trong nước ngươi mới có thể chết đuối. Ngươi chỉ có bơi, liên tục đi phía trước bơi. Những cái kia tử vừa mới bắt đầu liền lựa chọn buông tha người, hắn sẽ không thất bại bởi vì hắn tử vừa mới bắt đầu cũng đã thất bại. Không sợ 10 triệu người ngăn cản, chỉ sợ chính mình đầu hàng. Không nên cảm thấy chính mình có cỡ nào hèn mọn, ngươi đã làm rất tuyệt, thật rất tuyệt. Hiện tại ngươi muốn làm chính là tự tin, tự tin. Chính là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Dạ Vô Ngân giơ lên một chén rượu, hướng áo nâu nam tử với tới, ngữ khí kiên định mạnh mẽ. Mấy câu nói về sau, áo nâu nam tử trong đầu một hồi sấm chớp rền vang. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Nhìn Dạ Vô Ngân cố định ánh mắt, vào thời khắc này, hắn bị chấn động, bị cảm động. Cảm ơn ngươi. Áo nâu nam tử la lớn, cùng Dạ Vô Ngân cạn một chén rượu, sau đó xoay người xuất ra toàn thân kinh lực chạy về phía xa, truy cầu hạnh phúc thời khắc, tuyệt không đình trệ. Người chung quanh không rõ ràng cho lắm nhưng, mau để cho ra một con đường đến, rất sợ áo nâu nam tử say khướt đánh người lung tung, bị dính líu vào. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Khen thưởng 1000 lừa dối giá trị. Trước mắt lừa dối giá trị 16900, hệ thống bất thình lình nêu lên nói. Hô cảm hóa loại chuyện như vậy là thật bệnh, suýt chút nữa đem chính mình đều dẫn vào đi bảo, vừa mới nói đến đừng nên xem thường người nghèo yếu lúc, trong lòng một cổ nhiệt huyết phảng phất xì ra, ai, cảm giác mình là vị nhân sinh đạo lộ thanh thiếu niên trở ngại, hóa giải tất cả kim bài diễn thuyết sư. Dạ Vô Ngân sửa sang một chút ống tay áo, nhìn sang xung quanh vô cùng kinh ngạc người, thong thả trở lại vị trí của mình, bắt đầu một vòng ăn tiệc. Một hồi nữa, ăn uống no đủ về sau, Dạ Vô Ngân chọn một gian tiểu lâu gian phòng, nằm ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ dần dần đi dần dần rơi mặt trời chiều, cảm khái bất phần, tựa hồ có chút tưởng niệm địa cầu thời gian. Hệ thống, ngươi nói tương lai ta về sau có thể hay không trở lại địa cầu đâu? Dạ Vô Ngân tùy ý vừa hỏi, vốn tưởng rằng hệ thống căn bản sẽ không để ý tới, hắn ven này buồn chán lời nói, không nghĩ tới, hệ thống lạnh như băng nói, ý chủ, có thể lấy được lấy thời không chi thi, mở ra thời không chi môn, tự do tiến vào vũ trụ ngàn vạn vị diện tinh cầu, bao quát kiếp trước ký chủ sở đãi cấp thấp tinh cầu, địa cầu. Cái gì? Vị diện vũ trụ tinh cầu, cấp thấp tinh cầu, địa cầu. Ui ui ui, hệ thống, đây hết thảy là chuyện gì xảy ra a? Nói như thế, ta vẫn có thể hồi tới trên địa cầu rồi. Dạ Vô Ngân vừa nghe, đứng thẳng người lên, vội vàng điên cuồng đưa ra vấn đề, nghi hoặc cùng kích động nổi lên trong lòng. Ken, kho dữ liệu biểu hiện không đủ, vô pháp hồi đáp. Hệ thống nói, cũng biết. Dạ Vô Ngân mềm yếu vô lực nằm ở trên giường. Cái kia, thời không chi thi, như thế nào mới có thể đạt được a? Ai biết được? Dạ Vô Ngân cảm giác mình bị đùa giỡn, thật giống như trước cho ngươi một khối kẹo, sẽ cho ngươi một cái tát. Đột nhiên, chỉ nghe thấy lưu một tiếng. Ai? Dạ Vô Ngân hướng bên giường Mộc Lan nhìn lên đi, một cái mang theo hắc sắc cái khăn che mặt hắc y nhân, bị phát hiện về sau, lập tức liền sử xuất thân pháp rất nhanh chạy trốn. Dạ Vô Ngân lập tức đứng dậy, xuất ra ẩn tập thân pháp, như là nguyên ảnh đồng dạng trực tiếp đuổi theo hướng hắc y nhân, tốc độ cực kỳ nhanh. Thân pháp cũng không tệ lắm nha. Đáng tiếc ngươi gặp phải ta. Dạ Vô Ngân thấy phía trước hắc y nhân thân pháp như bóng với hình, lập tức tăng thêm tốc độ, giống như một đạo như lưu quang đuổi theo hướng hắc y nhân. Thứ ảnh thân pháp. Hắc y nhân gặp Dạ Vô Ngân dần dần tới gần, không khỏi vận chuyển toàn thân linh lực tại trong thân pháp, rất nhanh hướng rộng rãi phố chạy đi. Buổi tối, tại sáng tỏ sáng sủa dưới ánh trăng, hai bóng người tại nóc nhà gạch men sứ trên ngói rất nhanh bay qua, có vẻ quỷ dị khó lường. Rốt cục hai người một đuổi theo vừa chạy đi tới vắng vẻ không người đường phố bên trên. Thứ ảnh thần quyền. Hắc y nhân cách không ngưng tụ tối linh lực màu đen, kèm theo chói hai tiếng xé gió, một cái nghiêng người 360 tốc độ xoay tròn, hình thành một cái cực lớn quyền ấn đánh phía Dạ Vô Ngân. Ơ, còn dám phản kháng? Âm dương song cực, Hàn băng thuẫn. Dạ Vô Ngân tà mị cười một tiếng, tay phải ngưng tụ ra băng linh lực màu xanh lam, hóa thành một cái hẹn hình người cao thấp cái khiên, ngăn cản ở trước người. Ầm. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Cồn Bỡ ở. Chương 86, Diệp Huy âm hiểm. Vì yêu tăng thêm, ầm. Nhất thời, vắng vẻ phố vang lên tiếng nổ mạnh, trung quanh phiêu tán hắc vũ khí, tràn ngập một cổ kỳ quái vị. Quỷ trảm, thượng tiêu. Dạ Vô Ngân cười lạnh một tiếng, đem hiên viên kiếm nắm trong tay, về phía trước địch nhân phát sinh cường uy lực chẳng kích. Quỷ trảm thượng tiêu, hướng địch nhân phát sinh từ dưới đoạn đi lên chọn công kích, có thể phụ không địch nhân, lúc công kích có bá thể phán định. Tùy theo, hắc y nhân hét thảm một tiếng, hắc ám xích hồng kiếm khí, tại hắn trên lưng lưu lại một chỗ vết kiếm, y phục vỡ tan, máu thịt bè bét. Phanh phốc hai tiếng, chỉ thấy hắc y nhân như là đoạn tuyến phong tranh, hung hăng té xuống đất bên trên. Hơn nữa trong miệng còn phun ra tiên huyết, nguyên bản ngăn nắp sạch sẽ tịnh lệ trên mặt đất có vết máu, hắc y nhân cả khuôn mặt tựa như tái nhợt vô lực, vẻ bại hạ xuống. Dạ Vô Ngân cầm trong tay hiên viên kiếm, ánh mắt sắc bén không gì sánh được, như là cựu thiên kiếm như thần, vừa nói một bên tới gần hắc y nhân, đồng thời trong miệng nói rằng, ngươi là ai? Ai phái ngươi tới? Chính là võ tông cảnh, lại vẫn dám đến ám sát ta. Hừ. Chỉ thấy hắc y nhân nặng nề vừa quát, môi bên trong chảy ra từng tia màu đen đậm máu độc, ánh mắt lạnh lùng, không mang theo bất kỳ sợ hãi nào tử vong, nguyên lai là hắn tự biết chạy trốn không, cắn đứt trong miệng túi chứa chất độc. Đồng hóa. Dạ Vô Ngân không kịp chạy lên trước, thật là đã ngăn cản không hắc y nhân tự sát, không nghĩ tới tên này sát thủ như thế quả quyết. Xé rồi. Dạ Vô Ngân ngăn hắc y nhân mặt nạ bảo hộ, phát hiện là một bộ sắc mặt vàng như nến, miệng đầy râu ria trung niên nam nhân, phát hiện là một cái khuôn mặt xa lạ, cảm thán một tiếng, đang yên đang lành một cá nhân, cứ như vậy chết, thật đáng thương. Xuất phát từ ở sâu trong nội tâm một màn kia thiệt lương, Dạ Vô Ngân sắp tối y người chết không nhắm mắt ánh mắt, nhẹ nhàng điệu, mà, phất qua, nhắm hai mắt lại. Hiu. Dạ Vô Ngân vung tay lên đoạt đi hắc y nhân không gian giới chỉ, lợi dụng tinh thần lực mạn sát không gian giới chỉ ấn ký, đều lần nữa rót vào. Ấn ký bị mở ra, phát hiện bên trong tồn tại mấy trăm lượng hoàng kim, hơn 10 miếng tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm các loại, chờ, đan dược, liền một viên đan dược tứ phẩm cũng không có, gà thật mà quỷ nghèo. Gì, đây là? Dạ Vô Ngân tại không gian giới chỉ một cái góc, phát hiện một viên ngân lệnh bài màu xám, lấy ra vừa nhìn, phát hiện lệnh bài chính diện có khắc một cái Diệp chữ. Diệp. Đan thành bên trong dòng họ nổi danh có thể chỉ có Diệp gia. Bất quá hắn tại sao phải phái sát thủ tới ám sát ta đâu? Dạ Vô Ngân tự lẩm bẩm, nhưng lập tức nghĩ đến hắn đối Hoàng Anh mến mộ, Diệp Huy, không thể không nói, ngươi hẹp vượt quá ta tưởng tượng, chi nhân chi diện bất chi tâm à, chờ xem. Tử thần trả thù sẽ có tới. Dạ Vô Ngân trở lại từ lâu, nhắm mắt dưỡng thần. Đêm, giữa hè đêm, tinh không, côn trùng kêu vang, gió mát, một lần tỉnh cờ tinh không xẹt qua lưu tinh như là pháo hoa, huyễn lệ mà ngắn ngủi, đêm càng thêm yên tĩnh, ngày mùa hè tất cả táo bạo như là hát sắc giả nhất chậm rãi bình tĩnh trở lại. Ngày mai chính là đan cốc tuyển chọn nhân tài luyện đan thi đấu, mặc dù nói bằng vào may mắn ngọc đội có thể đại phúc độ tăng luyện đan tỷ lệ thành công, nhưng đối với trước mắt ta tới nói, những thứ này không ổn định nhân tố nhất định phải rõ ràng. Dạ Vô Ngân đối bây giờ hiện trạng, làm ra một cái rõ ràng phân tích, sau đó nói, hệ thống, đem đan điện luyện đan thuật độ thuần thục để thăng tới đăng đường nhập thất cần bao nhiêu lừa dối giá trị. Lĩnh ngộ đẳng cấp chia làm lính mới to khe, đăng đường nhập thất, xuất thần nhập hóa, thiên nhân hợp nhất. Ken, đem đan điện độ thuần thục thăng cấp đến đăng đường nhập thất, yêu cầu 10.000 lừa dối giá trị. Có hay không, lựa chọn để thăng.
Vâng.
Dạ Vô Ngân khẽ cắn môi, ngoan hạ tâm lai nói rằng, cái này luyện đan ngoạn ý thật đúng là háo tiền, bất quá không bỏ được hải tử, không bấy được lăng à.
Hiu.
Đột nhiên, Dạ Vô Ngân chỉ cảm thấy cái đầu ông tắc hưởng, về luyện đan thuật thủ pháp, trừ lọc, ngưng đan, kết đan quá trình, toàn bộ trong đầu càng không ngừng, phản phục chiếu lại. Trong một chớp mắt hắn tựa hồ thông suốt, đột nhiên cảm giác cả người bước vào một cái hoàn toàn mới thế giới, đại não bị đổi qua, mỗi một cái ý niệm trong đầu đều lóe ra ánh sáng, tựa hồ mỗi một cái ý niệm trong đầu chính là đêm tối tinh không ở giữa một ngôi sao. Hắn đại não lúc này tựa hồ là mấy tỷ tỷ tinh cầu hợp thành một đoàn tinh hệ, đám kia ngôi sao ở giữa quy tích, dường như đại não khe danh từng đạo, mỗi một cái tinh cầu đang lóe lên, thật giống như tế bào não đang không ngừng vận chuyển. Từng viên quần tinh chính là mình tế bào não liên tục đều tại vận chuyển, vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, mà một khi đình chỉ, cả người liền sẽ lập tức tử vong, rơi vào bóng đêm vô tận bên trong. Thần cấp luyện đan thuật, đan điện. Bên trong bao hàm vô số thuật luyện đan, cổ này ký ức thật sự là quá cường đại, không phải một sớm một chiều là có thể hấp thu. Tại hệ thống đưa vào đan điện độ thuần thục xuống, Dạ Vô Ngân trong nháy mắt ánh mắt trống rỗng, cũng tựa hồ như là kiếp trước khoa học nói, đại não 100% thức tỉnh, hắn dị năng có thể khống chế quanh thân huyết đục đồng dạng. Hô hấp ở giữa, tựa hồ cảm thấy thân thể mỗi một tế bào đều đang nhảy cẫng hoan hô, đại não sở hữu tế bào não lập lòe ra điện mang, như là vô số quang não đang toàn lực vận chuyển đồng dạng. Cổ này trạng thái duy trì liên tục nửa khắc đồng hồ tả hữu. Hô Dạ Vô Ngân thật sâu hô một hơi thở, bất chi bất giác phía sau mồ hôi lạnh lâm ly. Đan điện 10000100000 độ thuần thục, đang đường nhập thất, ngũ phẩm luyện đan sư, trước mắt lừa dối giá trị 6900. Đan điện đã tu luyện tới đang đường nhập thất, trước mắt ta vận chuyển hư vô thôn viêm, bằng vào thần nông đỉnh cùng may mắn ngọc bội tương trợ, có thể 100 luyện chế đan dược ngũ phẩm, mà đan dược lục phẩm sợ rằng chỉ có 25 có khả năng. Không thể không nói trước đây luyện chế thất thải hồng quang đan vật khí thật là vận khí tốt đến bạo, không phản đối. Dạ Vô Ngân từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một cái bình thuốc, bên trong tồn tại hai quả thất thải hồng quang đan, trước đây luyện chế thành công ra 3 miếng, một viên bị băng đàn nhi cầm đi cứu mẹ hôn, còn lại 2 quả để lại cho mình. Nhìn lấy bình thuốc bên trong lấp lóe phát quang thất thải hồng quang đan, Dạ Vô Ngân trong lòng liền mọc lên một loại cảm giác tự hào, tuổi còn trẻ liền có thể luyện chế ra đan dược lục phẩm, có thể nói là luyện đan chi thiên tài đâu. Dưỡng sinh nghỉ ngơi, ngày mai luyện đan thi đấu, đệ nhất trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Dạ Vô Ngân thu hồi thất thải hồng quang đan, lấy ra mấy viên hồi xuân đan, trực tiếp ném vào trong miệng nuốt bụng, hoạt động đế long diệt thế quyết, khôi phục như lúc ban đầu. Đêm tối đi qua, gà trống gáy, chân trời nổi lên ngân bạch sắc, chói mắt bình minh, sáng sớm vũ khí sương ngủ, ngọn cỏ hạ treo giọt sương, hiện lên quang mang, có vẻ bóng ánh thêm có chút mộng ảo. Hôm nay đã là đan cốc tuyển chọn nhân tài, đan thành luyện đan thi đấu. Dạ Vô Ngân sau khi đánh răng rửa mặt xong, đi tới luyện đan thi đấu đại quảng trường, mặc dù hắn tới rất sớm, thế nhưng đại quảng trường đã sớm kín người hết chỗ. Thật là nhiều người a. Dạ Vô Ngân ngơ ngác nhìn lấy trên quảng trường rậm rạp đầu người, thán phục lên tiếng. Người này đúng là không ít, hầu như chiếm hết chỗ ngồi, bất quá đại bộ phận đều là thuộc về khán giả. Chân chính luyện đan sư tại trung tâm quảng trường vị trí, chờ đợi thi đấu bắt đầu. Tại luyện đan người dự thi bên trong, Dạ Vô Ngân liếc mắt liền nhìn thấy Hoàng Oanh tiểu nha đầu kia, cùng với điều động sát thủ ám sát chính mình Diệp Huy. Dạ Vô Ngân mắt lạnh lẽo vậy một cái, giọng nói hàn băng như sắt, câu dẫn ra lau một cái tà mị nụ cười, Diệp Huy, muốn cầm đệ nhất, không tồn tại. Lúc này, Hoàng Oanh tựa hồ cũng chứng kiến Dạ Vô Ngân, triển lộ mỉm cười, đang muốn đi tới chào hỏi nói rằng, tuy nhiên lại bị một bên Diệp Huy ngăn cản hạ xuống, cũng lập tức giải thích, Hoàng Oanh, hôm nay thật là đan cốc tuyển chọn nhân tài ngày, ngàn vạn lần không nên lầm đại sự. Hừ, ai cần ngươi lo. Hoàng Oanh nhếch môi, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng tại chỗ, chỉ có thể xa xa cùng Dạ Vô Ngân nháy mắt ra hiệu. Gặp cái này, Diệp Huy trong mắt vẻ âm tàn càng sâu, trong lòng cắn răng nghiến lợi nói, không nghĩ tới, tối hôm qua điều động sát thủ dĩ nhiên không có giết chết hắn, chẳng lẽ sát thủ thu ta tiền? Chạy. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Cồn Bỡ ở. Chương 87, luyện đan thi đấu, 1. Tại quảng trường phía trên nhất, một cái khu thật lớn cấm chế đem vây xem khu vực cùng luyện đan trận đấu khu vực cắt đi ra, trận đấu khu vực đã sớm tọa 4 vài tên bình phẩm. Chỉ thấy tại trong quảng trường hướng chính bắc, 3 bóng người thẳng mà ngồi, 2 gã sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng trung niên nam nhân, theo thứ tự là Đan Thành Diệp gia gia chủ Diệp Đình, Hoàng gia gia chủ Hoàng Phạm. Lần nữa bên cạnh nhìn lại, đây là một vị quần áo bạch sắc váy liền áo tuyệt thế mỹ phụ. Tóc đen như nước sơn, da thịt như ngọc, đảo đôi mắt đẹp, một cái nhăn mày một tiếng cười ở giữa toát ra một loại nói không nên lời bộ dạng thức tha. Thế nhưng Dạ Vô Ngân rõ ràng có thể cảm giác được trong ánh mắt nàng phát ra uy áp, cái này là tới từ ở tinh thần lực áp chế, hiển nhiên vị này mỹ phụ đến từ Nam vực Ngũ Đại tông môn, đang gốc. Lúc này Diệp gia gia chủ Diệp Đình đi tới luyện đan trên đài, đối mặt tâm ý không chịu nổi quảng trường nói rằng, các vị yên lặng một chút, đan thành luyện đan thi đấu lập tức phải bắt đầu. Lần này thi đấu từ 2 đại gia tộc cùng với đan cốc sứ giả Mạc Tiền Bối chủ trì. Đối cái này, tên kia Bạch Y mỹ phụ đứng lên, phất tay một cái, khẽ gật đầu, trên mặt vui vẻ nồng đậm, khuynh quốc khuynh thành. Nói đến đây trung niên nam tử này dừng lại một chút, hắn mặc dù coi như cũng không có lớn tiếng, thật là mỗi một chữ đều thẩm thấu đến quảng trường mỗi một cái góc, người trên quảng trường nghe được Mạc Tiền Bối mấy chữ về sau, nhất thời tiếng vỗ tay như sấm. Diệp Đình các loại, chờ, tiếng vỗ tay đi qua, nói lần nữa, phía dưới, cho mời Mạc tiền bối làm lần này thi đấu, nói mấy câu. Trong mấy mắt, phía dưới tiếng vỗ tay như sấm, những cái kia tham gia đan thi đấu người càng là nghị luận ở bị lần này đan thành luyện đan thi đấu quả nhiên là rất coi trọng a, liền đan cốc đều người đến. Cái này còn phải nói sao? Mạc tiền bối lần này thật là tới chọn lựa nhân tài, dẫn tiến đến đan cốc. Dạ Vô Ngân nghe được không hiểu lắm, hai đại gia chủ cùng với tên kia Bạch Y mỹ phụ Mạc tiền bối, hơn hắn không quen biết bất cứ ai, gà thật mà lúng túng. Mọi người tốt, ta là Mạc Chỉ Diên, là đan cốc trưởng lão một trong, phụ cốc chủ chi mệnh đến đan thành tuyển chọn nhân tài, dẫn vào luyện đan thiên tài yêu nghiệt, vì đan cốc về sau được chủ cột bước vàng. Bạch Y mỹ phụ thanh âm sạch vang thúy minh, như là một khúc tiếng hát tuyệt vời, rất cảm động. Ba ba ba. Phía dưới mọi người vỗ tay, tiếng vỗ tay không ngừng, như sấm bên tai, vang tận mây xanh. Phía dưới, đan thành, luyện đan thi đấu chính thức bắt đầu. Đông. Một tiếng. Chiến trống gõ, sở hữu luyện đan người dự thi đều đã chờ xuất phát, bao quát Dạ Vô Ngân. Rất nhiều dự thi tu sĩ, bao quát Dạ Vô Ngân nhận lấy tương ứng ngọc bài, bắt đầu dựa theo ngọc bài tiến vào đấu trường. Dạ Vô Ngân yên lặng đi ở phía sau, đem ngọc bài nộp lên, theo rất nhiều luyện đan sư tiến vào trận đấu thứ nhất trận địa. Quảng trường này trận địa vô cùng to lớn, đủ để dung hạ trên trăm số người, mỗi người đều có một cái chỗ ngồi, lại cũng không có vẻ chen chúc. Hơn nữa Dạ Vô Ngân càng là phát hiện mỗi chỗ ngồi đều là có cấm chế vây quanh, người khác căn bản là vô pháp nhìn trộm. Chỉ có bên ngoài thính phòng mọi người có thể thấy rõ ràng bọn hắn nhất cử nhất động, đây là vì phòng ngừa người khác can gian. Tất cả mọi người vừa mới ngồi xong, mỗi người trước mặt liền trồi lên một cái ngọc phiến, Dạ Vô Ngân quét một chút, trong mảnh ngọc có 12 loại dược liệu hình ảnh. Một gã giám khảo đi lên trận địa đối sở hữu dự thi nhân viên nói rằng, trận đấu thứ nhất thời gian chỉ có một nén nhang, cái này một nén nhang đem đào thải 5 phần người dự thi. Dạ Vô Ngân nghe lời này sau nhất thời trong lòng cả kinh, cái này một nén nhang thời gian liền muốn đào thải 5 phần. Nói cách khác sắp xỉ trăm người, bị xóa đi phân nửa về sau, liền chỉ còn lại có hơn 50 người. Đương nhiên chỉ có Dạ Vô Ngân kinh ngạc, thế nhưng khác biệt luyện đan sư tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, hiện trường không có bất kỳ người nào đưa ra dị nghị. Dạ Vô Ngân ngẫm lại cũng bình thường, xem ra đan cốc tuyển chọn nhân tài yêu cầu vẫn thật cao nha. Cái kia giám khảo lại nói, các vị, trong tay các ngươi có 12 loại linh thảo hình ảnh, mời tại trên ngọc phiến phân biệt đánh dấu ra cái này 12 loại linh thảo tên gọi cùng dược tính, sau đó dùng trong này dược liệu chí ít hợp thành một cái đan phương. Còn như đan phương lựa chọn dược liệu nhiều ít bất kể, chỉ cần là trong mảnh ngọc dược liệu là được rồi. Ân, đơn giản như vậy. Dạ Vô Ngân lòng nói, vòng thứ nhất muốn đào thải nhiều người như vậy, làm sao có thể ra đơn giản như vậy để bụng. Bất quá Dạ Vô Ngân rất nhanh thì nghĩ rõ ràng, cái này để tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy, chỉ ít hợp thành một cái đan phương liền không đơn giản. Hắn cảm giác được đơn giản, đó là bởi vì đan điện bên trong bao hàm lấy thế gian vạn vật đan dược phối phương, cùng với luyện đan cần thiết dược liệu, điểm này không thể nghi ngờ là phát huy ra Dạ Vô Ngân sở trường. Dạ Vô Ngân lần nữa đem thần thức quan tâm đến ngọc phiến phía trên, phát hiện cái này mười mấy loại dược liệu tên gọi, quả nhiên biết được nhất thanh nhị sở. Nghĩ tới đây, Dạ Vô Ngân trong lòng âm thầm đắc ý, cái đề mục này nhất định chính là vì hắn ra. Dạ Vô Ngân không chút suy nghĩ, liền muốn hướng trên ngọc bài khắc họa linh dược tên gọi. Bất quá hắn thần thức vừa động, trong nháy mắt liền khắc vào dược liệu tên gọi. Nhưng Dạ Vô Ngân vẫn phải là làm bộ cho mày, còn chưa hoàn thành dáng vẻ, dù sao hắn không muốn trở thành nhiều người chú ý tới, vẫn ưa thích giả heo ăn thịt hổ. Quá lớn hẹn một chú lương. Quan chủ khảo viên liền lớn tiếng tuyên bố, một nén nhang thời gian đã đến, mời các vị đan sư đến quảng trường thi đấu chờ kết quả. Dạ Vô Ngân theo người khác đi tới, nghe những cái kia đan sư nghị luận, cũng biết đạo đề này quá nhiều người không có đáp đi ra. Dù sao căn cứ dược liệu tổ kiến một cái đan phương thật sự là quá khó khăn, coi như là không yêu cầu cái này đan phương có thể sử dụng, vậy cũng rất khó. Huống chi, cái kia mặt trên còn có vài quặng rất nhiều người từ trước tới nay chưa từng gặp qua dược liệu. Dạ Vô Ngân đã phát hiện cái kia Mạc Chỉ Diên đã tại kiểm tra ngọc phiến, mặc dù có mấy ngàn ngọc phiến, thật là đối Mạc Chỉ Diên mà nói lượng công việc cũng không phải là rất lớn. Đan cốc Mạc Chỉ Diên lời nói nhỏ nhẹ cười một tiếng, đối với loại chuyện như vậy, đọc nhanh như gió, tại đan cốc đã thành vô cùng đơn giản mỗi ngày một tu. Rất nhiều cùng Dạ Vô Ngân một dạng người dự thi đều ở lại dự thi khu vực chờ kết quả, nhiều người hơn đều là tại lẫn nhau thảo luận khảo đề đáp án. Một vị thanh niên nam tử chen đến Dạ Vô Ngân bên người nói rằng, "Này, huynh đệ, ngươi nhận ra vài quặng dược liệu?" "Ta chỉ nhận ra 4 loại." Dạ Vô Ngân vừa nghe nam tử lời nói, cũng biết hắn hẳn là bị đào thải, 4 loại dược liệu liền một cái đan phương cũng không có cách nào hợp thành, nếu có thể đi qua mới là quái sự. Dạ Vô Ngân thật rất muốn hồi hắn một câu, nói ra ngươi khả năng không tin, những dược liệu này ta đều biết, nhưng hắn 10 phần khiêm tốn. Chính là, khiêm tốn làm việc, cao điệu đối nhân xử thế. Ngươi còn nhận ra 4 loại, ta chỉ nhận ra 3 loại. Dạ Vô Ngân không trả lời, bên cạnh một gã người dự thi vẻ mặt hề vải cắm miệng nói rằng: "Đúng vậy, những dược liệu này quá khó khăn, căn bản là bình thường không gặp được, thái sinh tích, ta cũng chỉ nhận ra 5 loại." Lại một gã dự thi tu sĩ chen qua tới nói, bất quá dựa vào nét mặt của hắn ở giữa thì nhìn đi ra, hắn đối với mình nhận ra 5 loại dược liệu vẫn là rất đắc ý. Dạ Vô Ngân gật đầu, 6 loại dược liệu cũng có thể hợp thành một cái đơn giản đan phương. Thế nhưng hắn rất nhanh thì bị mấy người khác đối thoại hấp dẫn, lập tức nhìn sang. "Hoàng huynh cô nương, ta tối thiểu đoán đúng 9 cây dược liệu, ngươi đoán bên trong vài quặng dược liệu a?" Diệp Huy thần sắc cao ngạo, vẻ mặt mỉm cười hỏi thăm Hoàng Anh. "Thôi đi, mới 9 cây dược liệu. Ta đoán chúng 10 cây dược liệu, chính là đệ thập nhất bội cây dược liệu có chút khó phân biệt nhận thức, bất quá ta suy đoán chắc là đúng." Hoàng Anh đơn giản ngồi ứng lấy, nhất thời, Diệp Huy thần tình lúng túng, khỏe miệng giật một cái, vẫn không nhúc đích, không biết đang suy nghĩ gì. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Cồn Vợ Ở. Chương 88, luyện đan thi đấu 2. Cô gái nhỏ, không tệ lắm. Tinh thần lực vượt xa người thường Dạ Vô Ngần, tự nhiên là có thể nghe rõ Hoàng Anh cùng Diệp Huy đối thoại, không khỏi thưởng thức thở dài nói. Tin tưởng sẽ ở người dự thi trong đám người, nhấc lên một hồi cuồng phong sóng lớn. Quả nhiên Hoàng Anh tiếng nói vừa dứt, xung quanh chính là một hồi tiếng thán phục, hiển nhiên rất nhiều dự thi tu sĩ đều bị nhận ra 10 loại dược liệu thành tích chấn động. Hoàng cô nương thật là lợi hại à, dĩ nhiên có thể nhận ra 10 loại đến, ta nghĩ chính là không biết đan phương cũng có thể qua cửa. Hoàng cô nương không hổ là đan thành luyện đan thiên tài. Hoàng cô nương, cái kia 10 loại dược liệu theo thứ tự là cái gì a, lên tác dụng gì? Mọi người ước ao bên trong, càng là nghị luận ầm ĩ, thế nhưng rất nhiều người đều muốn biết rõ rốt cuộc là cái nào 10 loại dược liệu. Hoàng Anh mỉm cười từng cái giải đáp, lưu lại vẻ mặt âm trầm Diệp Huy, đối mặt bên cạnh mấy người ánh mắt, hắn chỉ có thể báo di lung túng hồi ứng. Không biết hắn hội sẽ không thành công. Hoàng Anh không khỏi hướng Dạ Vô Ngân phương hướng nhìn lại. Ai biết Dạ Vô Ngân vừa vặn nhìn sang, hai mắt đối mặt, cái trước khuôn mặt hồng nội vàng gò má, túi đầu. Mọi người ở đây chờ lúc, Mặc Chỉ Diên đọc nhanh như gió, lấy cực nhanh tốc độ tìm đọc, động tác trên tay làm ra phán đoán, đan phương để đặt bên trái coi là hợp cách, để đặt bên phải coi là không hợp cách. Làm Mặc Chỉ Diên tìm đọc đến Dạ Vô Ngân đan phương lúc, thần tình rõ ràng sững sờ, lập tức hai mắt tỏa sáng, trong lòng tự lẩm bẩm cả kinh nói, cái này, xem ra cái này đan thành vẫn có luyện đan thiên tài. Giữa lúc những người dự thi kia các loại chờ, có chút nóng nảy thời điểm, quan chủ khảo đi tới trên đài cao, cầm một cái ngọc bài nói rằng, đan thành luyện đan thi đấu vòng thứ nhất trận đấu đã kết thúc, tổng cộng có hơn 50 tên người dự thi tấn cấp vòng thứ hai. Phía dưới ta tới báo danh chữ, báo danh tên lưu lại tham gia vòng thứ hai trận đấu, không có báo danh tên mời ly khai trận đấu khu, tiến vào xem thi đấu. Lưu Diễu người dự thi nghe được quan chủ khảo thanh âm sau lập tức tính lại, đều ngừng thở, rất sợ bỏ qua tên mình. Dạ Vô Ngân, Hoàng Oanh, Diệp Huy, Vương Long, Tần Vĩ. Theo lấy quan chủ khảo mỗi một cái tên đọc ra, người dự thi khẩn trương tâm tình thì càng thêm một phần. Bị niệm đến tên tu sĩ trong lòng mừng như điên, không có niệm đến càng là bệnh thai cẩn thận nghe. Dạ Vô Ngân càng là kinh ngạc, không nghĩ tới cái thứ nhất niệm đến tên chính là chính mình. Đột nhiên, một cổ cực mạnh tinh thần lực hướng cạnh mình truyền đến, Dạ Vô Ngân cũng theo đó nhìn lại, phát hiện thả ra cổ này cực mạnh tinh thần lực người, dĩ nhiên là đàn cốc Mạc Chỉ Diên trưởng lão. Chỉ thấy Mạc Chỉ Diên tuyệt mỹ dung mạo bên trên, nhẹ nhàng cười một tiếng, có thâm ý khác nhìn lấy Dạ Vô Ngân. Dạ Vô Ngân gãi gãi sau gáy, trong lòng mặc dù không nói, chỉ có thể mỉm cười đáp lại hồi ứng. Xem ra bổn thiếu trời sinh thông minh đoan trang, hơn nữa người dáng dấp đẹp trai mê người, mới được cái này Mạc Chỉ Diên vài phần kính trọng, không thể không khen, cái này Bạch Tỷ mỹ phụ ánh mắt thật tình không sai. Yên lặng. Lúc này, một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm truyền đến, vượt trên tất cả mọi người tại chỗ âm thanh. Đan cốc trưởng lão Mạc Chỉ Diên xuất hiện ở trên đài, một bộ tuyết bạch sắc đẹp đẽ quý giá quần áo, nơi ngực quần áo dùng sợi tơ thêu 6 viên tinh tinh tiêu chí. Ý vị này Mạc Chỉ Diên chính là một vị lục phẩm luyện đan đại sư, thân phận vô cùng tôn quý. Mạc Chỉ Diên nhìn quanh toàn trường, gặp không người nói chuyện, thỏa mãn gật đầu, sau đó mở miệng nói, luyện đan thi đấu, cửa thứ hai chính thức mở ra. Trên trận có đại lượng dữ liệu, cùng hơn 50 tên người dự thi lựa chọn, cũng đem luyện chế thành đan dược, chỉ có luyện chế tối cao phẩm chất đan dược, cũng từ ta cùng với Tam đại gia tộc tộc trưởng kiểm nghiệm, là có thể phán định là luyện đan thi đấu đệ nhất danh. Thu được tiến vào đan quốc danh ngạch. Dày rộng trên bàn đá trưng bày lấy thật chỉnh tề dữ liệu, một cổ nồng nặc dược liệu hương vị truyền khắp toàn bộ quảng trường. Cái này phía trên dược liệu mỗi một chủng đặt ở bên ngoài cũng có thể làm cho người đánh nhau vỡ đầu tranh đoạt, 10 năm ở trên dược liệu chỗ nào cũng có. Rất nhiều người tham gia khảo hạch nhóm có điều không nhớ, từ không gian giới chỉ lấy ra luyện đan chuyên dụng đỉnh, đặt ở dưới bệ đá phương, nhẹ nhàng vừa đụng, kinh người bức xạ nhiệt trong nháy mắt bay lên. Từng bộ dược liệu tại mọi người trong tay như là mây bay nước chảy lưu loát sinh động đồng dạng bị tăng thêm tiến vào luyện đan trong đỉnh, trong lúc nhất thời phía dưới vây xem trọng nhân cũng không dám thở mạnh, lặng lặng nhìn lấy trong sân mọi người. Dạ Vô Ngân nhìn chung quanh bốn ba, lo lắng chạy loạn người dự thi, khẽ cười một tiếng, tương đối mà nói, hắn ngược lại là bình tĩnh tự nhiên. Hướng dược liệu bàn đi tới, liếc nhìn lại, trong đầu liền xuất hiện rất nhiều đan dược thủ pháp luyện chế, quá trình cùng với phối phương hiệu quả. Liền ngươi, tìm một hồi, Dạ Vô Ngân liền nhìn chằm chằm một viên 10 năm dược liệu Huyễn Tâm Thảo, hắn dự định luyện chế đan dược ngũ phẩm, Huyễn Tâm Đan. Đi ra đi, thần nông đỉnh, hư vô thôn viêm. Dạ Vô Ngân khẽ quát một tiếng, bốn phía nhiệt độ mãnh liệt tăng lên, sợ đến xung quanh người dự thì giật mình. Cổ này hỏa diễm năng lượng, sánh ngang thiên hỏa. Chẳng lẽ là thiên hỏa bảng thượng 100 tên trong vòng hỏa diễm? Mọi người sắc mặt cả kinh, trong ánh mắt hàm chứa 7 phần sợ hãi, cùng với 3 phần tham lam. Mà ghế giám khảo Mạc Chỉ Diên ngược lại là kinh ngạc và phần, trong lòng tự lẩm bẩm, Dạ Vô Ngân, Dạ Vô Ngân, sở hữu sánh ngang thiên hỏa bảng thượng tốt 100 hỏa diễm, nhất định muốn đưa hắn kéo vào đan cốc, tiến hành bồi dưỡng, định có thể trở thành luyện đan thiên tài. Hai đại gia tộc tộc trưởng Diệp Đình, Hoàng Phàm nhìn nhau, vẻ mặt cười khổ, xem ra lần này luyện đan thi đấu đệ nhất danh, không nhất định là Hoàng Oanh hoặc là Diệp Huy. Vâng, mọi người ở đây nói chuyện ngay miệng, trên trận bên trong chỗ ngồi, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, hắc sát bụi mù khắp trời. Nhưng mọi người chỉ là liếc liếc mắt, liền không còn làm nhiều quan tâm, Tắc Lô mà thôi không thể bình thường hơn được. Khu khu. Tắc Lô bị tiêu luyện đan sư vẻ mặt hắc hôi, ho khan hai lần, dùng nước trong tẩy sạch bên trong lò cặn sau đó, lần nữa đầu nhập luyện đan bên trong. Lúc này, một cái tốt lò luyện đan là có thể đưa đến tác dụng rất lớn, đối luyện đan có bổ trợ không nói, tối trọng yếu là Tạc Lô lúc có thể ngăn cản nổ mạnh uy lực, đổi thành một cái thiếu chút nữa lò luyện đan sẽ không có nhẹ nhàng như vậy. Mặt khác một chỗ, Diệp Huy hai tay tinh tế, thon dài, như là dương chi bạch ngọc, lúc này hai tay như vô cánh hồ điệp, hai tay bay lượn ở giữa, huyên hóa ra từng đạo tàn ảnh. Tinh thần càng là phá thể mà ra, bao phủ bất quá lớn chừng bàn tay trong lò luyện đan, từng cái ý niệm trong đầu chớp động ở giữa, đại lượng mắt thường không thể gặp pháp ấn xuất hiện ở trong đỉnh nhỏ bộ phận. Nội bộ dược liệu đi ngang qua những thứ này pháp ấn ra chỉ sau đó, dược tính bị một chút tháo rời ra, hóa thành một đoàn xanh tươi sắc nước thuốc, vô căn cứ phiêu phủ ở bên trong lò luyện đan. Tại Diệp Huy thao túng xuống, mỗi một bội cây dược liệu dược lực đều bị hoàn toàn ép đi ra, cái này không chỉ cần phải hơn người tự tin, còn muốn có đối mỗi một bội cây dược liệu hoàn toàn giải. Bởi vì nếu như tinh chế dược liệu thời gian quá dài, trong dược liệu tạp chất cũng sẽ tiến vào nước thuốc bên trong, vậy thì sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng xuất đan phẩm bạo. Còn bên kia Hoàng Minh không chút nào kém cỏi hơn Diệp Huy, nhất cử nhất động như là sách giáo khoa đồng dạng tiêu chuẩn, mặc dù không có quá nhiều hoa lệ động tác, nhưng nhất cử nhất động cũng là để cho người thán phục. Nếu như nói Diệp Huy thủ pháp như bầu trời đám mây, biến hóa vô cùng để cho người ta kinh diễm, cái kia Hoàng Minh thủ pháp thì là tiêu chuẩn, mỗi một cái động tác đều bị giảm bớt thành đơn giản nhất hữu hiệu nhất, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Cồn Vợ Ở. Chương 89, luyện đan thi đấu 3. Góc bên trên, Dạ Vô Ngân không có bất kỳ chỗ xuất sắc, chỉ nhìn liếc mắt liền cảm giác rất bình thường, thế nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát, liền sẽ phát giác hắn kết ấn như là lưu quang huyền ảnh, khấu nhân tâm huyền. Cùng lúc đó, Hoàng Anh cùng Diệp Huy hai người đã sắp đến phần cuối giai đoạn, bên trong lò luyện đan từng biên một bóng ánh trong suốt đan dược đã thành hình. Nhưng hai người đối mặt liếc mắt, nhưng không có dừng lại, mà là khống chế được trong lò luyện đan đan dược hai tương hợp. Hai người trong lò đan dược hiện lên bắn ra phát quang khí tức. Cái này hai viên đan dược nhìn hoàn mỹ không một tí vết, tản ra nồng nặc mùi thơm ngát, tầng 1-20cm cao thấp thanh sắc mây khói bao phủ tại luyện đan đỉnh phía trên, hình thành một đạo hoa cái. Đây là tử sắc đan vân. Chỉ có thượng đẳng phẩm chất đan dược bên trong người nổi bật mới có thể xuất hiện đan vân. Một người hạ giọng kinh hô, trong lời nói không che giấu được khiếp sợ. Chẳng lẽ đây chính là đan thành tiên tài một trong Hoàng Anh cùng Diệp Huy thực lực sao? Không nghĩ tới lại có thể luyện chế ra tử sắc vân vượng đan dược. Hơn những người dự thi vẻ mặt đăm chát, có hai người này ở đây, còn lại người toàn bộ trở thành phối hợp diễn. Huyết tâm đan, ngưng. Dạ Vô Ngân khuôn mặt lạnh lùng, hung hăng tại đầu lưỡi khẽ cắn, một ngụm tinh huyết liền phun ra ngoài, rơi xuống vào đã sắp thành hình đan dược bên trong. Xích xích, từng đợt sương mù bốc lên, huyết dịch tại luyện đan trong đỉnh rất nhanh bốc hơi lên, chỉ còn lại có bên trong ẩn chứa tinh thuần sinh mệnh khí tức. Lấy huyết luyện đan, lấy tinh dưỡng khí. Ngưng. Dạ Vô Ngân nói thầm đan điện khẩu quyết, trong tay xuất hiện từng cái cổ quái ấn pháp, từng viên lớn mồ hôi từ mặt ngoài thân thể nổi lên, ướt nhẹp Dạ Vô Ngân phía sau lưng. Trong lò luyện đan, vốn đã sắp ngưng hình đan dược cầm ầm nổ tung, một lần nữa hóa thành xanh tươi rớt rát dịch thể. Lấy Dạ Vô Ngân cái này một cổ tinh thần lực vi dẫn, sở hữu đan dịch tụ hợp cùng một chỗ, bắt đầu áp xúc. Lúc này, may mắn ngọc bội tác dụng, triệt để phát huy được, người ngoại lai căn bản là không có cách phát hiện. Ta hoàn thành. Một đạo hưng phấn không thôi thanh âm vang lên, một người rất nhanh mở lò, dùng bình ngọc bả trong lò luyện đan đan dược để vào bên trong, cẩn thận đi tới bình luận chỗ ngồi phía trước bàn, đưa lên một cái bình ngọc, cùng với bên trong ba viên đan dược. Cái này nhị phẩm phẩm chất thuốc hợp cách, dược lực thuộc về phổ thông phẩm chủ. Không sai, đến một bên đi chờ đợi sau khi kết quả đi. Hoàng Phàm, Diệp Đình hai người nếm một ngụm, gật đầu, mà Mạc Chỉ Diên thì là dùng cái mũi người người liền tính ra đáp án. Người kia nghe được Mạc Chỉ Diên đánh giá về sau, bắt đầu có chút thất vọng, nhưng sau đó lại vui mừng lộ rõ trên nét mặt đứng lên, đây vốn là nằm trong dự liệu không phải sao? Chịu đến bóng người này vang, trong lúc nhất thời trong sân còn chưa xuất đan trong lòng mọi người có chút gấp gáp đứng lên. Mà cái này đưa tới kết quả dĩ nhiên chính là thất bại xác suất gia tăng thật lớn, thỉnh thoảng từng đạo tạc lộ âm thanh triệt để toàn trường. Nửa giờ sau, bình luận tịch phía sau đã đứng lấy bốn người này đều là đi qua khảo hạch chi nhân, không che giấu được trên mặt mình vui vẻ. Trong sân chỉ còn lại có lác đác mấy người, bên trong nổi bật nhất không ai bằng Hoàng Oanh, Diệp Huy cùng Dạ Vô Ngân ba người. Ba người trước mặt lô đỉnh phía trên đều có tầng một đường kính đạt được 1m2 rộng đan vân. Gặp gió mà không tiêu tan. Không sai. Lần này cư nhiên ra ba mầm mống tốt. Thì đã nắm giữ hợp đan phương pháp. Mặc Chỉ Diên hai mắt tỏa sáng, vốn cho là chỉ có Dạ Vô Ngân có thể vào nắng mắt, thật là phát hiện Hoàng Oanh tiểu nha đầu kia cũng không tệ nha, còn như Diệp Huy luôn cảm thấy hắn thiếu chút gì. Phía dưới đoàn người cũng khe khẽ bàn luận lấy, người này là lai lịch thế nào? Thế nào thấy là Hoàng Oanh cùng Diệp Huy đại địch? Người đây cũng không biết, vừa mới cái này nhân loại thật là tồn tại thiên hỏa bảng 100 tên trong vòng thiên hỏa hỏa diễm thực lực đâu. Một nam tử cho mọi người phổ cập khoa học lấy, nói xong lời cuối cùng cũng có chút buồn bực. Bất quá nam tử này ngược lại là một con ngựa ô, cũng không biết có thể hay không mã đáo thành công. Một người nhìn lấy Dạ Vô Ngân biểu hiện có chút chần chờ nói rằng, không có khả năng, mặc dù cái này Dạ Vô Ngân lực lượng mới xuất hiện, nhưng Hoàng Oanh cùng Diệp Huy là nhân vật nào, làm sao có thể sẽ bại tại một hạng người vô danh trong tay. Tên còn lại như đinh đóng cột nói rằng, đồng thời hợp với căn cứ. Mọi người nhìn về phía trong sân, phát hiện thật đúng là như là người này nói tới đồng dạng. Lúc này Hoàng Oanh cùng Diệp Huy cũng là âm thầm tiêu khổ, rất không giống là hiện tại biểu hiện ra ngoài nhẹ nhàng như vậy, tinh thần đã là buộc chặt đến mức tận cùng, không dám có nửa phần phân tâm. Là lấy ba người cũng không biết đối phương tiến triển như thế nào, chỉ có thể toàn tâm toàn ý luyện chế xong chính mình đan dược. Và anh, Diệp Huy trước mặt lò luyện đan run rẩy dữ dội đứng lên, nhìn qua tiểu như cùng như là tạc trước lò đấu. Lúc này trong lò luyện đan chỉ còn lại có lắc đắc 4 viên đan dược. Nhưng cái này 4 viên đan dược nhưng là hoàn mỹ không một tí vết, tản ra tầng một tử sắc cuốn sáng, tại trong lò luyện đan 22 đối chọi lấy, nhưng thủy chung không thể hợp hai thành một. Liều mạng, Diệp Huy cắn răng, chỉ là bằng vào đan dược hiện tại phẩm bạo, chính mình không có giữ chắc đệ nhất lòng tin, chính hắn một đối thủ cũ cũng không phải là đèn cạn dầu. Ngay sau đó Diệp Huy mắt hổ trừng, sử dụng kích thích tinh thần bí pháp, sử dụng tinh thần mình trong nháy mắt cường đại gấp đôi. Lúc đầu đã sắp tiếp cận khô cạn tinh thần trong nháy mắt trở lại đỉnh phong, không chỉ như vậy, ngược lại liên tục tăng lên, xông lên một cái độ cao mới. Diệp Huy thậm chí cảm giác mình có thể lấy tinh thần can thiệp hiện thực. Cũng may Diệp Huy biết rõ, đây bất quá là chính mình ảo giác mà thôi. Khổng lồ tinh thần lực rót vào trong lò luyện đan, điều khiển bốn viên đan dược đột nhiên đụng vào nhau. Bốn viên làm sao cũng không thể dung hợp đan dược tại đây, một cổ khổng lồ tinh thần lực mang theo kiếm pháp ấn phía dưới trong nháy mắt song song dung hợp vào một chỗ. Một cổ so với trước kia nồng nặc không chỉ gấp 10 lần mùi thuốc chuyển tới, lò luyện đan phía trên tử sắc đan vân cũng bắt đầu quay cuồng lên, sau đó đột nhiên mở rộng gấp đôi. Sử dụng bí pháp để thăng mà đến tinh thần lực tới nhanh, đi vậy nhanh, hoàn thành hai viên đan dược dung hợp sau đó, khổng lồ tinh thần trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ, thậm chí ngay cả Diệp Huy đều là dưới chân một cái lảo đảo, thân thể một hồi lay động. Diệp Huy sắc mặt tái nhợt, hai mắt cũng có chút tạm đạm, như là bị kín một lớp cho bụi, nhưng Diệp Huy trên mặt nhưng là không ngừng được vui vẻ, rốt cục dung hợp thành công, bằng vào cái này hai quả đan dược, chính mình cũng đã đứng ở bất bại chi địa. Đáng tiếc, nếu có thể lần nữa hợp đan, vậy ta mới thực sự là thắng định. Diệp Huy có chút thất vọng, thế nhưng hợp đan phương pháp càng là đến cuối cùng thì càng chắc trở, độ khó trực tiếp là hiện ra bao nhiêu trạng thái tăng lên. Hơn nữa đan dược đẳng cấp càng cao, lợi dụng hợp đan phương pháp xác suất thành công liền sẽ càng thấp, lấy bơi luân tuổi tác mà nói đã là chính công thiên tài. Nhìn một chút trong sân, chính mình đối thủ cũng Hoàng Anh quả nhiên vẫn là so với chính mình chậm một bước, dư quang thoáng nhìn, phát hiện Dạ Vô Ngân tại đây luyện đan, vốn định rời đi Diệp Huy sử sốt, là hắn, không nghĩ tới hắn có thể đủ kiên trì đến cuối cùng, bất quá nhất định sẽ bại vào tay ta. Diệp Huy trong ngày thường sắp xếp thời gian rất bài toán, trong mắt càng là chỉ có Hoàng Anh cái này một cái đối thủ, còn lại người đều không bị không coi vào đâu. Nhìn kỹ một hồi, Diệp Huy cười nhạt một tiếng, tuy vậy, hôm nay nhân vật chính cũng chỉ có thể là ta. Sau đó không do dự nữa, và đan dược bỏ vào trong bình ngọc, hướng về Mạc Chỉ Diên phương hướng đi tới. Chờ một chút, cái này ba người đan dược ta muốn tự mình giám định. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Cồn Vợ Ở. Chương 90, Kim Sát Đan Vân, hoàn mỹ phẩm chất. Đại bạo phát, canh thứ tư, chờ một chút, cái này ba người đan dược ta muốn tự mình giám định. Mạc Chỉ Diên bỗng nhiên mở miệng nói, nhường lúc đầu chuẩn bị giám định đan dược Hoàng Phạm cùng Diệp Đình hai người sức sở, sau đó cung kính nâng ngọc bàn đi tới Mạc Chỉ Diên trước mặt. Quá tốt, đan cốc trưởng lão nàng chú ý tới ta. Nghe được Mạc Chỉ Diên mở miệng, Diệp Huy vẻ mặt kích động, đây chính là lục phẩm luyện đan đại sư a. Tại trong phạm vi 10 vạn dặm cũng chỉ có ngũ phẩm luyện đan sư, mà Mạc Chỉ Diên thật là đan cốc trưởng lão đâu, thuật luyện đan không thể khinh thường. Hơn nữa đừng xem hiện tại Mạc Chỉ Diên là lục phẩm luyện đan sư, nhưng luyện đan sư mỗi đề thăng một cấp bậc, chỗ tốn hao thời gian lại càng dài. Thiên tài đi nhiều, nhưng là vừa có bao nhiêu người có thể đột phá đến luyện đan đại sư, lúc này một cái danh sư chỉ điểm không thể thiếu, có thể làm cho mình thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Mạc Chỉ Diên nhìn lấy trong mâm ngọc xanh tươi sắc đan dược, cầm lên nhìn một chút, đan dược chỉ có một tia một luồng hương vị, hoàn toàn không có trong quá trình luyện chế mùi thơm lạ lùng phiêu trăm mét. Nhìn lấy đan dược mặt ngoài xuất hiện từng tia như ẩn như hiện đường văn, Mạc Chỉ Diên có chút đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa liền xuất hiện thượng đẳng phẩm chất đan văn, đáng tiếc bước này khó lại càng khó hơn. Đan dược có hay không đan văn, giá trị cũng sẽ chênh lệch gấp mấy chục lần. Mạc Chỉ Diên bả đan dược để vào trong miệng, nhắm hai mắt lại, mặc cho mạnh mẽ dược lực ở trong miệng bạo phát. Không sai, đã bước vào tứ phẩm luyện đan sư cánh cửa, đối võ tu đều có không sai hiệu quả. Mạc Chỉ Diên phí hoài bản thân mình nói rằng, đan dược này mặc dù dược lực khổng lồ, nhưng nàng bản thân nhưng là võ vương phía trên tu vi, là lấy điểm ấy dược lực đối nàng mà nói không đáng giá nhất tới. Trung đẳng phẩm chất, lấy ngươi tuổi tác rất tốt, trước ở bên cạnh ta chờ đi. Mạc Chỉ Diên nhìn ra được, tâm tình rất tốt, đối lấy Diệp Huy gật đầu sau đó nói rằng, tạ trưởng lão. Diệp Huy vẻ mặt sắc mặt vui mừng, cung kính quanh tay đứng ở Mạc Chỉ Diên bên cạnh. Đan dược lại phân, hạ đẳng phẩm chất, trung đẳng phẩm chất, thượng đẳng phẩm chất, cùng với hoàn mỹ phẩm chất. Đan dược, là thuốc có 3 phần độc, phẩm chất càng cao đan dược bên trong lưu lại bệnh nổi bàn càng ít. Thượng đẳng đan dược bên trong bệnh nổi bàn ăn vào sau chỉ cần một canh giờ trừ đi sau đó, liền có thể tiếp lấy dùng, mà hạ đẳng cùng trung đẳng phẩm chất đan dược luyện hóa bệnh nổi bàn thời gian hội càng thêm dài dằng dặc. Mà hoàn mỹ phẩm chất đan dược chỉ có tích cực tác dụng, chút nào không tác dụng phụ. Mạc Chỉ Diên nhìn về phía trong sân, nói cho đúng là nhìn về phía Hoàng Anh cùng Dạ Vô Ngân hai người, trong mắt có chút chờ mong, không biết hai người này có thể hay không đột phá cửa ải này. Lúc này, Hoàng Anh đầu đầy mồ hôi, nhưng lại không dám đi lau chùi, hết sức chăm chú nhìn về phía trong lò luyện đan đang dược. Lò luyện đan như là đang hô hấp, hơi phồng lên xẹp xuống, lò luyện đan mặt ngoài tại đây run rẩy kịch liệt lấy. Loại này run rẩy ảnh hưởng đến vẫn còn ở bên trong ba viên đan dược. Lâm tấm như là bụi bặm tạp chất không ngừng từ ba viên đan dược bên trong bị chấn động hạ xuống, đan dược hình thể chậm rãi thu nhỏ, nhưng bên trong lẫn chứa dược lực thiếu càng ngày càng khổng lồ cùng tinh thuần. Rốt cục run rẩy lò luyện đan dừng lại, ba viên đan dược cũng sẽ không tống ra tạp chất, không phải bên trong không có tạp chất, mà là lấy Hoàng Anh năng lực chỉ có thể làm được hiện tại tình trạng này. Và anh, một đạo thanh sắc quang mang phóng lên cao, rót vào lò luyện đan phía trên đan vân bên trong đạt được cái này một cổ trợ lực, đan vân quay cuồng lên, một hồi biến hóa phía dưới thể tích bảng không chỉ lớn gấp đôi. Ken Hoàng Anh hai tay vỗ vào luyện trên lò luyện đan, ba viên đan dược phóng lên cao, bị sớm có chuẩn bị Hoàng Anh thu vào trong bình ngọc. Mà lấy Hoàng Anh tâm tính, tại nhìn thấy cái này ba viên đan dược lúc cũng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, quá khứ ta chỉ có thể làm được cuối cùng thành đan hai viên, hôm nay tại dưới áp lực dĩ nhiên đột phá, ba viên thượng đẳng phẩm chất đan dược là đủ nhường ta đoạt giải quán quân. Diệp Huy sắc mặt lúc trắng lúc xanh, làm sao có thể? Cư nhiên nhiều hơn ta ra một viên đan dược. hơn nữa còn là thượng đẳng phẩm chất đan dược. Chỉ là một viên đan dược, cùng với về phẩm chất chính lệnh, nhìn như không lớn, kỳ thực dùng khác nhau trời vực để hình dung cũng không quá đáng. Mặc Chỉ Diên bả hoàng oanh đan dược để vào trong miệng thưởng thức, dược lực cùng với Diệp Vi so sánh không kém chút nào, nhưng về phẩm chất chính lệnh, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, lập tức phân cao thấp. Biết rõ ngươi thua ở nơi kia sao? Mặc Chỉ Diên nhìn về phía Diệp Vi, nhẹ giọng hỏi. Diệp Vi sắc mặt trắng nhợt, Mặc Chỉ Diên lời này vừa ra miệng, không hề nghi ngờ là mình thua, không biết. Diệp Vi trong giọng nói xen lẫn từng kia không cam lòng. Luyện đan là nghiêm cẩn, thần thánh một việc, thân là một cái luyện đan sư cần phải đem ý nghĩ đặt ở như thế nào luyện chế ra càng thêm hoàn mỹ đan dược, mà không phải đem ý nghĩ đặt ở nhường động tác nhìn hoa mỹ. Mặc Chỉ Diên lắc đầu, một vị truy cầu luyện đan động tác hoa mỹ, lại bỏ qua luyện đan bản chất, đây đã là lẫn lộn đầu đôi. Đang đeo đuổi động tác nhìn hoa mỹ đồng thời, cuối cùng hội đối đan dược thời gian nắm chặt xuất hiện như vậy từng tia bé nhỏ không đáng kể ảnh hưởng. Đệ tử minh bạch. Diệp Vi đứng ngẩn ngơ một lát, cúi người hành lễ, nhưng giọng nói không cam lòng, ánh mắt âm hàn không chừng. Mặc Chỉ Diên không thèm để ý gật đầu. Dạ Vô Ngân không biết trên đài chuyện phát sinh, toàn tâm toàn ý luyện chế chính mình đang ăn dược, phảng phất tất cả mọi chuyện đều không vào hắn mắt. Thủ pháp kết ấn, nhanh như thiểm điện, ánh mắt kiên định, nhân đan hợp nhất, triển lộ vô hình khí thế. Trong lò luyện đan, một viên chừng đã lớn quả đấm lớn nhỏ đan dược tại đây quay tròn chuyển động, mỗi chuyển động một vòng, đan dược thể tích liền sẽ nhỏ hơn một ít. Cùng lúc đó lò luyện đan phía trên đan vân liền sẽ tăng lớn một ít. Thời gian từng giờ trôi qua, trong sân chỉ còn lại có Dạ Vô Ngân một người còn tại luyện đan, còn lại người không phải đi qua khảo hạch, chính là thất hồn lạc phách rời sân. Là lấy hiện tại tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Dạ Vô Ngân trên người, chân chính bạn chúng chú mục. Chậm rãi, Dạ Vô Ngân cảm giác tinh thần một choáng váng liên hồi, đã sắp phải tiêu hao xong, nhưng khoảng cách thành đàn còn kém một thời gian ngắn. Dù sao hắn là lấy võ đạo làm chủ, luyện đan chỉ là nghề phụ, ngắn ngủi không quen là rất bình thường một việc, cộng thêm luyện đan mấy ngày nay, Dạ Vô Ngân học được luyện đan không cao hơn một tháng. Thử hỏi, Thần Châu đại lục có vị nào thiên tài, có thể tại trong vòng một tháng, từ nhất phẩm luyện đan sư, trực tiếp vượt cấp đến ngũ phẩm luyện đan sư? Căn bản không tồn tại. Trừ Dạ Vô Ngân cái này ngoại lệ. Anh. Một cổ hào quang màu vàng nóng phóng lên cao gia nhập phía trên đan vân bên trong. Đan vân cuộn cuộn trong nháy mắt hướng ra phía ngoài bành trướng. 1 mét, 2 thước, 3 thước. Ước chừng đạt được 5 thước xung quanh sau đó, bành trướng đan vân mới ổn định lại. Làm sao có thể có lớn như vậy đan vân? Kim sắc. Kim sắc. Dĩ nhiên là hoàn mỹ phẩm chất. Hoàng Anh cùng Diệp Huy sắc mặt đại biến, vẻ mặt không thể tin được. Hoàng Anh trong ánh mắt lóe ra điểm một cái ngôi sao nhấp nháy, cổ này đan dược khí tức, hán, không chỉ có là võ vương cảnh, càng là một gã ngũ phẩm luyện đan sư. Kim sắc như hoa cái đan vân cũng không có giống như trước đó một dạng tán đi, ngược lại xoay tròn, như là cỡ nhỏ long quyển phong rót vào bên trong. Kim sắc đan vân, hoàn mỹ phẩm chất. Đan dược ngũ phẩm, huyễn tâm đan. Hoàng Phàm, Diệp Đình, Mặc Chỉ Diên nhìn lấy một màn này trong nháy mắt kích động đứng lên, là thất thanh nói. Kim sắc đan vân, hoàn mỹ phẩm chất, đây là rất nhiều luyện đan sư cả đời có thể đều không thể luyện chế được. Tốt, tốt, tốt. Mặc Chỉ Diên càng là cũng đứng lên, hợp với nói 3 tiếng chữ tốt. Dưới cái nhìn của nàng, Dạ Vô Ngân có thể tại cái tuổi này liền luyện chế ra kim sắc đan vân, hoàn mỹ phẩm chất, đan dược ngũ phẩm, huyễn tâm đan, mặc dù có cơ duyên xảo hợp thế nhưng cũng là tiền đồ vô lượng à. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Cồn Vợ Ở. Chương 91, tên như thật đệ nhất danh. Nam canh, Tiết Nguyên Tiêu vui sướng, cùng lúc đó, khổng lồ đan vân toàn bộ rót vào đan dược bên trong, một viên rực rỡ kim sắc minh châu im lặng địa, mà đợi tại bên trong chiếc đỉnh nhỏ, bốn phía phiêu hương mùi vị tràn ngập toàn bộ quảng trường. Ở đây người, nhắm hai mắt lại, nghe cổ hơi thở này, trong đầu hiện ra chính mình nhân sinh mỹ hảo hình tượng, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ. Huyễn tâm đan có thể hư hóa một đời người bên trong mỹ hảo một cảnh, để cho người ta không kìm lại được đắm chìm, cũng có thể nói là một loại ảo cảnh, chủ yếu là vì để thăng dùng người tinh thần lực. Dạ Vô Ngân đan dược tự nhiên cũng là từ Mặc Chỉ Diên tự mình giám định, Mặc Chỉ Diên nhìn lấy trong tay như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng đan dược có chút không bỏ được mà ăn. Đan dược chỉ có một viên, đan dược phía trên một đạo kim sắc vòng tròn xiển xích xuyên qua cả viên đan dược, nhìn kỹ đạo này vòng tròn mây mang nhưng là từ dập dạp quỷ dị phù văn hợp thành. Mặc Chỉ Diên nhìn lấy viên thuốc này, thực dụng khứu giác liền có thể cảm nhận được bên trong mùi, nhưng vẫn là tiểu thủ khẽ run, vậy một cái nuốt vào trong miệng. Ừm, thật mạnh năng lượng, không hổ là hoàn mỹ phẩm chất huyễn tâm đan. Vừa vào miệng Mặc Chỉ Diên cũng cảm giác được bàng bạc tinh thần lực từ mặt ngoài làn da lỗ chân lông tiến vào kinh mạch, huyết dịch chảy vào tứ chi bách hải, thấu lạnh nhẹ nhàng khoan khoái chi ý, chấn động tâm thần, nhấc lên không tầm thường sóng biển gào thét. Đây vẫn chưa kết thúc, chỉ thấy Mặc Chỉ Diên gương mặt đỏ lên, đại bạch chân không khỏi cặp chặt, phát sinh một tiếng rên nhẹ, rất cảm động. Ta tuyên bố, lần này đan thành luyện đan thi đấu đệ nhất danh là Dạ Vô Ngân. Ít khi Mặc Chỉ Diên rất nhanh địa mà thích hứng, khuôn mặt khôi phục lạnh lùng, nhàn nhạt tuyên bố, nhưng giọng nói có vẻ rất là hưng phấn, người này là vị luyện đan thiên tài. Nguyên tưởng rằng lần này luyện đan thi đấu đệ nhất cần phải tại Diệp Huy cùng Hoàng Huỳnh trên người hai người quyết ra thắng bại, không nghĩ tới đột nhiên tuôn ra một cái trình giáo kim, cũng không phải là sao. Cái này Dạ Vô Ngân quả thực tiểu như cùng hắc mã, như là hàng ngàn hàng vạn tinh không một vì sao rơi, thần không biết quỷ không hay xuất hiện, đồng thời thu được đan thành luyện đan thi đấu đệ nhất danh, quả thực để cho người ta khó tin, phỉ mê sở tư. Thính phòng người nhao nhao ghé mắt chỉ vào trên trận Dạ Vô Ngân, chỉ trỏ, nghị luận, thán phục, ưa cao, sùng bái, đố kỵ, đủ loại thất tình lục dục tình cảm đều có. Hừ, làm sao có thể, là hắn. Diệp Huy ánh mắt che lấp, nắm thật chặt song quyền, móng tay chảy ra lợn, chảy ra từng tia tiên huyết, hắn đều hồn nhiên không cảm giác. Hắn, thật là giỏi a. Hoàng huynh nhìn Đạm Nhiên tự nhiên Dạ Vô Ngân, nội tâm túng túng nhẹ, khuôn mặt đỏ bừng, thật là khả ái. Đi qua lần này luyện đan thi đấu, ta do gió đem ba vị chiêu nhập đăng cốc, trở thành một đời mới nhập môn đệ tử, theo thứ tự là đệ nhất danh, Dạ Vô Ngân, tên thứ hai, Hoàng huynh, tên thứ ba, Diệp Huy. Không biết các ngươi có phải hay không nguyện ý? Mạc Chỉ Diên khẽ cười nói. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Diệp Huy đầu tiên hô lớn, sau đó hắn lấy miệt thị ánh mắt, nhìn Dạ Vô Ngân. Đồng ý. Dạ Vô Ngân, Hoàng huynh cũng yên lặng gật đầu. Tốt, hôm nay luyện đan thi đấu đến đây kết thúc, các ngươi ba cái chuẩn bị xong ngày mai hành trình, ngày mai liền đi trước đăng cốc. Mạc Chỉ Diên lớn tiếng hô, hôm nay nàng phát hiện Dạ Vô Ngân cái này luyện đan thiên tài, nghĩ đến hắn mới có thể tại đan cốc nhấc lên một lớp chiều dâng, liền có vẻ mười phần chờ mong cùng hưng phấn. Sau đó, hai đại gia tộc tùy theo lối ra, thính phòng thời gian dần qua tối lui, lập tức, nguyên bản vô cùng náo nhiệt đan thành quảng trường, dần dần vắng vẻ hạ xuống. Dạ Vô Ngân dạo chơi tại đan thành trên đường phố, bán đồ tiếng huyên náo, lúa mạch hương khí, cùng với thanh lâu son phấn vị, tung bay theo gió, khấu nhân tâm huyền. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành gia nhập đan cốc nhiệm vụ. Thu được nhiệm vụ khen thưởng, 4000 lửa rối giá trị, cùng với thiên hỏa bảng 102 tên cửu u minh hỏa. Ken, phát hiện dị hỏa tồn tại, có hay không sử dụng hư vô thôn viêm, tiến hành thôn tệ. Hệ thống tình lình thanh âm vang lên. Hay không? Dạ Vô Ngân lập tức phủ quyết đạo, nói nhảm, tại đây đường phố bên trên dung hợp, cái kia cổ nóng rực năng lượng, tuyệt đối có thể đem quanh thân người qua đường chết cháy, hắn cũng không muốn gây chuyện thị phi. Luyện đan thi đấu sau khi kết thúc, sau đó gặp phải tiểu lâu áo nâu nam tử, làm viện thủ trợ giúp, người hưu tỉnh sẽ thành thân thuộc. Giữa lúc Dạ Vô Ngân dự định hồi nhà trọ, lợi dụng hư vô thôn viêm thôn vệ cửu u minh hỏa, tăng hỏa diễm thuộc tính lúc. Diệp Đường, ta và A Lâm là thật tâm thích, ngươi mơ tưởng có ý đồ không an phận. Đột nhiên, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ bên trái hơn 10 mét khoảng cách truyền lên, dẫn tới Dạ Vô Ngân hiếu kỳ ghé mắt nhìn nhau. Hơn nữa đạo thanh âm này hết sức quen thuộc, nhìn kỹ, dĩ nhiên là ngày hôm trước tiểu lâu gặp phải vị kia áo nâu nam tử. Chỉ thấy áo nâu nam tử bên người có một vị quần áo cam sắc quần áo nữ tử kia tướng mạo thanh thuần, mi thanh mục tú, ngược lại cũng coi là vị giai nhân. Mà một bên khác, là một vị quần áo đẹp đẽ quý giá y phục công tử bột trong tay cầm ngọc phiến càng không ngừng gỗ, bên người còn có hai cái tồn tại vóc người khôi ngô tôi tớ. Vương Thần, không muốn không biết lượng sức, giống như ngươi vậy không tiền không thế, căn bản là không xứng với Tiểu Lâm, mà ta đang thành Diệp gia tam công tử Diệp Tường, mới xứng với nàng. Ha ha ha. Diệp Tường, Diệp gia tam công tử, mê muội mất cả ý chí, đang thành trẻ hư một trong, chuyên môn lợi dụng quyền thế, làm một ít làm sảng làm bậy sự tình. Diệp Tường động tác vừa thu lại, hoa lệ thu hồi ngọc phiến, yêu ngạo nói, hơn nữa ta nhị ca Diệp Huy đã ở nửa giờ trước bị đan cốc trưởng lão thu làm môn hạ, đã là đan cốc đệ tử. Tiểu Lâm, ngươi theo ta về sau bảo đảm ăn ngon mặc đẹp. Xa xa Dạ Vô Ngân lông mày níu lại, nha, vẫn là Diệp Huy đệ đệ, vừa lúc tính một lần nợ. Áo nâu nam tử Vương Thần biến sắc, thế nhưng tên là Trần Lâm nữ hải, sắc mặt bình tĩnh như cũ, đối Diệp Tường nói, Diệp Tường, ngươi tuyệt vọng đi, ta một đời thẩm nghị cùng thần ca cùng một chỗ. A Lâm, cảm ơn ngươi. Vương Thần cùng Trần Lâm hai mắt đối mặt, hàm chứa đối ái tình trung trinh không đổi tình cảm, nhuộm đẫm quanh thân người đi đường. Thật là người qua đường cũng không dám loạn ồn nào, bởi vì bọn họ chỉ là đan thành muôn dân bất tính, căn bản không dám trêu chọc Diệp gia Diệp Tường cái này công tử bột, lo lắng đụng phải hắn trả thù. Thật không ngờ, đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc, hai người các ngươi, lên cho ta. Truyền đạt mệnh lệnh, Diệp Tường bên người hai cái vóc người khôi ngô tôi tớ, lập tức phẫn nộ gào thét một tiếng nhằm phía Vương Thần cùng Trần Lâm hai người. Chúng ta, các ngươi cũng dám động. Thật là chỉ thấy Dạ Vô Ngân một đôi lạnh như hàn băng con ngươi tập trung bọn hắn. Hai người bọn họ ánh mắt đồng thời chút ngưng, chỉ cảm thấy chợt cảm thấy trong lòng phát lạnh, cái loại cảm giác này liền tựa như bị một con hồng hoang cự thú cho để mắt tới, mười phần khủng bố dọa người. Dạ Vô Ngân cười lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nhảm, đột nhiên lộ ra hai cái cánh tay, phân một tả một hữu bắt lại lưỡng tôi tớ cổ. Chỉ thấy cái kia lưỡng tôi tớ thậm chí ngay cả phản ứng đều không phản ứng kịp liền bị Dạ Vô Ngân nhắc tới, hai bọn họ còn không tới kịp phát lực, Dạ Vô Ngân đã một tả một hữu đem hai người văng ra. A! Ở đây người tất cả đều kinh hô thành tiếng, Trần Lâm đánh về phía Vương Thần, nằm vào trong ngực. Ở đây người chỉ cảm thấy Dạ Vô Ngân tay huyền hóa ra một đạo ảo ảnh cũng đã bắt lại Diệp Tường lưỡng tôi tớ cổ, là từ đâu góc độ xuất thủ nàng căn bản không thấy rõ. Thật là nhanh chóng tốc độ, cái này nam rốt của ai? Bất quá hắn cũng dám tại đan thành treo chọc người Diệp gia, hiển nhiên bối cảnh không tầm thường a. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Cồn Vợ Ở. Chương 92, Hiên Viên kiếm bị động, thôn vệ. Chỉ thấy bị Dạ Vô Ngân văng ra lưỡng tôi tớ trên không trung một cái xoay người, hai người đều tại phía sau đánh một quyền. Mượn phố xá cửa hàng đẩy ngược chi lực đem bọn họ lần thứ hai đẩy về phía Dạ Vô Ngân vị trí phương hướng. Hai người đều hung tợn chừng lấy Dạ Vô Ngân, sau đó hai người toàn thân võ tông cảnh tầng 9 linh lực đã phồng lên tới cực điểm, bọn hắn còn chưa bị như vậy vô cùng nhục nhã. A! Hai người quát lớn âm thanh nhường xung quanh xem náo nhiệt người đều là cả kinh. Hai người một quyền một chân đánh út về phía Dạ Vô Ngân, mạnh mẽ linh lực ở chung quanh nổi lên một hồi cuồng phong. Ta à ngươi cái đờ cờ mở. Sau đó chỉ thấy Dạ Vô Ngân tại nguyên bổn nơi đặt chân một điểm, thân hình bay lên trời. Hắn đang đứng ở hai người linh lực kinh khủng ở giữa, đổi thành người khác đã sớm đã không chịu nổi cái này cường đại áp lực. Thế nhưng Dạ Vô Ngân thần sắc không thay đổi, trong ánh mắt hàn mang lóe lên, một cổ hùng hồn linh lực từ trong cơ thể phun ra. Hắn không có ra bất kỳ vũ khí nào, cũng không có sử dụng dị năng, thuần túy linh lực chống đỡ. Chỉ thấy hắn xuôi hai tay, trong cơ thể phân ra hai cỗ cường đại linh lực phân biệt đánh về phía lưỡng tôi tớ. Hai người này quyền ấn cùng chân gió mới vừa chạm đến Dạ Vô Ngân linh lực liền bị chấn đắc từ từ tiêu tán. Dạ Vô Ngân cường đại lời nói linh lực dễ như trở bàn tay phá hỏng bọn hắn võ kỹ, hơn nữa còn đem hai người chấn máu tươi chảy lênh láng. Dạng này chàng diện bả người chung quanh đều cả kinh trợn mắt hốt mồm. Sau đó chỉ thấy Dạ Vô Ngân trên không trung một cái lật ngược, vững vàng rơi vào phố xá trên mặt đất, liền phảng phất một mảnh lông vũ rơi xuống đất, không có chút nào âm thanh. Là ngươi, ân nhân. Vương Thần đầu tiên nhìn liền nhận ra Dạ Vô Ngân là trong tiểu lâu, đối hắn nói ra lời tâm huyết nam nhân. Ai ai ai, gọi ta Vô Ngân là được, chính là trong số mệnh hữu duyên tiên lý năng tương ngộ, ngày hôm trước từ biệt, hôm nay gặp mặt, xem ra ngươi ta là thật tâm có duyên phận à. Dạ Vô Ngân khẽ cười nói, Vô Ngân đại ca, đà tạ ngươi hỗ trợ. Trần Lâm tựa hồ tại hôm qua liền biết hiểu Vương Thần cùng Dạ Vô Ngân ở tiểu lâu đã phát sinh chuyện, mười phần cảm tạ nói rằng, đúng a, cảm ơn ngươi Vô Ngân đại ca, không chỉ có ngày hôm trước đối ta nói ra lời thật lòng, nhưng ta có thể từ chán trường bên trong tỉnh lại, càng là hôm nay cứu chúng ta một mạng, ân này thâm tạ. Bất quá Diệp Tường thật là người Diệp gia, Vô Ngân đại ca vẫn là mau mau ly khai cho thỏa đáng. Vương Thần trong lòng còn có cảm kích, sắc mặt lo lắng lo âu, muốn cho Dạ Vô Ngân sớm đi ly khai Đan Thành, tất cả tội danh trả thù thì có chính mình tới gánh chịu. Ừm, đừng lo lắng, không có việc gì. Đã sớm muốn gặp một lần Diệp gia, vừa lúc thủ mới lâu nợ cùng tính một lượt. Dạ Vô Ngân gật đầu. Vương Thần cùng Trần Lâm sắc mặt nghi hoặc, chẳng lẽ Dạ Vô Ngân cùng Diệp gia từng có sâu xa? Tiểu tử, ngươi muốn chết? Ngươi biết ta là ai không? Diệp Tường chỉ hướng Dạ Vô Ngân, tức giận nói. Giang giác. Một tiếng. Đột nhiên, Diệp Tường chỉ cảm thấy một đạo bạch sắc thân ảnh vượt qua. Xung quanh xem náo nhiệt người đều là cả kinh, Vương Thần cùng Trần Lâm hai người lúc này cũng phát hiện bên người Dạ Vô Ngân biến mất không thấy gì nữa. A chỉ thấy vừa rồi Diệp Huy đưa ra cây kia ngón tay, trực tiếp bị trước mắt cái này Dạ Vô Ngân lạnh lùng vô tình bóp gãy, phát sinh răng rắc một tiếng xương gãy, người ở chung quanh nghe đến thanh âm kia hơi chút ngấm lại, đều có chút khiếp người tiếng lòng. ZNF quỷ kiếm sĩ, quỷ khóc, quỷ trảm cùng nộ. Dạ Vô Ngân khẽ quát một tiếng, Hiên Viên kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở tay phải, sau đó hai tay nắm chặt, vung ra một đạo như lang như hổ kiếm khí. Đạo kiếm khí này gào thét gió lạnh, nhường người chung quanh lưng lạnh cả người, từng cơn đớn lạnh xông lên đầu, tựa hồ vẫn có thể nghe được gào khóc thảm thiết thét chói tai. Phốc, một đạo vết kiếm từ Diệp Tường cái cổ ở giữa xẹt qua, vết máu lập tức văng ra, thiên diễm tiên huyết nhiễm hồng mặt đất. Diệp Tường mắt trợn tròn, con người phảng phất đều muốn từ trong hốc mắt văng ra, khắp khuôn mặt là khiếp sợ, khủng hoảng, không cam lòng, phẫn nộ, khó có thể tin. Cái này, không. Hắn muốn đem hết toàn lực địa, mà lớn tiếng quát giống, thế nhưng hắn không thể như nguyện, theo lấy Dạ Vô Ngân Hiên Viên kiếm từ hắn trong cổ họng xẹt qua. Lau một cái đỏ thấm huyết dịch tùy theo phun tung tóe, ngay sau đó Diệp Tường ý thức như thủy triều từ trong đầu hắn tối lui, hắn như cũng trợn to hai mắt, thân thể ngửa về đằng sau nằm. Hiên Viên kiếm thượng tiên huyết bị quỷ dị thôn phệ, sau đó Diệp Tường cả người bắt đầu lệ bại, biến thành một cái nhân hình cô lâu, mà Dạ Vô Ngân trong đầu chuyển đến hai âm thanh. Keng, chúc mừng ký chủ đánh chết võ tông tầng 3 Diệp Tường, thu được 5 vạn điểm kinh nghiệm. Keng, giải tỏa Hiên Viên kiếm bị động, thôn phệ, có thể được tử vong người tinh huyết chi khí. Nói vừa xong, tinh huyết chi khí dung nhập Hiên Viên kiếm, sau đó lại hóa thành từng tia ám hồng sắc chi khí. Hút vào thân thể, nhất thời có một cổ phi thường thư thái, phi thường ấm áp cảm giác đi khắp Dạ Vô Ngân toàn thân, cường hóa hắn huyết nục, xương cốt, kinh mạch. Dạ Vô Ngân cả người ở vào một loại ấm áp trong cảm giác, hưng phấn lẩm bẩm, không nghĩ tới, Hiên Viên kiếm vẫn có thể có bị động như vậy, tinh huyết chi khí tăng cường tự thân tinh thần lực, cùng với khôi phục linh lực hiệu quả. Ngươi lớn mật, cũng dám sát hại thiếu gia, ngươi, chờ chết a. Lúc tôi tớ gặp Diệp Tường chết tại chỗ, kinh sợ chỉ vào Dạ Vô Ngân, hai chân càng không ngừng run rẩy, sau đó hướng Diệp gia chạy đi. Cút đi, lão tử là Dạ Vô Ngân. Dạ Chi Vương giả, Đạp Tuyết Vô Ngân, không phục tới làm. Dạ Vô Ngân vô tay, vẫn chưa đi lên đội heo, mà là gỡ xuống Diệp Tường không gian giới chỉ, nhìn sang xung quanh khiếp đảm đoàn người, sau đó trở về Vương Thần cùng Trần Lâm trước mặt, nói rằng: các ngươi mau mau ly khai Đan Thành đi, đây là Diệp Tường không gian giới chỉ, hẳn đủ các ngươi tại một tòa thành trì khác yên ổn đặt chân. Vô Ngân đại ca, ngươi theo chúng ta một chỗ trốn a. Vương Thần vẻ lo âu càng sâu, mang theo một tia hổ thẹn, dù sao Dạ Vô Ngân là bởi vì bọn hắn mới ra tay. Yên tâm đi, bọn hắn dám đến trêu chọc ta, lão tử đánh mười, như cũng không giả. Dạ Vô Ngân vô vô Vương Thần bà bay, an ủi. Được, ta hồi nhà trọ nghỉ ngơi, Tiểu Thần, Tiểu Lâm các ngươi mau mau ly khai a. Sau đó Dạ Vô Ngân cũng không để ý Vương Thần có đáp ứng hay không, trực tiếp ly khai hiện trường phát hiện án. Nhìn đi xa Dạ Vô Ngân, Vương Thần cùng Trần Lâm hai người đối mặt liếc mắt, trong mắt chứa cảm kích chui vào đoàn người ly khai. Đan Thành, Diệp gia. Diệp gia gia chủ Diệp Đình cùng con thứ Diệp Huy, tại đây thương thảo ngày mai đi trước Đan Quốc sự tình. Phụ thân, cái kia Dạ Vô Ngân không biết từ nơi nào đoạt lại dị hỏa, dĩ nhiên đạt được luyện đan thi đấu đệ nhất danh. Hơn nữa hoàng huynh đối hắn mến mộ có thừa, đơn giản là tức chết ta. Diệp Huy tức giận nói: "Hừ, Dạ Vô Ngân, chờ ngươi đến Đan Cốc, nhớ kỹ cùng ngươi đại ca Diệp Bá gặp mặt, đến lúc đó thu thập Dạ Vô Ngân cũng không trễ, còn như hoàng huynh tiểu nha đầu kia, sớm muộn sẽ trở thành ngươi vật trong bàn tay." Diệp Đình pha trà, uống một chén, không nhanh không chậm nói rằng: "Gia, gia chủ." Hai bóng người vội vội vàng bằng địa, mà chạy vào phòng khách, thở hồng hộc mà hô: "Chuyện gì hoang mang rối loạn, còn thể thống gì?" Quỳ xuống. Diệp Huy vốn là phiền, gặp hai người hoang mang rối loạn chạy vào hội báo, trực tiếp một cước đạp bay hai người, phẫn nộ quát: "Dạ dạ dạ." Lưỡng đôi tớ vội vàng bò người dậy, quỳ rạp xuống đất, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, "Ba, thiếu gia." "Hắn?" "Ừm." "Tam đệ hắn làm sao? Lại gây sự sao? Là nhà ai cô nương a? Nói mau a." Diệp Huy la lớn, trong giọng nói hàm chứa nghi hoặc. "Ba, thiếu gia, chết." Lưỡi tôi tớ rốt cục hoãn quá khí lai, nhớ tới Dạ Vô Ngân cái kia một đạo quỷ khóc, nổi giận chém kiếm khí, hoảng sợ nói rằng, "Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Cồn Vợ ở. Chương 93, dị hỏa dung hợp. Cầu khen thưởng, cái gì? Tam đệ chết? Nói lại lần nữa xem." "Làm sao có thể?" Diệp Huy không thể tin tưởng hô. "Có phải hay không các người đang nói hưu nói vượng?" Lần này, liền luôn luôn bình tĩnh như nước Diệp Đình, đều đứng lên, dùng sức đánh về phía cái bàn. Cách cách. Cái bàn trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, vang đầy phòng khách mặt đất, mảnh vỡ tí phiêu hướng góc. "Tam thiếu gia, chết thật." Lưỡi tôi tớ cái chán đã chạy xuống bọt nước mồ hôi thủy, sợ kinh hãi run rẩy hồi lắm nói. "Ai? Là ai? Là ai giết Tử Nhi?" Diệp Đình sắc mặt âm trầm, giọng nói ngưng trọng, phản phất giống như kích tướng tức giận sư tử, đang nổi lên lấy khí thế kinh khủng. "Tam thiếu gia là bị một người mặc áo bào màu trắng thanh niên nam tử giết chết." "Đúng, hắn báo đáp thượng tính danh." Lưỡi tôi tớ ngẫm lại Dạ Vô Ngân tướng mạo, phát hiện không cách nào hình dung, bởi vì Dạ Vô Ngân thân mang một thân áo bào màu trắng, tồn tại đen bóng thẳng góc sợi tóc, bay xéo anh tuấn mày kiếm, dài nhỏ ẩn chứa lợi hại con ngươi đen, như là một vị từ đất ngục đi tới ma vương. Thật sự là quá tuấn tú rồi. Đến không cách nào hình dung cảm giác, cái kia một loại đẹp trai dở tay nhấc chân chính là một cổ sẽ lên tới tuyệt đỉnh, bệ nghệ thiên hạ khí thế triển lộ vô cùng nhuần nhuyễn. "Cái gì? Thật không ngờ lớn mật còn dám nói lên tính danh. Nhất định chính là không đem ta Diệp gia để vào mắt, ngươi nói mau, hắn tên gọi là gì?" Một bên Diệp Huy phẫn nộ quát. "Dường như gọi đêm." "Dạ Vô Ngân." "Đúng, hắn nói hắn gọi Dạ Vô Ngân." Lưỡng tôi tớ suy tư một hồi, cẩn thận hồi ức lên, sau đó kinh hô. "Cái gì?" Diệp Đình cùng Diệp Huy hai người hầu như phẫn nộ gầm hết lên, sắc mặt tái xanh, sợ đến lưỡng tôi tớ thân thể run lên, vì trên mặt đất càng thêm run rẩy. "Dạ Vô Ngân, hắn muốn chết, cũng dám giết tam đệ, ta hiện tại liền đi tìm hắn tính sổ." Nói xong, Diệp Huy liền dự định tới cửa đòi nợ. "Chờ một chút, ngày mai chính là đi trước đang có ngày, Dạ Vô Ngân càng là đàn cốc đệ nhất danh, nói vậy Mạc Chỉ Diên trưởng lão hội xuất thủ bảo vệ hắn an nguy, không nên chúng ta động thủ rút dây động rừng." Thú hồ Tường Nhi đi đầu xuất thủ trêu chọc người, "Ở đây có nhiều người nhìn như vậy, căn bản không cho chúng ta chửi bới nói xạo. Nhiều lắm tính Dạ Vô Ngân một cái tự vệ phòng làm." Diệp Đình vẻ mặt âm trầm dậm dạng, ngăn cản hạ Diệp Huy lô mãng, từng cái phân tích giải thích. "Ghê tởm, lẽ nào cứ như vậy nhường tam đệ hy sinh vô ích? Vung tha Dạ Vô Ngân tên kia sao?" Diệp Huy cắn răng nghiến lợi nói. Diệp Đình nói, "Hử, Tường Nhi sẽ không chết vô ích. Dạng này, Huy Nhi, ngày mai đạt được đan cốc tầm nhìn, liền gặp một chút đại ca ngươi phách nhì, nhường hắn cứ gọi người diệt Dạ Vô Ngân." Diệp Huy chịu đựng lửa giận trong lòng, nắm chặt song quyền, xem ra chỉ có thể dạng này. "Hai người các ngươi lui ra đi, chuyện hôm nay không cho phép cùng bất kỳ kẻ nào nói, bằng không giết chết bất luận tội." Diệp Đình uy nghiêm nói. "Dạ dạ dạ." Lưỡi tôi tớ sợ đến một cái giật mình, cơ hội là nằm đi ra ngoài. Nhìn tôi tớ rời đi, Diệp Đình thở dài trong lòng một tiếng, "Tưởng Nhi, ai? Nhi tử hết hy vọng đau quy thuận đau, bất quá chết một người sinh sự từ việc không đâu nhi tử." Tại Diệp Đình trong lòng, chết thì chết, miễn cho về sau trêu ra càng ma túy hơn phiền. Coi như đang thành lưỡng đại gia tộc một trong Diệp Đình Diệp gia chủ, thủ đoạn độc ác điểm này, không thể nghi ngờ triển lộ ra, liền con trai mình chết, cũng chỉ không lát nữa mặc niệm 3 giây đồng hồ, sau đó khôi phục hắn uy nghiêm, kiêu hùng bản chất. Tiểu lâu trong khách sạn, Dạ Vô Ngân ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, trong lòng mặc niệm, hệ thống, bắt đầu dị hỏa thôn vệ a. Ken, vì hoàn cảnh chung quanh mở ra bảo hộ trận pháp, phòng ngừa dị hỏa năng lượng thật lớn, đem toàn bộ đan thành thôn vệ sạch sẽ. Hưu. Chỉ thấy nhà trọ bên trong gian phòng xung quanh hiện lên bắn ra từng đạo trạm linh lực màu xanh lam quang mang, từng cái hình tròn trận pháp vây quanh căn phòng này, bên ngoài người căn bản không cảm giác được bên trong gian phòng bất kỳ khí tức gì. Hư vô thôn viêm, cửu u minh hỏa, thôn vệ, dung hợp. Sáng sủa trong phòng, bạch sát hỏa diễm, ngọn lửa màu đen kịch liệt sôi trào, theo lấy cái kia lũ ngọn lửa đang đốt, hỏa diễm không gian xung quanh, rõ ràng cho thấy xuất hiện có chút ít dễ thấy vặn vẹo vết tích, không nghĩ tới, hai cổ hỏa diễm nhiệt độ, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Hấp thu. Tại cửu u minh hỏa dần dần cuồng bạo lúc, Dạ Vô Ngân chính là dẫn đầu phát dứt ra, hùng hồn linh lực nhanh chóng lan tràn mà ra, lợi dụng hư vô thôn viêm thôn phệ chi lực, bao vây cửu u minh hỏa tiến hành dung hợp thôn phệ. Đồng thời, hệ thống mở ra trận pháp, cũng đem bên trong gian phòng cái kia chợt trở nên cực nhiệt độ nóng bỏng cô lập ra đi. Gian phòng giữa không trung, ngọn lửa màu đen đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt, liền đem tự thân thể tích mở rộng sấp xỉ hơn 100 lần, mà theo lấy thể tích biến hóa, theo lấy bạch sắc hỏa diễm thôn phệ, nguyên bản ngoan ngoãn ngọn lửa màu đen cũng là trở nên cuồng bạo, hỏa diễm vù vù bốc lên ở giữa, phát sinh tiếng xèo xèo vang, không khí chung quanh cũng là bị nóng rực lửa xanh đốt thành một mảnh hư vô. Cũng may tồn tại bảo hộ trận pháp, bên trong gian phòng kịch liệt ba động, bên ngoài người căn bản không cảm giác được, chỉ là hội cảm giác nhiệt độ tăng lên. Sơ qua nóng á ánh mắt nhìn chăm chú vào giữa không trung khổng lồ hắc hỏa, Dạ Vô Ngân chắp tay trước ngực, thật sâu hút một ngụm nóng rực không khí, đem hư vô thôn viêm xa xa đối chuẩn cửu u minh hỏa, sau đó triệt để dung hợp vào một chỗ, phát sinh xì 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 thiêu đốt âm thanh, dường như muốn đem cả vùng không gian cháy hết làm hư vô. Thôn viêm cái kia cổ vô hình hấp lực tại tiếp xúc được cửu u minh hỏa lúc, chỉ có thể kiên trì 2-3 giây thời gian, liền sẽ bị nó cái kia nóng rực được có chút đáng sợ nhiệt độ thôn vệ, hóa thành hư vô. Đây cũng là hỏa diễm chân lý chính lệnh, hư vô thôn viêm hỏa diễm chi lực, so tại thiên hỏa bảng bài danh 120 tên cửu u minh hỏa cường đại hơn nhiều, Phải biết rằng hư vô thôn viêm thật là một cái vị diện, trên dị hỏa bảng xếp hàng thứ 2 dị hỏa, cường hãn như vậy. Thật là, mặc dù Dạ Vô Ngân lợi dụng hư vô thôn viêm cùng Cửu U Minh Hỏa tiến hành dung hợp, thôn vệ khoảng thời gian rời bất quá rất ngắn vài giây mà thôi, bất quá bên trong chỗ tiêu hao linh lực, nhưng là cực kỳ khổng lồ. Dạ Vô Ngân con mắt chăm chú nhìn cái kia chậm rãi rời qua ngọn lửa màu đen, hắn hô hấp hơi có chút gấp, trên trán hiện đầy mồ hôi theo gò má chảy xuôi mà xuống. Cái này kê mà quá mệt mỏi, so lần đầu tiên dung hợp phần vô nhai lão gia hỏa kia huyền hắc chân hỏa, muốn mệnh tốt nhất gấp mấy chục lần tả hữu. Bất quá khi đó nhờ có Bạch Hổ hỗ trợ, mới có thể để cho hắn dễ dàng như vậy hoàn thành thôn vệ hấp thu. Theo lấy hai cổ hỏa diễm không ngừng hấp thu, dung hợp dần dần tiếp cận, bên trong chỗ phát ra điện, mà cái kia cổ kinh khủng nhiệt lượng, nhường Dạ Vô Ngân trên gương mặt lộ ra vài phần chấn động. Hiển nhiên, cái này hai đạo dị hỏa ẩn chứa năng lượng, có điểm ngoài hắn dự liệu. Không lô hỏa diễm chi lực, cùng với nó chỗ phát ra khủng bố nhiệt độ cao, vẫn là nhường màu xanh thẳm trận pháp rung động, tràn ra từng tia hỏa diễm chi lực, nhường bên ngoài nhiệt độ trong nháy mắt dâng lên. Bên trong gian phòng mặt đất dần dần vỡ toang, một lát sau, cự thạch hóa thành nho nhỏ toái thạch, mà bàn ăn cái ghế thì bị đốt cháy thành từng đống màu xám trắng thật nhỏ bột phấn. Dung hợp, hư vô thôn viêm. Đột nhiên còn như một loại nước gợn kịch liệt sóng gió nổi lên, mà nhìn thấy tự thân biến hóa, Dạ Vô Ngân sắc mặt hơi đổi một chút, hai tay nhanh như tia chớp điện, mà kết xuất tấn kết, quát khẽ một tiếng. Hai cổ hỏa diễm triệt để dung hợp, nhanh chóng từ trong cơ thể bốc lên mà ra, cho tới khi thân thể hoàn toàn bao vây sau đó, vừa mới dần dần dừng lại nghỉ. Hô Dạ Vô Ngân lau chùi một chút mồ hôi, tâm thần có chút ngẩn ngơ lẩm bẩm. Cổ này phong phú dị hỏa năng lượng, tận dụng thời cơ, thời gian không trở lại. Vừa lúc nhường ta tu vi nâng cao một bước. Hệ thống, sử dụng vật phẩm bên trong 50 vạn kinh nghiệm thẻ, lão tử muốn thăng cấp rồi. Keng, 50 vạn kinh nghiệm thẻ, sử dụng thành công. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Cồn Vợ Ở. Chương 94, nha môn hộ vệ, Lôi đỉnh. Câu khen thưởng, câu đề cử, keng, 50 vạn kinh nghiệm thẻ, sử dụng thành công. Ngay sau đó, một đạo bạch quang tràn ngập Dạ Vô Ngân bốn phía, bên trong gian phòng bên trong ẩn chứa linh lực năng lượng, cũng là vào thời khắc này như bạo động đứng lên, đủ mọi màu sắc loang lổ linh lực, chậm chậm lưu động lấy, như một cái năm màu dòng sông, cực kỳ đẹp mắt. Đủ mọi màu sắc loang lổ linh lực, xoay quanh tại Dạ Vô Ngân xung quanh, ngẫu nhiên một đám ngọn lửa đạp nước mà lên, nhất thời, những thứ này viên hoàn hình loang lổ năng lượng vòng, chính là như cái kia bị chó cắn một nụ bánh, khuyết giác thiếu bên. Võ Vương tầng 3, thành. Dạ Vô Ngân thật sâu hít một hơi, thu về hỏa diễm, cùng với trong cơ thể bàng bạc linh lực. Tùy ý vung tay phải lên, nóng rực hỏa diễm liền ngưng tụ vào Dạ Vô Ngân lòng bàn tay phía trên, tia lửa phiêu động phảng phất vặn vẹo thời không, thật là khủng bố. Lần này hỏa diễm thôn phệ, không chỉ có để thăng hư vô thôn viêm hỏa diễm nồng độ, càng tăng cường hơn ta đối hỏa diễm phương diện chống cự, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Dạ Vô Ngân hưng phấn nói. Cùng lúc đó, màu xanh thảm bảo hộ trận pháp cũng vào giờ phút này tiêu thất, khôi phục lại yên tĩnh như trước. Ngao ngao gạo. Trên vai tiểu bạch, tựa hồ tại hấp thu bên trong gian phòng từng tia dị hỏa năng lượng, thân thể hắc bạch lưu văn lấp lóe phát quang, gào khóc vừa gọi, nhất thời lại biến mất không thấy gì nữa. Cái này, Dạ Vô Ngân cau mày nói. Ký chủ yên tâm, tiểu bạch đã tiến vào hệ thống không gian bên trong tu luyện, nó hấp thu dị hỏa năng lượng, đợi một thời gian thôn phệ hoàn tất về sau, chính là ngũ giai yêu thú. Hệ thống nói. Thì ra là thế. Dạ Vô Ngân chân mày buông lỏng, là chuyện như thế a hưu. Lúc này, trong cửa sổ liền hiện lên một đạo hắc ảnh, người mặc áo bào màu đen, vóc người thon dài, ánh mắt giảo hoạt, là một vị mang theo hắc sắc miệng cháo trung niên nam tử. Trung niên nam tử lén lút nhảy vào giữa phòng, sau đó cùng Dạ Vô Ngân tới một người cực kỳ lúng túng đối mặt. Hai người yên lặng không nói, cứ như vậy lẫn nhau nhìn đối phương, các loại chờ khoảng chừng 10 giây tà hữu. "Uy, ngươi tới trong phòng ta làm gì? Trộm đạo sao?" Yên lặng chốc lát, Dạ Vô Ngân rốt cục mở miệng nói. Dạ Vô Ngân lập tức liền cảm ứng được tên này đạo tặc chỉ là võ sư tầng 3 thực lực, sở dĩ không có vừa ra tay giải quyết đạo tặc, là bởi vì từ trên người hắn không cảm giác được sát khí. Còn chưa chờ đạo tặc làm ra hồi đáp, đông đông đông. Đột nhiên, bên ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa. Nhưng Dạ Vô Ngân mở ra, nghi ngờ trong lòng nói, "Ai vậy?" Xuyệt. Chỉ thấy đạo tặc nghe được tiếng đập cửa, biến sắc, vội vàng làm ra cắt cổ uy hiếp động tác. Nhường Dạ Vô Ngân khác biệt bộc lộ ra vị trí hắn, sau đó trốn ở giường gỗ dưới đáy. Dạ Vô Ngân khỏe miệng giật một cái này đỡ cờ mở, làm sao đều tới lao tử gian phòng. Cách. Cửa phòng vừa mở ra, đập vào mi mắt là một vị vóc người thon dài, mái tóc đen tuổi chiếu sáng, khuôn mặt thanh nhã nữ tử. Thế nhưng nàng thần sắc lạnh lùng dị thường, ánh mắt không linh, ôn nhu cùng băng hàn đan vào một chỗ, lại nhường hình thành một loại mị lực đặc biệt. Đẹp. Mỹ nữ, ngươi là vị nào? Tìm ta có gì muốn làm? Thấy là vị mỹ nữ, Dạ Vô Ngân cũng nghiêm chỉnh phát tác, gái gái sau gáy hỏi. Tại một khắc đồng hồ trước, đan thành một gã hái hoa đại đạo lẫn vào quán rượu này, ta là đan thành nha môn hộ vệ đội trưởng Lôi Đình, xin ngài phối hợp chúng ta điều tra. Lôi Đình xuất ra nha môn lệnh bài, sắc mặt lạnh lùng nói, không cần điều tra. Dạ Vô Ngân nói, ừm. Lôi Đình nhướng mày, sau đó nắm bên hông chuôi đao, lạnh lùng nói, ngươi nghị kháng lệnh. Ai ai ai, mỹ nữ đừng hiểu lầm, ta là nói, đạo tặc ngay tại trong gian phòng đó dưới giường, cho nên không cần đi nơi khác điều tra. Dạ Vô Ngân khoát khoát tay, trực tiếp đem tên kia đạo tặc cho bán. Ồ. Lôi Đình bán tín bán nghi đi tới giường gỗ trước, nắm bên hông chôi đao, tùy thời chuẩn bị đổi biến. Thử, tiểu tử thối cũng dám đem ta bán. Lúc này, trung niên nam tử gặp không chỗ có thể ẩn nấp, muốn rất nhanh chạy đi chạy trốn. Hiu. Dạ Vô Ngân âm thầm ra tay, một viên cục đá trực tiếp bắn bị thương trung niên nam tử bắt đuổi. Ôi. Trung niên nam tử lập tức té ngã trên đất, lại không chạy trốn chi lực. Đừng lúc đích, bằng không giết chết bất luận tội. Lôi đỉnh trường kiếm lao trung niên nam tử cái cổ. Không động, không động. Trung niên nam tử lập tức nhận túng, hai tay ôm đầu. Được rồi, sự tình kết thúc, mỹ nữ ngươi trước mau lên. Dạ Vô Ngân lúc đầu cho rằng sự tình sau khi kết thúc, không có chính mình chuyện gì, kết quả Lôi đỉnh quay đầu đối lấy hắn nói, ngươi cũng tới nha môn, viết một phần miệng cung đi. Vì sao? Ta thật là thụ hại một phương cũng. Vì sao ta cũng muốn đi nha môn a? Dạ Vô Ngân nghi hoặc hỏi. Không nên hiểu lầm, chỉ là muốn ngươi đi nha môn viết phần miệng cung mà thôi. Huống hồ ai biết hai người các ngươi có phải hay không một người, một cái vai phản diện, một cái hát mặt đen, lừa dối ta. Lôi đỉnh vẫn lạnh lùng như cũ nói. Ách ách ách, không thể không nói, mỹ nữ ngươi thần kinh bị rung rinh. Dạ Vô Ngân cự tuyệt nói, mặc dù cùng mỹ nữ cùng một chỗ là không sai, thật là chính mình không có cái tia thời gian rảnh rỗi tán gái. Không được, phải đi. Lôi đỉnh thái độ cứng rắn. Được rồi. Dạ Vô Ngân đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Theo Lôi đỉnh giam trung niên nam tử ly khai nhà trọ đi tới nha môn. Trong nha môn, Dạ Vô Ngân tọa trên ghế, nhìn lấy đối với mình lấy khẩu cung Lôi đỉnh, khuôn mặt anh tuấn lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, chuẩn bị tùy thời hồi đáp vấn đề. Tính danh: Dạ Vô Ngân. Buổi tối đêm, đạp tuyết Vô Ngân Vô Ngân. Giới tính: cái này còn không nhìn ra được sao? Hay là muốn ta cởi xuống cho ngươi xem một chút? Dạ Vô Ngân không nói nói rằng, sau một khắc, chuẩn bị cởi quần xuống cho Lôi đỉnh nhìn một chút điều này viễn cổ cự long, gào khóc bi bi bi. Ngươi làm cái gì a? Lôi đỉnh bưng hai mắt nói rằng, ngươi không phải muốn hỏi giới tính sao? Ta nghĩ để ngươi càng rõ ràng hơn giải a. Dạ Vô Ngân nhức đầu không nói nói rằng, nhà ở nơi nào? Lôi đỉnh trực tiếp lật một cái liếc mắt, cũng không quấn quýt hỏi hạ một vấn đề. Vẫn ăn mấy vấn đề về sau, Lôi đỉnh thỏa mãn gật đầu, sau đó nói, ngươi ở nơi này chờ một chút, chúng ta tại đây xác nhận thân phận ngươi. Sau đó Lôi đỉnh lay động bộ pháp, vặn mẹo như rắn nước dáng người ly khai. Ừm. Dạ Vô Ngân gật đầu. Lúc này, một gã sắc mặt sơ qua tái nhợt, đi đường nhìn như vô lực thanh niên, đứng ở cánh cửa canh trường Dạ Vô Ngân, phòng ngừa hắn chạy trốn. Thanh niên nam tử thì dường như đã bị hút không người, chỉ còn lại có một bộ hư kiêu ngạo. Ken, phát động lấy giúp người làm niềm vui nhiệm vụ. Trong cửa tiểu lý sắc mặt trắng bệnh, thân thể vô lực, hiển nhiên là thận hư nhiều đưa tới bề bài. Hy vọng ký chủ có thể giúp người làm niềm vui, trợ giúp hắn tiểu đệ không còn dư uy, mà là mạnh mẽ như hổ. Nhiệm vụ khen thưởng 300 lửa rối giá trị. Hệ thống tình lình tuyên bố nhiệm vụ. Ai ô, xem ra cái này tiểu lý bà nương là thật lợi hại nha, bả một cái tổ quốc hoa. Mà không phải, bả một cái tương lai quốc gia rừng cột, tàn phá thành tấm này thận hư dạng, ta giúp người làm niềm vui ra ngựa thời gian, đến. Dạ Vô Ngân sờ cả một cái, cẩn thận nghĩ đến. Dạ Vô Ngân đi lên trước, như là một vị quan tâm vạn bối lao ra già, dặn dò, thanh niên nhân, nhìn ngươi sắc mặt trắng bệnh, toàn thân vô lực, âm dương chưa đủ, thận hư à, thận hư à. Thận hư, âm dương chưa đủ. Chẳng lẽ các hạ là một gã y sư? Thế thế, thủ vệ tiểu lý một bộ nghi hoặc thần tình. Dạ Vô Ngân nói không sai, gần nhất mấy tháng qua này, hắn đối với bản đường công phu trên giường là càng ngày càng yếu, thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Á Dạ Vô Ngân ngửa mặt lên trời 45 góc độ, một bộ ý đạo tông sư rằng, "Dốc, nặng nề nói, thận hư chỉ thận tinh khí âm dương chưa đủ. Thận hư chủng loại có rất nhiều, bên trong thường thấy nhất là thận âm hư, thận dương hư. Thận dương hư bệnh trạng vì xương sống thắt lưng, tứ chi rét run, sợ hàn, thậm chí còn có bệnh phù, vì hàn bệnh trạng, tính công năng không tốt cũng sẽ đưa tới thận dương hư. Thận âm hư bệnh trạng vì nóng, còn có một chút là được. Ta cũng không phải là y sư, nhưng ta là." Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Cồn Vợ Ở. Chương 95, chuyên nghiệp bổ thận. 30 năm. Ngươi không phải y sư, dựa vào cái gì kết luận như vậy ta thận khí chưa đủ? Mặc dù Dạ Vô Ngân khoa đàm luận, không giống làm bộ, nhưng nhất định không phải chân chính ý đạo tông sư, cho nên thanh niên tiểu lý mới có thể vẻ mặt không tin nghi ngờ nói: "Ta mặc dù không phải y sư, nhưng ta thật là đại danh đỉnh đỉnh đêm trình thắng đâu. Truyền thuyết, được xưng là tiểu tử thần ẻ đỏ gạ họa cô nạn, đều là ta một tay nuôi nấng." Dạ Vô Ngân mặt không đỏ tim không đập, nghiêm trang nói vậy. "Trình thám?" Thanh niên tiểu lý sững sờ, tiếp tục nghi ngờ nói: "Tử thần tiểu cô nạn, là người ra sao ư?" "Ai ai, không muốn chú ý những chi tiết kia nha. Trọng điểm là con người của ta 10 phần giỏi về quan sát, căn cứ án lệ thi triển phù hợp phương án." Dạ Vô Ngân phất tay một cái, bộ dáng kia nói mình đều không tin, nhưng bởi vì là mình chôn hãm hại, được bản thân lấp lên mới được. Cái gọi là trinh thám, lợi hại nhất địa phương chính là quan sát hoàn cảnh xung quanh, bao quát như thế nào đi lắng nghe một cái nội tâm ý tưởng, cùng những y sư kia một dạng, tức cái gọi là nhìn, nghe thấy, hỏi, cắt, cái gọi là nhìn, chính là quan sát, căn cứ ánh mắt người, quan sát một cá nhân thần tình động tác. Cũng tỉ như ngươi, ta xem ngươi gặp mặt sắc cảm đạm, thân thể mềm yếu vô lực, gió lạnh thổi, lưng lạnh cả người, nhìn như sau một khắc liền muốn ngã nhào xuống đất. Hơn nữa ngươi trên người có một cổ rất sâu nữ nhân mùi thơm cơ thể, khủng bố là mới vừa lao bà ngươi, lại tới hầu hạ ngươi một chút à. Dạ Vô Ngân chậm gì gì nói rằng, mỗi khi hắn ký tên một việc về sau, thanh niên tiểu lý chính là sắc mặt vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ, bởi vì hắn nói sự tình, nhất định chính là giống nhau như lúc, một khắc đồng hồ trước, hắn bà nương quả thực cùng hắn tại nhà kho ở giữa, ma sát một chút. Đại sư, cầu trị cho ngươi chữa ta cái này thận. Cái gì khuyết điểm a? Theo lấy Dạ Vô Ngân rõ ràng tỏ rõ quá trình, thanh niên tiểu lý vội vàng càng ngày càng tin tưởng Dạ Vô Ngân là vị ý đạo tông sư, lo lắng cầu xin nói rằng, tiểu lý cùng vợ A Mai kết hôn một năm, cuộc sống vợ chồng 3 phút đồng hồ coi là tốt, hầu hết thời gian 1 phút đồng hồ liền bán. Thỏa mãn không để cho, nàng đối Tiểu Lý thái độ cũng càng ngày càng kém, nói Tiểu Lý vô dụng, mắng Tiểu Lý phế vật, có đôi khi còn cùng cái khác nam nhân liếc mắt đưa tình, mà Tiểu Lý lại tự ti không lời nào để nói. Tư vị kia khỏi phải nói nhiều khó chịu. Bây giờ gặp phải Dạ Vô Ngân cái này chuyên nghiệp y đạo tông sư, Tiểu Lý tự nhiên là hưng phấn có thừa, cầu xin thỉnh cầu nói, rất sợ chọc tới Dạ Vô Ngân không vì hắn trị liệu. Dạ Vô Ngân nói, đương nhiên, không nóng nảy. Đầu tiên, ta phải sử dụng ngân châm châm cứu ngươi thận du, khí hải du, đưa đến điều hóa tác dụng. Sau đó, ta mở lại một ít bộ thận phương thuốc, kiên trì một tháng sau, ngươi tại công phu trên giường, liền sẽ như lang như hổ, đến lúc đó thê tử ngươi liền sẽ khen ngươi đỉnh cao rồi. Tạ ơn cảm ơn đại sư. Tiểu Lý tựa hồ mơ màng đến những ngày tháng sau này sinh hoạt, khóe miệng không miễn cho câu dẫn ra hướng tới mỉm cười. Hiện tại, bắt đầu đi. Sau 10 phút, hô Dạ Vô Ngân sâu thở một hơi thật dài, trước mắt Tiểu Lý xem ra thần sắc không phải như vậy tái nhợt, có một chút hồng nhuận. Lúc này, ngoài cửa đi vào một đạo tịnh lệ thân ảnh, nhìn kỹ, chính là nha môn hộ vệ đội trưởng Lôi Đình. Nàng nói, tốt, thân phận ngươi đi qua chúng ta điều tra, hoàn toàn phù hợp. Ngươi có thể rời đi nha môn phủ, Tiểu Lý ngươi đưa hắn một chút ta. Nói xong, Lôi Đình liền vẻ mặt lạnh lùng, tiêu sái ly khai. Nha môn bên ngoài phủ, Dạ đại ca, thực sự là phi thường cảm tạ ngươi a. Tiểu Lý trong mắt chứa cảm kích, trong tay nắm thật chặt một tờ giấy, trên đó viết các phó dược tài tên gọi cùng với liều lượng. Không có việc gì, thân là nam nhân, ta hiểu được. Bất quá, có chút sự tình hay là muốn hiểu được tiết chế. Dù sao chỉ có mệnh chết yêu, không có canh không hết ruộng a tốt, sẽ đưa đến cái này đi, hữu duyên lại gặp gỡ đi. Dạ Vô Ngân cười đều nói. Dạ đại ca gặp lại. Tiểu Lý sắc mặt đỏ lên, sau đó đem tờ giấy cẩn thận từng ly từng tí để vào bên hông mang, như là chân tàng tổ truyền bí phương, thật là buồn cười. Chờ công tác sau khi kết thúc, mua dược liệu trở về bổ thận, điều dưỡng một tháng sau, liền nhường hắn bà nương biết rõ hắn công phu trên giường lợi hại. Đối với Dạ Vô Ngân, Tiểu Lý thật là mười phần tín nhiệm, dù sao vừa mới bằng vào mấy viên ngân châm, liền nhường hắn toàn thân phát sinh một cổ nhiệt khí, trong cơ thể hàn khí xua tan không ít, có thể nói là ý đạo tông sư, cao thủ thần bí a hành tẩu tại phố xá Dạ Vô Ngân. Đối với Tiểu Lý thận hư chuyện này, nhường hắn nhớ tới địa cầu một cái khôi hài chê cười. Một thành phố bên trong, đã từng một cái được xưng là một dây nam nhân, một mình đi đến quán ăn đêm chơi gái. Kết quả, bị một gã nữ cảnh sát bắt được, lấy khẩu cung thời điểm, ép hỏi vì sao đi chơi gái, xứng đáng người nhà, bằng hữu thân thích sao? Kết quả một dây nam bong bong thiết cốt quát lên, liền hỏi các ngươi một vấn đề, mời các ngươi nghiêm túc hồi đáp ta. Nếu như gặp phải một người dáng dấp xinh đẹp, không muốn nhà cửa, không muốn nhẫn kim cương, không yêu cầu ngươi có lưu khoản, không yêu cầu ngươi mời ăn cơm, mua đồ, nàng chỉ cần ngươi người, dạng này một cô nương tốt, ngươi mỗi lần cho 300 quá mức sao? Cái này, đây chính là ngươi chơi gái lý do. Huống hồ vị cô nương kia còn ghét bỏ ngươi thời gian quá ngắn đâu, chỉ có chính là một giây đồng hồ. Ngươi cũng không cảm thấy ngại đi quán ăn đêm khoe khoang a? Nữ cảnh sát khoe miệng giật một cái, chất vấn. Ngươi cũng dám coi khinh một giây đồng hồ, võ sĩ đấu quyền một giây đồng hồ huy quyền 5 lần, liệp báo một giây đồng hồ chạy nhanh 40 mét, chim rồi một giây đồng hồ đập cánh 100 lần, qua một giây đồng hồ chuyển bá 30 vạn cây số. Ta một giây có thể làm ra hàng tỷ tinh binh. Cho nên, mời không nên coi thường một giây đồng hồ. Một giây nam sắc mặt trịnh trọng giải thích. Nữ cảnh sát, không biết xấu hổ sao. Nghĩ thế, Dạ Vô Ngân trên mặt không khỏi hiện hiện nụ cười, đi đường vui sướng không thôi, phảng phất sôi nổi tiểu hải tử. Cũng quyết định, nhất định muốn thu được thời không chi thi, trở lại hắn đã từng địa cầu. Làm Dạ Vô Ngân trở lại nhà trọ về sau, trời đêm đã muộn. Ngoài khách sạn ánh trăng sáng tỏ, khay bạc nguyệt nhi như phát quang ngọc thạch, một chút ánh trăng chiếu xuống trong đình viện, bóng cây lắc lư, khoảng cách lộ ra một chút còn sáng, lại có hơi hơi gió lạnh thổi phất, Dạ Vô Ngân ngồi ở trên giường dần dần tỉnh táo lại. Sau đó tâm thần hắn khẽ động, mặc niệm, hệ thống, mở ra cá nhân hình tượng tin tức bảng biểu. Ký chủ, Dạ Vô Ngân công pháp, Đế Long Diệt Thế Quyết. Thần khí, Hiên Biên Kiếm, phong ấn trạng thái, bị động, thôn vệ. Đeo vật phẩm, may mắn luyện đan ngọc bội. Tăng 25 thành đan tỷ lệ, trường sinh liên, công kích, phòng ngự, tốc độ để thăng gấp 2. Đạo cụ, Hỏa Linh Châu, Băng Linh Châu, Mộc Linh Châu, lúc chiến đấu, phát động Linh Châu uy năng, trong khoảng thời gian ngắn, đề cao gấp 6 lần chiến lực. Trận pháp, Trận Văn Đại Giám. 300100000, độ thuần thục, sơ cấp trận văn sư. Đan dược, Đan Điện. 100000100000, độ thuần thục, đang đường nhập thất, vũ phẩm luyện đan sư. Cảnh giới, Võ Vương cảnh tầng 3, 19005600000 điểm kinh nghiệm. Thần thông, hạ cấp thần thông, ẩn tập, trung cấp thần thông, âm dương sóng cử. Dị năng, Bắt Cực Băng, Lôi Đỉnh Bán Nguyệt Trảm, Lưu Ảnh Điện Quan Tiệm, Diệt Long Ma Pháp, Can Tương Mạc Tà, Vượt Qua Hỏa Tuyến, võ trang đầy đủ, cao tiệm ly, GNF quỷ kiếm sĩ kỹ năng. Chiến thú, Thánh thú Bạch Hổ, thứ giai yêu thú. Triệu hoán người vật, Triệu Vân, Võ Vương tầng 8, Thành Cát Tư Hãn, Võ Vương tầng 9, Số Dô, nửa bước võ hoàng, lừa dối giá trị 11200. Hệ thống, ta đã Võ Vương tầng 3 cảnh, vì sao ta thần tướng, Số Dô, không có đột phá võ hoàng cảnh đâu? Dạ Vô Ngân nghi hoặc hỏi. Quá khứ mỗi khi hắn đột phá cảnh giới, môn hạ võ tướng cũng có thể tăng cao tu vi đẳng cấp, vì sao Sổ Dô đạt được nửa bước võ hoàng, liền không thể dựa vào hắn đột phá cảnh giới đâu? Đem môn hạ thần tướng, Sổ Dô đột phá võ hoàng tầng một cảnh, thì cần phải hao phí thần tướng võ hoàng thạch, ký chủ có hay không lựa chọn đối bái? Hệ thống lạnh như băng giải thích. Thần tướng võ hoàng thạch, 3500 lựa rối giá trị. Tác dụng, có thể giúp ký chủ môn hạ thần tướng từ nửa bước võ hoàng giới, đột phá võ hoàng tầng 1. Đánh giá, muốn có tay hảo thủ xuống, đương nhiên là phải bỏ ra ít tiền rồi. Thần tướng võ hoàng thạch, ngươi đáng giá sở hữu. lao. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Cồn Vợ Ở. Chương 96, đi trước Đăng Cốc. Lao. Dạ Vô Ngân khỏe miệng giật một cái này há chẳng phải là nói đột phá võ hoàng cảnh yêu cầu thần tướng võ hoàng thạch, cái kia đột phá võ tôn cảnh thì cần muốn thần tướng võ tôn thạch không được. Cứ thế mà suy ra, cảm giác đây là một chỗ khổng lồ chi tiêu. Hồi đó đi, dù sao Sổ Dỗ là mình trước mắt thực lực tối cường, nhất thủ hạ đắc lực. Dạ Vô Ngân minh bạch không bỏ được hải tử không bắt được lang, có bỏ mới có được. Ken, thành công hối đoái thần tướng võ hoàng thạch đã tốn hao 3.500 lửa dối giá trị. Hệ thống nói, trước mắt lửa dối giá trị 7.700. Một đạo bạch quang lấp lóe, Dạ Vô Ngân trong tay liền xuất hiện một viên bụi đá màu trắng, năng lượng ba động thật là cường liệt. Sau đó hô, hệ thống, đem Sổ Dỗ từ không gian bên trong triệu hoán đi ra. Và anh. Một phút đồng hồ sau cổ sáng vỡ vụn, một cái thân thể như ngọc, khuôn mặt anh tuấn, thân mang bạch tí áo sơ mi, bên hông buộc lấy hai thanh bộc lộ tài năng trường kiếm, hạ xuống Dạ Vô Ngân bên người. Sô Dô, gặp qua thuyền trưởng. Sô Dô không người xoa ngược nói. Ừm, Sô Dô ngươi đã nửa bước võ hoàng cảnh, viên này thần tướng võ hoàng thạch liền giao cho tay ngươi, hy vọng lần tiếp theo khi thấy ngươi, đã là võ hoàng tầng một cảnh. Dạ Vô Ngân đem võ hoàng thạch đưa tới. Đúng, Sô Dô định không cô phụ thuyền trưởng tâm nguyện. Sô Dô sắc mặt vui vẻ, cung kính tiếp nhận. Tốt, ngươi trở về hệ thống không gian, chuẩn bị đột phá võ hoàng cảnh a. Minh bạch. Hiu. Một đạo bạch quang hiện lên, Sô Dô liền trở lại hệ thống không gian. Bởi vì Sô Dô không thuộc về thế giới này, cho nên đột phá võ hoàng cảnh cũng sẽ không bị đến võ hoàng lôi kiếp. Cái gọi là võ hoàng lôi kiếp chính là thần châu đại lục mỗi một vị võ tu giả, bao quát luyện đan sư, luyện khí sư các loại các hệ liệt tán tu, tại đột phá võ hoàng cảnh lúc liền sẽ gặp phải cửu thiên lôi kiếp. Kháng qua cửu thiên lôi kiếp mới có thể thành công đột phá võ hoàng. Người thua thì tại lôi kiếp hạ hôi phi yên diệt, sinh tử đạo tiêu. Thời gian trôi qua, trăng mọc trăng lặn, chân trời nổi lên bạch bụng, một vòng mặt trời đỏ từ từ bay lên, cứ thế sáng sớm. Tiểu lâu ngoài khách sạn, một căn phòng bên trong, Dạ Vô Ngân tại đây gian phòng luyện kiếm. Dạ Vô Ngân quần áo một bộ bạch y liễu, cầm trong tay hiên viên thần kiếm, không ngừng tự nhiên từng đạo kiếm quang, động niệm bên trong, khi thì như đồng du long, khi thì như là kiểu thỏ, khi thì kiếm quang dày đặc như mưa như thác lũ, khi thì kiếm thế ngưng như nhau định hải thần châm. Thẳng đến hồi lâu, Dạ Vô Ngân mới vừa thu lại hiên viên thần kiếm, thở ra một hơi thật dài. Dạ Vô Ngân hưng phấn nói, giờ NF quỷ kiếm sĩ kỹ năng, hầu như đại bộ phận quen thuộc, đối với kiếm pháp, lực lĩnh ngộ càng mạnh quá mức. Sau đó Dạ Vô Ngân sử dụng trong cơ thể linh lực, hóa thành bản trại đánh răng kem đánh răng rửa mặt hoàn tất về sau, chạy mau đi đan thành quảng trường. Lai lịch bên trên, Dạ Vô Ngân tiện đường ăn điểm tâm về sau, liền đi đan thành quảng trường, phát hiện Mạc Chỉ Diên trưởng lão và Hoàng Oanh, Diệp Huy đã ở nơi đó chờ. Không có ý tứ a, trưởng lão ta tới muộn. Dạ Vô Ngân chứng kiến tất cả mọi người đến, chỉ một mình hắn mới vừa đến, trên mặt lộ ra có điểm lúng túng thần sắc. Ha ha, không có việc gì không có việc gì, trưởng lão cũng là vừa tới không bao lâu, tất nhiên người đến đông đủ, liền chuẩn bị lợi dụng trận pháp truyền tống đến đan cốc đi. Mạc Chỉ Diên mỉm cười, đối với Dạ Vô Ngân nàng thật là rất coi trọng. Này, Vô Ngân đại ca. Hoàng Oanh lần lượt chào hỏi, nụ cười rất là ngọt ngào, lại mang theo thiếu nữ một tia ngượng ngùng. Mà một bên Diệp Huy thì là vẻ mặt che lấp, nhìn chằm chằm Dạ Vô Ngân, trong lòng chớ chú thầm nghĩ, chờ đến đăng gốc, thông chi đại ca Diệp Bá, đến lúc đó chính là ngươi Dạ Vô Ngân diệt vong ngày. Sau đó Dạ Vô Ngân đám người ở đan thành hướng tây nam một nơi rốt cuộc tìm được truyền tống trận vị trí. Không thể không nói cái này đan thành muốn dùng đi tốc độ vẫn đủ lớn, thật không biết so với nó còn lớn hơn đan cốc là thế nào đổ sộ hùng vĩ. Chỉ thấy truyền tống trận nơi đó tồn tại chuyên môn phụ trách truyền tống nhân viên, lúc đầu đi trước truyền tống trận là yêu cầu truyền tống thạch. Làm Mạc Chỉ Diên đưa ra đan cốc lệnh bài thời điểm, phụ trách truyền tống nhân viên lập tức cung kính, miễn phí để bọn hắn tiến vào truyền tống trận pháp bên trong. Chỉ thấy Dạ Vô Ngân đám người tiến vào trong trận, 3-4 cái hô hấp không đến. Truyền tống trên đài hơi chấn động một chút, linh quang kịch liệt lưu chuyển, một đạo hào quang màu trắng bạc từ đài cuối cùng bắn ra, đột nhiên chụp vào Dạ Vô Ngân đám người trước người. A, không có quen thuộc qua truyền tống trận, Dạ Vô Ngân cùng với Hoàng Oanh, Diệp Huy hai người chỉ tới kịp hô to một tiếng, thân hình liền biến mất ở trong truyền tống trận. Đan thành, một đạo ngân quang bắn về phía tây phương chân trời, xét qua xung quanh rất nhiều đại sơn mạch, như là cỗ sao trời tiếp tục bắn về phía đan thành. Cái này biến hóa rất nhỏ, chỉ là trong nháy mắt hoàn thành, căn bản là rất khó có võ tu chú ý tới. Cũng may sớm nghe Mạc Chỉ Diên lời nói, Dạ Vô Ngân, Hoàng Oanh, Diệp Huy ba người tại quanh thân vận chuyển linh lực hộ thể, kịch liệt tránh gió trong nháy mắt áp bách trên người bọn hắn thời điểm, như lao cái muốn cắt hắn ra thịt, đều không phải là có vẻ đau đớn như vậy. Sau đó chỉ thấy Mạc Chỉ Diên trong tay cái viên kia đan cốc trên lệnh bài cũng phát sinh một đạo tối lồng ánh sáng màu vàng, bọc Dạ Vô Ngân ba người thân thể, cùng nhau chống đỡ truyền tống xé rách chi lực. Mặc dù Dạ Vô Ngân đám người tồn tại linh lực bảo hộ bình thường, nhưng đây là thuộc về không gian chi lực xé rách, vẫn có một ít hơi hơi bị đau. Đan cốc cánh đông, khoảng chừng hơn 100 dặm bên ngoài, tồn tại một tòa liên miên hơn 10 dặm sơn mạch. Sơn mạch diện tích, quần sơn sừng sững trọng điệp. Lờ mờ quần sơn giống như là một cái buồn ngủ chưa tiêu tiên nữ, tại mây mù lượn lờ ở giữa, như là khoác cánh ve sa mỏng, đưa tình nhận tình, ngưng mắt không nói. Nơi này là đan cốc, bởi vì quanh năm mây mù không ngừng, như là mây mù chi hải, phản phất luyện đan sư nhân gian tiên cảnh, cũng là ngũ đại tông phái một trong đan cốc tông môn chi địa. Toàn bộ đan cốc chiếm diện tích cực đại, đứng hàng tại sơn mạch ở giữa, phóng nhãn nhìn lại, san sát nối tiếp nhau phòng ốc cùng kiến trúc một hàng lại một hàng, lui tới ở giữa, đoàn người rất nhiều, hoặc là cong lấy trường đường, hoặc là cưỡi dị thú, hoặc là quần tam tụ ngũ, hoặc là đeo kiếm độc hành. Một hồi nữa, thời gian tựa hồ cứng lại, Làm Dạ Vô Ngân đám người mở hai mắt ra thời điểm, cảnh vật chung quanh phát sinh thay đổi thật lớn, đang cốc truyền tống trận nhân viên đều là đối bọn hắn nói rằng, Mạc trưởng lão trở về rồi. Ừm. Mạc Chỉ Diên gật đầu, sau đó xoay người cùng Dạ Vô Ngân nói rằng, đuổi kịp. Ách, chúng ta đi thôi. Dạ Vô Ngân mạnh mẽ lắc đầu, nửa ngày mới nhìn rõ ràng xung quanh cảnh trí. Lần này truyền tống, đầu hơi choáng váng. Loại cảm giác này liền tựa như ngồi qua một lần tử vong xe cắp treo một dạng, có chút nhớ nhung nôn mửa, nhưng lại dám mộng bức sững sờ cảm giác. Đợi mọi người đi ra đan thành truyền tống trận thời điểm, Dạ Vô Ngân, Hoàng Oanh, Diệp Huy Ba như chứng kiến như vậy đổ sộ đan thành đều là lộ ra kinh hỉ cùng vẻ kinh ngạc. Nhìn về phía trước ngựa xe như nước người đi đường đi tới đi lui, vô cùng náo nhiệt phố xá cùng với rộng thùng thình địa vực, chắc không được mọi người đều nói đan cốc xứng đôi luyện đan sư thánh địa. Hoa, đây chính là được xưng là ngũ đại tông môn một trong đan cốc a. Đây cũng quá vô cùng đại đi, tối thiểu đi đường được đi dạo 2-3 ngày mới có thể đi dạo a. Dạ Vô Ngân nhìn về phía trước thật lớn không ai bằng từ gạch đá xanh xây thành quảng trường, cái cằm nhất thời rơi trên mặt đất. Có vẻ như trong truyền thuyết quảng trường Thiên An môn so với cái này quảng trường nhỏ hơn mấy cái như vậy bội số a. Bốn người hành tẩu tại đây người ta tấp nập phố xá, Hoàng Anh càng không ngừng hướng xung quanh kinh ngạc sự tình nhìn lại, hiển nhiên nàng nhìn thấy nữ hài tử ưa thích đồ trang sức vàng cổ. Dạ Vô Ngân mặc dù là gặp qua vương thành hoàn cảnh, nhưng nơi này có đồ vật là vương thành không có, cho nên cũng là có chút ngạc nhiên quan sát. Một đám không có thấy qua việc đời người. Diệp Huy trong lòng mắng thầm, những thứ này cảnh sát hắn tự nhiên là cũng chưa từng thấy qua, nhưng mỗi lần đại ca Diệp Bá về nhà lúc, đều sẽ cùng hắn chia sẻ đàn cốc bên trong chuyện lý thú, nguyên nhân chính là như vậy, hắn tất nhiên là cao ngạo vô cùng. Đi ở phía trước Mạc Chỉ Diên gặp Dạ Vô Ngân một mực hướng xung quanh xem, cô gục cái miệng anh đào nhỏ nhắn âm thầm nói rằng, đàn cốc phồn hoa màu sắc, hy vọng có thể hấp dẫn lấy cái này luyện đan thiên tài. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Cồn Vợ ở. Chương 97, đan tâm lộ. Đúng, cùng các ngươi giảng một chút đàn cốc phân bố thế lực, đám người đều cho rằng đàn cốc chỉ là một cái lấy luyện đan làm chủ tông phái, nhưng thực tế cũng không như vậy. Bởi vì đan cốc cộng phân hai cổ thế lực, một bên là chuyên môn lấy luyện đan mà sống luyện đan đường, một bên là chuyên môn dùng võ tu vi chủ võ tu đường. Ba người các ngươi kỹ thuật luyện đan, lĩnh ngộ tính rất cao, ta kiến nghị các ngươi tiến vào luyện đan đường. Mặc Chỉ Diên nhớ tới chút gì, một bên dẫn đường, một bên cùng Dạ Vô Ngân đám người giảng giải. Dù sao lấy Dạ Vô Ngân siêu cường chiến lực, cùng với luyện đan quỷ thuật, tuyệt đối có thể được xưng là tài đức vẹn toàn có thể mới. Nghe cái này, Hoàng Anh trong mắt vẻ chờ mong, mà Diệp Huy trong lòng thì là âm u cười một tiếng, nói: "Hừ, đại ca thật là võ tu đường chúng phải lực một viên, một thân tu vi thật là lợi hại, đến lúc đó chính là ngươi, Dạ Vô Ngân tử vong ngày." Luyện đan đường, võ tu đường, có ý tứ. Dạ Vô Ngân nghiền ngẫm cười nói: "Còn có một cái chuyện trọng yếu, Thần Châu đại lục vì năm vực, truyền thuyết Trung Châu là năm vực, Đông Cảnh, Tây Hoàng, Bắc Cực bên trong lớn nhất huy hoàng địa vực, tập kết các lộ thiên tài nhân mã, thiên kiêu vô song. Có người nói, Trung Châu luyện đan thuật sư, còn có siêu việt cửu phẩm luyện đan sư, vương phẩm luyện đan sư, có thể luyện chế ra vương phẩm đan dược, cao siêu tài nghệ càng là rất cảm động, có sức hấp dẫn." Làm Mạc Chỉ Diên nhắc tới Trung Châu luyện đan sư khó tránh khỏi có chút hướng tới, thật là lấy bây giờ lục phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn, đi tới đó, quả thực tiểu như cùng con kiến hôi đồng dạng. Thú hồ nàng tuy là lục phẩm luyện đan sư, nhưng tu vi chỉ đạt tới võ vương tầng 9, bởi vì nàng lấy luyện đan làm chủ, đối với tu vi phương diện hơi có khiếm khuyết. Theo võ vương tầng 9 muốn xuyên toa thật lớn hải vực, đạt được Trung Châu địa vực, căn bản là không có khả năng. Chứ không nói trong vùng biển có đại lượng biển sâu yêu quái, còn có thời gian chi lực kiểm chế, có vài người trẻ mang nhẹ lưu lạc hải vực, thật là chạy trốn ra ngoài về sau, lại phát hiện sớm đã đầu tóc bạc trắng, lao nhân một cái. Cái này chính là thời gian chi lực đưa ngươi hạn chế tại bên trong, để cho người ta bất chi bất giác từ một cái triều khí phồn thịnh thanh niên nhân, trong vòng một đêm, biến thành một cái tóc trắng xóa lao nhân ra. Thời gian chi lực cùng không gian chi lực là thuộc tính bên trong khó nhất lĩnh ngộ hai loại thuộc tính. Lui một vạn bước nói, coi như bằng vào vận khí đạt được Trung Châu địa vực, ở trong đó người thường thấp nhất cảnh giới đều là võ tông cảnh, thậm chí là đầy phố là võ vương cường giả, Mạc Chỉ Diên đi tới đó cũng không thấy có bao nhiêu tốt. Nghe nói Mạc Chỉ Diên giảng thuật ngũ đại tông phái thi đấu, cùng với Trung Châu địa vực tình hình, nhường Dạ Vô Ngân hai mắt tỏa sáng, nắm chặt song quyền, trong lòng mặc niệm, một ngày nào đó, toàn bộ trung vực hội vang vọng hắn Dạ Vô Ngân đại danh. Chớp mắt thời gian, tại Mạc Chỉ Diên dẫn dắt xuống, Dạ Vô Ngân đám người đi tới đan cốc ký danh đệ tử, đi lại các ngoài cửa. Các ngươi ở chỗ này chờ chốc lát, ta cho các ngươi lấy đan cốc lệnh bài. Nói xong, Mạc Chỉ Diên liền xoay người rời đi. Một hồi nữa, Mạc Chỉ Diên liền cầm ba miếng bụi lệnh bài màu trắng, đưa cho bọn hắn. Dạ Vô Ngân tiếp nhận vừa nhìn, phía trên có khắc lấy 7 cái đại tự, đan cốc đệ tử Dạ Vô Ngân. Chỉ Diên, ngươi rốt cục trở về rồi. Lúc này, một đạo tiếng vui mừng âm truyền đến, rất êm hay, rất dễ nghe. Dạ Vô Ngân đám người lần lượt nhìn lại, bọn hắn chợt liền thấy một cái bạch y nữ tử từ trong chậm rãi đi tới. Nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ, như tuyết như sương, yêu nhã cao quý, như là người trong bức họa. Nàng sân vắng giống như bước, mấy bước ở giữa, dáng vẻ liền bỗng biến đổi, biến thành một bộ doanh doanh nhược nhược khuôn mặt, trong cặp mắt còn lộ ra một cổ nhàn nhạt thương cảm chi sắc. Mỹ nữ a. Dạ Vô Ngân ánh mắt thở dài nói, thuần khiết trong suốt, không có chút nào tục tiểu chi sắc, phảng phất chỉ là đơn thuần thưởng thức một kiện mỹ lệ vật phẩm. Hoàng Anh cũng là ngẩn ra, hơi hơi cúi đầu, có chút mặc cảm. Mà Diệp Huy vẻ mặt nho nhã lễ độ dáng dấp, nhưng ánh mắt chỗ sâu nhưng là tham lam cùng ố hế. Phỉ phỉ, gặp cái này, Mạc Chỉ Diên mỉm cười, cũng lên tiếng kêu gọi. Nha, đây chính là ngươi đi trước đan thành chiêu mộ người a. Liêu Phỉ Phỉ nhẹ nhàng nhíu mày, hỏi. Nàng quan sát ba người lúc, liếc mắt liền nhìn ra Dạ Vô Ngân là ở trong ba người, tinh thần lực tối cường một vị, thậm chí ngay cả nàng chưa cảm ứng được chân thực sóng linh lực. Liêu Phỉ Phỉ, Võ Tu Đường, Võ Vương tầng 9. Dạ Vô Ngân, Hoàng Oanh, Diệp Huy. Ba người xem Liêu Phỉ Phỉ liếc mắt, hơi hơi gật gù, nhất tề địa, mà chào hỏi một tiếng. Ừm. Liêu Phỉ Phỉ cũng mười phần khách khí đối lấy ba người hành lễ, đồng thời thật sâu xem Dạ Vô Ngân liếc mắt. Phỉ Phỉ, Diệp Huy cùng Hoàng Oanh đã là tứ phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn, vị này chính là Liêu Phỉ Phỉ, là Võ Tu Đường người. Mà cái này Dạ Vô Ngân càng là lợi hại, là ngũ phẩm luyện đan sư, hơn nữa luyện chế phẩm chất thuốc vì hoàn mỹ cấp bậc. Đi qua Mạc Chỉ Diên giới thiệu, Liêu Phỉ Phỉ có thâm ý khác gật đầu, cái này ba người chính là lần này đan thành luyện đan thi đấu tuyển ra nhân tài. Chỉ là nói đến Dạ Vô Ngân thời điểm, Liêu Phỉ Phỉ nhìn về phía Dạ Vô Ngân. Trước đó, nàng liền thu được tin tức đáng tin, theo Mạc Chỉ Diên cao cấp đánh giá, vị này tuổi trẻ luyện đan thiên tài, đến cùng có thể cho nàng mang đến nhiều ít chấn động, thật tò mò đâu. Phu cận đan cốc đệ tử, đi ngang qua nơi này. Người này chính là đan thành luyện đan thi đấu đệ nhất sao? Thật trẻ tuổi a. Có phải hay không là ăn chú nhan quả? Thật trẻ chúng a. Nghe được Mạc Chỉ Diên sau khi giới thiệu, xung quanh những cái kia đan cốc đệ tử, tất cả đều nhìn về phía Dạ Vô Ngân, khi bọn hắn chứng kiến Dạ Vô Ngân về sau, nhao nhao nghị luận. Dạ Vô Ngân niên kỷ còn quá trẻ, hơn nữa còn được xưng là luyện đan thiên tài, đoạt được đệ nhất, cái này không thể không nhường vài phần kính trọng. Sau đó Mạc Chỉ Diên, Liễu Phỉ Phỉ mang theo bọn hắn đi tới một cái sơn đạo trước. Nói là sơn đạo, thật chính là một đạo núi thẳng đỉnh núi bậc thang. Đầu này bậc thang cao vút trong mây, coi như là y theo bọn hắn thị lực, cũng không nhìn thấy đỉnh đầu. Mà cái này đan cốc chủ phòng, càng là cao vút trong mây, thậm chí có thể nói, tại đan cốc bên ngoài, Dạ Vô Ngân còn chưa nhìn thấy qua cao như vậy núi. Tại phồn hoa thành thị, căn bản là nhìn không thấy cái này chủ phong. Nói cách khác, tại đan cốc thời điểm, nơi này là một mảnh hư vô, bị đại trận bao phủ. Bọn hắn hiện tại là ở trong đại trận một bên, cho nên mới có thể thấy rõ ràng cả tòa chủ phong dáng vẻ. Cái này chủ phong có thể nói là đan cốc căn cơ, cái khác núi đầu coi như là bị diệt, chỉ cần chủ phong bất diệt, đan cốc liền không có bị diệt xuống. Con đường này là đan tâm lộ, có thể đi qua đan tâm lộ mới có tư cách lựa chọn chính mình muốn đi đỉnh núi, nếu không lời nói, chỉ có thể bị khác biệt đỉnh núi chọn lựa. Mang theo Dạ Vô Ngân bọn hắn đi tới nơi này, Mạc Chỉ Diên liếc mắt nhìn cái này đạo đại cấp, đối lấy Dạ Vô Ngân bọn hắn nói rằng: "Đan tâm lộ sao?" Nghe được cái này Mạc Chỉ Diên lời nói về sau, Dạ Vô Ngân bọn hắn ánh mắt cũng đều nhìn về phía cái này bậc thang. Một bên Diệp Huy trong lòng cân nhắc nói: "Đại ca cần phải lệ thuộc Võ Tu Đường Võ Tu Phòng, đến lúc đó có tiếp ứng, liền nghĩ mọi cách đối phó Dạ Vô Ngân." Đan cốc chẳng những coi trọng luyện đan, cá nhân võ lực cũng mười phần coi trọng, cái này đan tâm lộ chính là một loại khảo nghiệm. Hoàng Anh chứng kiến Dạ Vô Ngân nghi hoặc về sau, nhỏ giọng đối hắn giải thích một câu. Hoàng Anh đối với cái này đan tâm lộ vẫn biết, bởi vì tới đan cốc trước đó, cha Hoàng Phàm liền cùng nàng nói tỉ mỉ tất cả. Chỉ có Dạ Vô Ngân dạng này, mới vừa đến đan cốc đối nơi đây hoàn toàn không biết gì cả. Đan tâm lộ còn có một cái công hiệu, đó là có thể nhìn ra một cá nhân tâm tính, đây mới là chính yếu nhất. Dạ Vô Ngân nghe vậy gật đầu. Đi thôi. Hiển nhiên Diệp Huy đối nơi đây biết rõ một ít, cho nên không có bất kỳ do dự nào nhao nhao bước lên đan tâm lộ hướng về đỉnh núi đi tới. Mặc Chỉ Diên cùng Liễu Phỉ Phỉ hướng Dạ Vô Ngân đám người gật đầu, đứng tại chỗ, mắt thấy bọn hắn đi về phía trước. Dạ Vô Ngân, Hoàng Anh cũng không có bất kỳ do dự nào. Bọn hắn cũng đều một chỗ bước lên bậc thang. Tại bước lên bậc thang trong nháy mắt, một cổ bàng bạc áp lực từ trên trời giáng xuống, Diệp Huy, Hoàng Anh hai người đều bởi vì cổ này áp lực thân hình hơi còn một chút. Thậm chí tại đây đan tâm lộ bên trên, tu vi người khác nhau chịu đến áp lực cũng bất đồng, cũng không biết đan cốc là làm sao làm được. Đối người khác mà nói bàng bạc khủng bố áp lực, đối Dạ Vô Ngân mà nói, lại không có gì gánh vác. Nơi đây áp lực, phản phất đối với mình một điểm áp lực cũng không có, Dạ Vô Ngân tự lẩm bẩm, trong cơ thể có cổ khí tức uy nghiêm, chèn ép đan tâm lộ lực lượng nào đó, chẳng lẽ là bởi vì Đế Long diệt thế quyết nguyên nhân. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Cồn Bỡ ở. Chương 98, đã từng huy hoàng. Đan tâm lộ lịch luyện. Cùng Hoàng Oanh, Diệp Huy hai người so sánh, Dạ Vô Ngân có vẻ tất nhiên là vô cùng dễ dàng. Diệp Huy biết rõ Dạ Vô Ngân luyện đan lợi hại, thật là thật không ngờ Dạ Vô Ngân tu vi đẳng cấp cũng là mạnh mẽ như vậy, nhưng là thật không ngờ cường tới mức như thế. Khổng lồ như vậy áp lực, tựa như đối Dạ Vô Ngân không có bất kỳ ảnh hưởng đồng dạng. Vô Ngân đại ca, có thể đi nhanh lời nói. Ngươi liền đi trước, cái này đan tâm lộ chỉ có thể dựa vào chính mình đi. Chứng kiến Dạ Vô Ngân dáng vẻ về sau, Hoàng Anh mở miệng nói, trong mắt bao hàm ánh mắt sùng bái. Tại đây đan tâm lộ thượng không thể có bất luận cái gì hỗ trợ, chỉ có thể tự đi, mới có thể lịch luyện thân mình. Dạ Vô Ngân liếc mắt nhìn Hoàng Anh, gật đầu, lại nhìn sang biệt khuất không phục Diệp Huy, không miễn cho khẽ cười một tiếng, đạm nhiên dậm chân tiến lên. Dạ Vô Ngân trước khi đi cười khẽ, bị Diệp Huy coi là tại khiêu khích cùng mỉm cười, trong lòng không khỏi một cổ mờ mịt lửa giận, nổi gân xanh. Chớp mắt thời gian, Dạ Vô Ngân thả người hướng về đỉnh núi lao đi. Làm Dạ Vô Ngân bay vút thời điểm, cái này đan tâm lộ bên trên truyền đến áp lực đột nhiên gia tăng gấp đôi. Chỉ là mặc dù gia tăng gấp đôi, đối Dạ Vô Ngân mà nói cũng không có bao nhiêu trở ngại. Dạ Vô Ngân thân hình càng chạy càng nhanh, giống như một đạo huyễn ảnh, chợt lóe lên. Theo lấy thời gian trôi qua, làm Dạ Vô Ngân tại đan tâm lộ trải qua phân nửa về sau, nhất thời thi đặt ở trên người áp lực lần nữa đột nhiên gia tăng gấp đôi. Chỉ là áp lực này tăng, liền Dạ Vô Ngân tốc độ cũng không có ảnh hưởng đến, hình như là áp lực này căn bản không ảnh hưởng tới hắn như vậy. Tại đan cốc một tòa rất là hoang vắng, cổ xưa trên ngọn núi, một vị đầu đầy phát ra, mặt lộ vẻ tang thương chi ý, trên mặt đã có từng đạo nếp nhăn lão nhân ra đang xem lấy phía trước, tựa như muốn nhìn thấu hư không phía trước, nhường hết thể đều chuyển hiện tại bọn hắn trước mặt. Ha ha, có ý tứ, cho ngươi tăng một chút khó khăn. Đột nhiên, tên này lão nhân ra trên mặt lộ ra mỉm cười, tự nói một câu. Nói xong câu đó về sau, tên này lão nhân ra tay tại không trung nhẹ nhàng điểm một cái, trước mặt hắn hư không tựa như là nổi lên một tia rung động, giống như là một đạo gợn sóng mở dạng. Mà đang nhanh chóng chạy nhanh Dạ Vô Ngân, đột nhiên cảm giác được cổ này áp lực đột nhiên tăng mạnh, mặc dù lấy hắn cường độ thân thể, thân hình cũng đều là dừng một cái. Cảm giác được cổ này áp lực về sau, Dạ Vô Ngân thân hình dừng một cái về sau, lần nữa khởi động hướng về đỉnh núi chạy như điên. Ách, thấy như vậy một màn về sau, coi như là lão nhân gia này đều sững sờ một chút. Ha ha. Đột nhiên, lão nhân gia này cười rộ lên, tay lần nữa tại trong hư không điểm một chút. Dạ Vô Ngân cảm giác được áp lực lần nữa tăng mạnh. Hư vô thôn viêm, trấn áp. Dạ Vô Ngân thân hình dừng lại một chút về sau, triệu hồi ra nóng dược tiêu đốt dị hỏa, xua tan áp bách thân mình uy áp lực lượng, sau đó sẽ lần tăng thêm tốc độ, thậm chí so vừa mới còn nhanh hơn. Cái này khiến lão nhân gia cảm giác cái này tựa như tăng không phải áp lực, mà là động lực của dạng. Lão nhân gia này lần này thật có chút sững sờ, lập tức hai mắt tỏa sáng, tự lẩm bẩm, dị hỏa, là dị hỏa, tốt bành bái dị hỏa năng lượng. Người trẻ tuổi này, ta thối tâm phong muốn. Lão nhân gia chỉ là muốn cho Dạ Vô Ngân tăng một chút độ khó, thật không ngờ, ngược lại nhìn ra Dạ Vô Ngân tiềm lực đến, hơn nữa cái này tựa như còn chưa phải là hắn cực hạn. Vì vậy, lão nhân gia tay lần nữa một điểm. Tê Dại Đản, làm sao cảm giác có người ở nhằm vào lão tử a? Dạ Vô Ngân sờ sờ cái óc, nhìn bầu trời, lẩm bẩm suy đoán nói, tiểu tử, tinh thần cảm giác còn rất cường nha, không hổ là ta muốn chọn chúng người. Lão nhân gia sờ sờ bạch lỗ mạng râu mép, trong mắt tán thán, hắn đã đem Dạ Vô Ngân thu vào hắn tối tâm phong. Lần này Dạ Vô Ngân tốc độ hạ xuống, thế nhưng tương đối tại người bình thường mà nói Dạ Vô Ngân tốc độ vẫn là rất nhanh. Lão nhân gia này liên tục điểm 3 lần, chạy như điên Dạ Vô Ngân mới dừng lại, đổi thành bộ hành, bất quá lúc này khoảng cách đỉnh núi chỉ còn lại có mấy cái bậc thang, đối Dạ Vô Ngân ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Mấy hơi thở ở giữa, Dạ Vô Ngân đi tới đỉnh núi. Khi hắn đi tới đỉnh núi về sau, mới cảm giác toàn thân một hồi ung dung, trên người hắn áp lực cũng đều biến mất hết không thấy. Cả người đều cảm giác được 10 phần ung dung. Dạ Vô Ngân đứng ở sườn núi trên bình đài, hít sâu một hơi, không khỏi toàn thân cảm giác được một hồi sảng khoái. Nơi đây nhường hắn cảm giác được sảng khoái, linh lực nồng nặc đều hóa thành vũ khí, thậm chí tại tiến thêm một bước lời nói, chỉ sợ cũng trực tiếp hóa lỏng. Tại dạng này chỗ tu luyện, cái gì làm ít công to đều là không nhỏ có thể tại chuyện nhỏ. Ở chỗ này tu luyện một năm ít nhất có thể chống địa phương khác 10 năm. Thậm chí tại đây linh lực nồng nặc bên trong, tiên cầm thủy thú quần quật, đủ loại linh thảo linh quả tản ra nồng nặc hương khí, mặc dù chỉ đứng ở chỗ này cũng có thể cảm giác được toàn thân có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Thậm chí Dạ Vô Ngân có thể cảm giác tại đây vũ khí ở giữa mỗi loại ý cảnh ẩn hiện. Tiên cầm thủy thú, tiên thảo quỳnh tương đều dễ nói, thế nhưng ý cảnh này bị trong lần nuốt, cái này có chút lớn mục đích. Chỉ sợ cũng chỉ có từ thượng cổ truyền thừa hạ xuống thế lực lớn mới có thể có nơi đây phương. Đây đều là từng đời một tích lũy xuống. Ở chỗ này tu luyện tuyệt đối là một loại đại tạo hóa, Dạ Vô Ngân lên đây trước đây cũng thật không ngờ sẽ có dạng này địa phương. Chứng kiến dạng này địa phương, Dạ Vô Ngân biết rõ hắn xem nhẹ những thứ này thế lực lớn. Có dạng này địa phương tồn tại, vậy trong này cao thủ đông đúc có thể tưởng tượng được. Chỉ là cái này chủ phong không phải người nào đều có thể tu hành. Chỉ có những cái kia chân chính vì tông môn lập đại công người mới có thể ở chỗ này tu hành 1-2 năm. Tại có cũng chỉ có những cái kia hạch tâm trưởng lão mới có thể giải kỳ chú đóng ở nơi này đi. Thật, tại Dạ Vô Ngân chính phiền muộn có muốn hay không lựa chọn đan cốc chủ phong lúc tu luyện. Ha ha, tiểu tử, thương lượng với ngươi chuyện thôi, không bằng ngươi gia nhập ta thối tâm phong. Đan cốc có ngũ đại ngọn núi, theo thứ tự là chủ phong Thiên Đan phong, Địa Đan phong, Huyền Đan phong, Võ Tu phong, cùng với cô đơn thối tâm phong. Mà ta chính là thối tâm phong duy nhất phong chủ, ngươi có thể gọi ta là Đan lão. Làm Đan lão nói đến thối tâm phong lúc, trên mặt hiện hiện vẻ cô đơn, nhưng rất nhanh điệu mà khôi phục lại. Cô đơn, thối tâm phong. Nghe cái này, Dạ Vô Ngân càng là hiếu kỳ. Đã từng đan cốc thối tâm phong bằng vào tổ truyền thối tâm luyện đan pháp, lịch luyện bản tâm, ý chí ổn trọng, cố định, bồi dưỡng được vô số kinh tài diễm diễm luyện đan thiên tài, càng là có thể luyện chế ra cựu phẩm đan dược tiêu chuẩn. Nói đến nơi đây, Đan lão ngẩng đầu, nhìn phía thiên cung, trên mặt hoàn toàn là kiêu ngạo thần sắc. Đó là đã từng huy hoàng. Dạ Vô Ngân trong lòng nói, không có xen mồm, lặng lặng chờ nghe tiếp. Đan lão khuôn mặt phiền muộn nói, ai? Chỉ tiếc 10 năm trước, ngũ đại tông phái tương hỗ là quyền lợi, tranh đoạt đánh cướp, đưa tới năm đó đan cốc thối tâm luyện đan pháp tao ngộ hắc ý nhân hủy hoại tổn hại, một phân thành hai, bây giờ thối tâm phong chỉ có thượng sách, tối đa chỉ có thể đủ luyện chế ra ngũ phẩm tiêu chuẩn luyện đan. Thế là, thối tâm phong liền từ đệ nhất chủ phong rơi xuống, biến thành ngũ đại ngọn núi nhất cô đơn nhất phong. Dạ Vô Ngân hỏi, vậy ngươi vì sao tự tin như vậy? Ta sẽ gia nhập thối tâm phong đâu? Đinh. Ký chủ phát động chi nhánh nhiệm vụ, gia nhập thối tâm phong, vì khai phong đệ nhất đệ tử. Cũng tìm ra trước đây hủy hoại thối tâm luyện đan pháp hung thủ sau màn. Nhiệm vụ khen thưởng, 10.000 lừa dối giá trị, tiêu chuẩn luyện đan để thăng tới lục phẩm luyện đan sư. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, tu vi toàn bộ phế, chặt đứt ký chủ tiểu đệ đệ, làm một cái không có tiếng tăm gì thái giám. Trở thành Thần Châu đại lục, vị cuối cùng tổng quản thái giám. Còn chưa chờ Đan lão hồi lời nói, hệ thống lạnh như băng tiếng nhắc nhở, tại Dạ Vô Ngân trong đầu vang lên. Dạ Vô Ngân cười khổ một tiếng, cái này nhất định phải gia nhập thối tâm phong a, bởi vì hắn mới không nguyện ý chặt đứt long căn, làm một cái thái giám đâu. huống hồ còn có một vạn lừa dối giá trị, cùng với đem tiêu chuẩn luyện đan để thăng tới lục phẩm, đây mới là nhường hắn hưng phấn không thôi mục. Bởi vì khi hắn tấn thăng làm lục phẩm luyện đan sư, luyện chế ra đan dược lục phẩm đối hắn mà nói, đối không chỉ có đối tu vi, tinh thần lực, còn có thân thể tố chất tác dụng thật sự là quá lớn. Tiểu tử, chỉ cần ngươi bằng lòng gia nhập Thối Tâm Phong, vì Thối Tâm Phong tại sau một tháng năm núi hội võ, thu được tốt đẹp thành tích. Lão nhân, thân là thất phẩm luyện đan sư, tuyệt đối dốc hết có khả năng truyền thụ ngươi luyện đan chi pháp. Gặp Dạ Vô Ngân tựa như cự tuyệt, đan lão lập tức tức giận, dù sao thật vất vả coi trọng một vị tuổi còn trẻ, tồn tại dị hỏa luyện đan thiên tài, bỏ qua nhưng là không còn cái thôn này. Ừm. Được thôi, ta đáp ứng ngươi, gia nhập Thối Tâm Phong. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Cồn Bỡ ở. Chương 99, Đế Long Diệt Thế Quyết, rèn thể thiên. Ừm. Được thôi, ta đáp ứng ngươi, gia nhập Thối Tâm Phong. Yên lặng chốc lát, Dạ Vô Ngân cho ra đáp án đạo, cho dù không có đan lão trợ hứng, hắn cũng sẽ gia nhập Thối Tâm Phong, dù sao nhiệm vụ thường lớn, hấp dẫn trong mắt. Quá được rồi, ngươi đan cốc lệnh bài đâu? Đan lão mặt mo vui vẻ. Dạ Vô Ngân mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là đem đan cốc lệnh bài lấy ra, hỏi, làm gì a? Hưu. Đan lão bên phải chỉ vung lên, rực hồng quang lấp lóe. Ít khi, đan cốc trên lệnh bài liền xuất hiện Thối Tâm hai chữ to chợt hiện, giờ khắc này, Dạ Vô Ngân đã cùng Thối Tâm Phong liền khí cùng chi, trở thành phong công chính thức một gã, cũng là một vị duy nhất. Cho ngươi. Vô Ngân, ta còn có chuyện xử lý, ngươi trước hồi Thối Tâm Phong đi, Thối Tâm Phong phương hướng ở bên kia. Đi suốt 500 dặm bên ngoài, lại hướng vẹo phải đi tới 100 dặm. Đan lão hiền lành cười nói, phản phất được bánh kẹo cưới hải tử. Sau đó thân hình trong nháy mắt, không gian rung động, thoáng qua rồi biến mất, liền biến mất ở tại chỗ. Nhất thời, Dạ Vô Ngân tiếp nhận đan cốc lệnh bài, mặt đen lại, lừa bán nhi đồng, trong lòng có câu cái đờ cờ mở không biết có nên nói hay không. Dạ Vô Ngân lắc đầu, nhìn sang vẫn còn ở đàn tâm lộ đi lại Hoàng Oanh, Diệp Huy hai người, sau đó hướng Thối Tâm Phong phương hướng chạy đi. Một hồi nữa, làm Dạ Vô Ngân phủ xuống ngũ đại ngọn núi một trong Thối Tâm Phong thời điểm, phát hiện mình có một loại bị lừa dối cảm giác, trên mặt cũng có từng tia vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn phát hiện nơi đây quả thực tiểu như cùng mấy trăm năm cũng không có người đến qua địa phương, trên mặt đất cỏ dại một mảng lớn, còn có cái kia cổ cho bụi hôi chua vị, nhường hắn nhịn không được cau mày một cái. Dạ Vô Ngân nhíu mày về sau, nhẹ nhàng nắm mũi, tiếp tục lay động lấy bộ pháp đi về phía trước. Chỉ thấy phát hiện tiền phương tồn tại một chỗ khoảng chừng 8 mét cửa gỗ nhỏ đỉnh đầu viết ba chữ to, tên là Thối Tâm Phong. Cửa gỗ nhỏ tiền phương tồn tại một cái nhà tranh tử, bên cạnh còn có chỗi, rác rưởi xúc các loại, chờ, vệ sinh đạo cụ, cũng không biết bên trong đến cùng có người hay không đâu. Đờ cờ mờ, nơi đây cũng quá keo kiệt điểm đi, ta thật cảm giác mình có một loại bị lừa bán đến nơi đây cảm giác. Hơn nữa ta còn có thể tưởng tượng đến hắn ngọn núi nhất định là rượu ngon xứng giai nhân đi tới đón chào đệ tử. Thật là vừa nhìn nơi đây, có chỉ là vô biên vô hạn cỏ dại, cùng với một cánh phá cửa, đây quả thực là hoang vu người ở nhà. Dạ Vô Ngân sờ đầu một cái đau bất đắc dĩ đầu, đỉnh núi này xem ra thật chỉ có đan lão, cùng với chính mình đi, nếu không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ. Ai? Không để cập tới. Chuyện tương tâm. Nói, Hoàng Oanh, Diệp Huy hai người thuận lợi đi qua đan tâm lộ. Hoàng Oanh bằng vào kinh người thiên phú luyện đan, thành công bị Thiên Đan Phong phong chủ coi trọng, thu làm thủ tịch đại đệ tử. Mà Diệp Huy bằng vào đại ca Diệp Bá quan hệ, gia nhập vào võ tu phong trong đội ngũ. Võ tu đường, phó đường chủ Diệp Bá. Huy, bái kiến đại ca. Diệp Huy hơi hơi không người, cung kính hô. Diệp Bá thân cao 8 thước 8, cao gia đại uy mãnh. Trên mặt góc cạnh rõ ràng, da thịt trắng đoán, không có chút nào võ tướng đồng dạng võ tướng tục thẳng cảm giác. Thế nhưng một loại cuồng dã khí tức lại từ trên người hắn phát ra. Một loại không sờ lòng, vĩnh viễn không chịu thua, bệ nghệ thiên hạ khí thế. Ha ha. Không sai. Huy ngươi đi tới võ tu phòng, ăn ngon mặc đẹp, tuyệt đối không ai dám khi dễ ngươi, nếu không thì là sống mãi với ta. Diệp Ba tục tằng cười to. Đại ca. Ngươi là không biết. Lao Tam. Hán. Chết. Nhất thời, Diệp Huy cúi đầu, mang theo nước mắt, khóc sụt sùi. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đan Thành xảy ra chuyện gì sao? Nhị đệ ngươi nói mau a. Diệp Ba vừa nghe, cho mày, không kìm lại được bắt lại Diệp Huy bà bay, lay động nói. Đại ca, là cái dạng này. Diệp Huy lòng đầy căm phẫn đem Đan Thành chỗ chuyện phát sinh, từng cái bật thốt lên, lại giấu giếm đây hết thảy bắt đầu, là vì hắn bởi vì đấu kỵ Hoàng Anh cùng Dạ Vô Ngân quan hệ, điều động sát thủ, ám sát Dạ Vô Ngân. Gieo gió gặt bão, trách không được người. Dạ Vô Ngân, hắn muốn chết, ta cái này đi tìm hắn tính sổ, giết hắn. Vì Tam đệ báo thủ rửa hận. Diệp Ba sắc mặt tái nhợt, phẫn nộ đánh về phía trước người cái bàn, tại hắn võ hoàng cảnh thực lực trước mặt, bành. Một tiếng, cái bàn tứ phân ngũ liệt, nát bấy mặt hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Võ hoàng cường giả, khủng bố như vậy. Mặc dù Diệp Ba biết rõ Tam đệ Diệp Tường không có việc gì, công tử bột, nhưng tốt xấu là thân nhân mình, bị Dạ Vô Ngân chém giết, trong lòng sông lên phẫn nộ ngọn lửa. Đại ca, bình tĩnh chớ nóng. Bây giờ còn chưa xác nhận Dạ Vô Ngân đến cùng gia nhập cái nào ngọn núi, các loại, chờ, điều tra rõ ràng lại tùy cơ ứng biến, bằng không qua quyết cử động chỉ biết rút dây động dừng. Thẳng từ chịu Dạ Vô Ngân thua thiệt, Diệp Huy trở nên cẩn thận từng ly từng tí, cả kẽ phân giải nói. Được, ta cái này phân phó, tra rõ Dạ Vô Ngân hạ lạc, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Diệp Ba vẻ mặt che lấp, bạo động khí tức tràn ngập bốn phía. Ha 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 ha, đại ca, tin tưởng tại thực lực ngươi xuống, chỉ sợ cái kia Dạ Vô Ngân sợ là chắc chắn phải chết. Diệp Huy lòng mang cười to, có thể diệt trừ Dạ Vô Ngân cái này lê tởm con kiến hôi, đến lúc đó Hoàng Bình còn không dễ như trở bàn tay. Ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng, tinh không vật lý. Ngồi xếp bằng tại trên giường Dạ Vô Ngân, cấm đoán hai mắt đột nhiên mở ra, bắn ra một đạo tinh nhuệ quang mang, lập tức không lời nói, lao đầu tử này phải đi vội vàng chuyện gì à nha? Dĩ nhiên bỏ lại ta tại đây hoang vu vết chân tối tâm phòng, vượt qua một đêm. Thôi đi, thừa dịp sáng sớm ánh nắng tươi sáng, khí trời sáng sủa, vận khí hẳn là sẽ không sai. Rút một lớp thưởng, hệ thống, ta muốn tốn hao 5000 lửa rối giá trị, tiến hành một lần dị năng rút thưởng. Ken, trước mắt lửa rối giá trị 7700, có hay không tốn hao 5000 lửa rối dị năng rút thưởng? Vâng. Ken, tại đây tốn hao 5000 lửa rối giá trị rút thưởng, đang tiến hành, mời ký chủ chờ chốc lát. Ken, rút thưởng thành công. Chúc mừng ký chủ thu được Đế Long Diệt Thế Quyết Thiên thứ 2, Rèn Thể Thiên. Trước mắt lửa rối giá trị 2700. Đế Long Diệt Thế Quyết, tổng cộng chia làm 7 đại bát tự, truyền thuyết tu hành cực hạn, có thể lột sắc thành tiên tiên đế long chi thể, hư vô hồng mông chí tôn, là một môn không gì sánh được chân quý vô thượng pháp môn. Mà Dạ Vô Ngân trong tay đã khống chế phần đầu tiên, Linh Khí Thiên, cùng với vừa mới rút được thiên thứ 2, Rèn Thể Thiên. Nghĩ, hắn nhẹ nhàng khẽ động, nhất thời, Đế Long Diệt Thế Quyết Rèn Thể Thiên các loại tin tức liền chạy xuôi ở trong lòng. Đế Long Diệt Thế Quyết, tu luyện 7 đại văn tự, là được liền đỉnh phong, Diệt Thiên Long chi uy. Phần đầu tiên, Linh Khí Thiên. Thiên thứ 2, Rèn Thể Thiên. Thiên thứ 3, Hồn Phách Thiên. Thiên thứ 4, Thiên Mục Thiên. Thiên thứ 5, Hóa Long Thiên. Thiên thứ 6, Hư Vô Thiên. Đệ Thất Thiên, Hồng Mông Thiên. Tổng cộng 7 đại văn tự, mỗi tu luyện thành công một phần, thực lực liền sẽ đại phúc độ tăng trưởng, có người nói tu luyện tới Hồng Mông Thiên, giơ tay nhấc chân, trong nháy mắt vung đi, tinh cầu hủy diệt, ngạo thế trời cao. Bắt đầu tu luyện, Đế Long Diệt Thế Quyết, Rèn Thể Thiên. Dạ Vô Ngân thấp giọng cười yếu ớt một tiếng, chợt tinh tâm ngồi xếp bằng xuống, hơi hơi trầm ngâm sau đó, tay phải đối lấy tiền phương nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời, đơn giản trên giường gỗ liền chất đầy một đống dược liệu tới. Từng đống dược liệu từng cái linh khí bức người, vừa xuất hiện, Dạ Vô Ngân cũng cảm giác được nồng đậm linh khí đập vào mặt, từng đạo mùi thuốc tràn ngập ở giữa, đem xung quanh hết thảy đều bỏ thêm vào tràn đầy. Ước chừng gần trăm bội cây dược liệu, đủ loại kiểu dáng đều có, hiệu quả cũng đều có bất đồng, nhưng đối với Dạ Vô Ngân mà nói, căn bản không gì phân biệt, chỉ là từng đống năng lượng mà thôi. Duy nhất coi là phân biệt, cũng tức là năng lượng nhiều ít ta bất quá cái này, một đống dược liệu phẩm cấp đều rất thấp, đại bộ phận đều là nhị phẩm, tam phẩm đan dược dược liệu, cũng may Tiểu Bạch đã tiến vào hệ thống không gian tu luyện, nếu không khẳng định lại muốn ồn ào muốn đan dược dược liệu. Bất quá những thứ này cấp thấp dược liệu, số lượng rất nhiều, gần trăm bội cây số lượng đã đủ hắn tu luyện Rèn Thể Thiên. Cái kia, bắt đầu đi. Dạ Vô Ngân không do dự, trực tiếp lấy ra một cái dược liệu, vận chuyển Đế Long Diệt Thế Quyết bắt đầu tiến hành tu hành. Thời gian trôi qua, đường dài từ từ, cũng không biết quá lâu dài thời gian, cái kia đầy giường dược liệu bị cắn nuốt hơn phân nửa, Dạ Vô Ngân khí tức mới trở nên khác biệt, trở nên viên mãn mà như ý đứng lên. Nhìn thật kỹ, hắn da thịt mặt ngoài phảng phất chảy xuôi một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, đó là vô số thật nhỏ mà phức tạp hoa văn, tại mỗi một tế bào ở giữa lặng lặng chảy xuôi mà qua, mang đến một loại khác cảm giác. Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ kia, cho dù vẫn không nhúc nhích, đều có một loại nguy nga cảm giác thản nhiên bốc lên. Vương tỉnh thần minh, thoáng như thiên đạo. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Cồn Vợ Ở. Chương 100, địa liệt ba đạo kiếm. Vương tỉnh thần minh, thoáng như thiên đạo. Đương nhiên, Dạ Vô Ngân tinh thần lực lại lấy được tiến thêm một bước thăng cấp, tối trọng yếu là hắn thân thể tố chất đạt được chất bay bọn, chỉ cảm thấy đấm ra một quyền, có thể đánh bể võ vương cảnh phía dưới tất cả mọi người. Hú hồn, còn có Dạ Vô Ngân bản thân liền là võ vương tầng 3, bây giờ mới có thể bước cấp, khiêu chiến võ vương tầng 9 cao thủ, đại chiến 300 hiệp, lực tại bất bại chi địa. Lại qua hồi lâu, đang khoanh chân Dạ Vô Ngân nhàn nhạt mở mắt. Rèn Thể Thiên, còn kém một bước thì đạt đến cảnh giới tiểu thành. Hắn thấp giọng tự nói, sau đó tiếp tục nói, theo Rèn Thể Thiên ghi chép, tu luyện tới tiểu thành yêu cầu một dạng dược liệu tới kích thích quanh thân kinh mạch lung lay, tên là Thiên Tinh Thảo. Hệ thống, giúp ta tuần tra dược liệu, Thiên Tinh Thảo tin tức. Dạ Vô Ngân thầm nghĩ trong lòng. Ken, tại đây tuần tra, mời ký chủ chờ chốc lát. Ken, tuần tra thành công. Thiên Tinh Thảo, đan dược lục phẩm thiên tinh đan chủ yếu dược liệu một trong, chiếm cứ chân trời rực rỡ ngôi sao xương hảo, tác dụng dùng cho dẫn tinh không chi lực vào trong cơ thể, đạt được rèn thể hiệu quả tốt nhất, yêu cầu 6000 lửa rối giá trị. Cái gì? Đông Hoa, nói như thế, ta muốn tu luyện Đế Long Diệt Thế Quyết tới tiểu thành, còn phải chờ thượng một thời gian ngắn. Nghe cái này, Dạ Vô Ngân nhướng mày, nhưng sau đó trong lòng phòng đoán lấy, không biết cái này đẳng cấp có hay không thiên tinh thảo đâu. Thối Tâm Phong rất rưỡi, cút ra đây cho lão tử, nhường ta giáo huấn một chút không biết mùi vị mới đệ tử. Lúc này, một đạo thanh âm lãnh lệ, chính là vang lên theo. Dạ Vô Ngân sắc mặt sản sinh vô cùng kinh ngạc thần sắc, nhưng vẫn là bình tĩnh đứng người dậy, đẩy cửa gỗ ra, ánh mắt hướng phía ngoài nhìn lại. Sau đó liền nhìn thấy một gã thanh niên, ánh mắt như là chó sói hung ác, thần sắc kiêu căng, nhìn Dạ Vô Ngân thon dài thân ảnh, lộ ra vẻ miệt thị. Mà Dạ Vô Ngân thần sắc ngược lại là không có gì sóng lớn. Ngươi là ai? Đối móc. Vẫn là chủ nhân không cho ngươi cơm ăn, sáng sớm biến thành chó điên tới cắn bệnh người. Hoặc có lẽ là ngươi là bệnh tâm thần không? Dạ Vô Ngân lạnh lùng thanh âm truyền đến. Nhưng cùng lúc hắn cũng tại trong lòng cân nhắc nói, ngày đầu tiên tới Đan Cốc, đã có người khiêu khích tới cửa, chẳng lẽ là Diệp Huy khiến cho chuyện tốt? Cũng đúng. Dù sao Diệp Huy có cái võ tu phòng, võ tu đường, phó đường chủ đại ca Diệp Bá, trước tiên cáo trạng, tìm chính mình phiền phức là khẳng định. Nghĩ tới đây, Dạ Vô Ngân không khỏi cười lạnh một tiếng, ha ha, Diệp gia, sớm muộn tính sổ cái. Tiểu tử không tiếp, nghĩ đến ngươi chính là Dạ Vô Ngân đi, dĩ nhiên gia nhập cái này xuống dốc nhiều năm tối tâm phòng, ha ha, không biết trời cao đất rộng tiểu tử, chọc tới phó đường chủ Diệp Bá ca, coi như ngươi xui xẻo. Tuy nói đan cốc cấm chỉ tùy ý sát sinh, thế nhưng hủy bỏ tu vi vẫn là có thể. Thanh niên Lâm Khải cười âm hiểm một tiếng, miệt thị tàn nhẫn nhìn lấy Dạ Vô Ngân, phản phất đang nhìn một con nhỏ thấp con kiến hôi, chọc tới khổng lồ voi lớn, cái kia một loại thương cảm đồng tình. Quả nhiên, Dạ Vô Ngân phỏng đoán không sai, cái này gia hỏa là Diệp Bá điều động qua đây, hung hăng giao hơn hắn, chỉ tiếc hắn đánh giá thấp thực lực của chính mình sâu cạn. Đi chết đi, huyền cấp vũ khí cấp cao, hung sát mãnh hổ quyền. Đột nhiên, một đạo tiếng hổ gầm từ thối tâm phong vang lên, Lâm Khải thân pháp mơ ảo, một nắm đấm thép chính là cuốn vòng quanh từng luồng linh khí, mang theo hung mãnh lực lượng, oanh bạo không khí, một quyền hung hăng đem Dạ Vô Ngân cái đầu nổ nát mở ra, đầu rơi máu chảy. Thần thông, thần tập. Tại hạ tránh trước vị kính. Dạ Vô Ngân thấp giọng cười một tiếng, như gió theo động, trong nháy mắt, liền tuấn di ngược lại ngoài mấy chục thước, né tránh Lâm Khải một quyền này. Thình thịch. Một quyền thất bại về sau, Lâm Khải lần nữa chắp tay trước ngực, vung ra chí mạng một quyền, thế nhưng tại Dạ Vô Ngân quỷ dị, yêu ma quỷ quái ẩn tập thần thông trước mặt, nhưng là có vẻ cái kia đồng dạng bất lực. Lần này không có khả năng lại để cho ngươi tránh thoát đi, linh khí hóa hình, lợi đao phi nhận. Hừ. Bất quá nhưng vào lúc này, Lâm Khải lấy linh lực ngưng tụ một thanh dao gầm, chợt có vẻ hàn quang bạo xạ tới, xảo quyệt tàn nhẫn nhắm thẳng vào Dạ Vô Ngân trái tim. Nhưng mà, ngay tại hàn quang gần bắn trúng Dạ Vô Ngân lúc, cánh tay hắn run lên, thân thể nghiêng, vừa bắn tránh thoát, cái kia xóa sạch hàn quang chính là thẳng tắp đâm trên mặt đất, toàn bộ dao găm đều là không có vào bùn đất, có thể thấy được lực đạo mạnh. Làm sao có thể? Này cũng để ngươi tránh thoát đi. Một kích thất bại, Lâm Khải sắc mặt chấn động, không khỏi truyền ra một đạo tiếng kinh hô. Ta cam đoan, hôm nay ngươi được thảm lấy đi ra thối tâm phòng, không chết cũng phải lộ ra. Dạ Vô Ngân ánh sáng lạnh lấp lóe, năm ngón chậm rãi năm khép, nói: "Miệng ra cùng luôn. Ta thật là võ vương tầng 6 cường giả, mà ngươi chẳng qua là võ vương tầng 3 cảnh giới, sao có thể là ta đối thủ?" Lâm Khải nghe vậy, giữ tợn cười một tiếng, thân hình lóe lên, chính là bạo xạ mà ra, năm ngón thành quyền, thượng nguyên khí quấn quanh lưu động, mang theo tiếng nổ đùng đoảng. Cái này võ vương tầng 6 thực lực, không thể khinh thường, một quyền này hạ xuống, lực đạo cũng là khá kinh người. Huyền cấp vũ khí cấp cao, bắt cực băng, bắt trọng ám kình, toàn bộ khai hỏa. Nhưng mà, đối mặt với Lâm Khải hung hãn không ai bằng một quyền, Dạ Vô Ngân nhưng là thần sắc bình tĩnh, cái kia nắm chặt quả đấm, cũng là đánh mạnh ra. Dám theo ta đối quyền, muốn chết. An của ta một quyền nữa, huyền cấp vũ khí cấp cao, hung sát mãnh hổ quyền. Cái kia Lâm Khải thấy thế, nhe răng cười càng sâu, chỉ coi Dạ Vô Ngân còn trẻ vô tri, lúc này lực lượng làm sâu sắc, liền muốn một quyền trực tiếp cắt đứt Dạ Vô Ngân cánh tay. Đông. Bất quá, làm hai người quả đấm trùng điệp đụng vào nhau lúc, Lâm Khải trên khuôn mặt nhe răng cười chính là hơi hơi chút ngưng, bởi vì hắn cảm giác được, Dạ Vô Ngân trên nắm tay truyền lại mà đến lực lượng, dĩ nhiên so với hắn lực lượng còn mạnh hơn. Làm sao có thể? Lâm Khải trong lòng hơi rung, biết được gặp phải kẻ khó chơi, lúc này không còn dám có nửa phần kinh thị, mạnh mẽ biến quyền thành trảo, chỉ phong xé rách không khí, mang theo hàn quang đối lấy Dạ Vô Ngân giết hầu xé đi. Dạ Vô Ngân tiến độ nghiêm đạm, một cước bước ra, thân hình hơi trao đảo một cái, chính là có vẻ mờ nhạt một ít. Mà cái kia sắc bén chỉ phong, liền lao Dạ Vô Ngân trước người ba tấc mà đi, tiếp lấy Dạ Vô Ngân cái kia quả đấm chính là mang theo cường hãn lực đạo, thẳng quanh Lâm Khải mặt, hung hãn trực tiếp, không có nửa điểm lưu tình. Trong ánh mắt cấp tốc phóng đại quả đấm, cũng là làm cho Lâm Khải trong lòng giận mình, thân thể mạnh mẽ chấn, võ vương tầng 6, thiên địa linh khí, hội tụ. Huyền cấp trung giai võ kỹ, mãnh hổ thuẫn. Vâng. Thiên địa ở giữa linh khí bọt tới, rót vào rừng khải trong cơ thể, nhất thời quanh thân áo bào rung động, từng đạo linh khí quang lưu từ trong lỗ chân lông phương ra, như nhàn nhạt vòng sáng, đem bao trùm. Đông. Dạ Vô Ngân quả đấm đánh vào Lâm Khải trên khuôn mặt quấn quanh linh quang trên lá chắn, nhưng là vô pháp thẳng tiến, ngược lại là bị cái kia từng luồng linh khí chấn đắc bắn ngược trở ra. Lúc đầu thu Diệp Bá tiền tài, thầm nghĩ hung hăng giáo huấn ngươi, nhưng bây giờ ngươi chắc chắn chết trong tay ta. Lâm Khải nghiến răng nghiến lợi, đối phó một cái võ vương tầng 3 tiểu tử, đều suýt chút nữa lật thuyền trong mương, điều này làm cho hắn cực kỳ tức giận. Bạch. Lâm Khải lần thứ hai bạo xạ mà ra, lần này tốc độ càng tấn mãnh, mà đầu ngón tay bắt đầu hiện lên tối tăm chi sắc, trong lúc mơ hồ đúng là tồn tại nhàn nhạt mùi tanh phát ra. Địa cấp sơ giai, quỷ sát trưởng. Dạ Vô Ngân nhìn lần thứ hai lướt đến Lâm Khải, hai mắt híp lại, bàn tay đưa ra, thong thả nặng nề, tựa như là chở đồ lấy núi to. Sau khi bàn tay hơi hơi gì động lúc, liền không khí đều phát sinh thanh âm chói tai. Võ vương tầng 3, GNF quỷ kiếm sĩ, địa liệt ba đạo kiếm. Địa liệt ba đạo kiếm, về phía trước rất nhanh phóng ra không thuộc tính ba đạo kiếm, có thể mang địch nhân đẩy lùi cũng sử dụng ngã xuống đất. Ba đạo kiếm theo ký chủ đẳng cấp tăng mà tăng cao thấp. Dạ Vô Ngân trong cơ thể kinh mạch rung động, hiên viên kiếm hiện lên bắn ra tia sáng chói mắt, tản ra hấp lực, đem thiên địa ở giữa linh khí liên tục không ngừng hút vào trong cơ thể, hóa thành quần quần lực lượng, dũng mãnh vào hiên viên kiếm thân bên trong. Một cổ nồng nặc sắc bén kiếm thế từ Dạ Vô Ngân trong cơ thể tản ra. Một kiếm này, quỷ thần khó ngăn cản. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Cồn Bỡ Ở. Chương 101, Tàng Bảo Cát. Ầm. Dạ Vô Ngân một kiếm vung ra, dưới chân đại địa phảng phất đều là vào lúc này mạnh mẽ chấn, trước mặt không khí trực tiếp bị xé nứt, một đạo sắc bén kiếm thế lại trực tiếp là phụt lên mà ra. Thật là mạnh mẽ kiếm khí, điều này sao có thể là một cái võ vương tầng 3 phát ra ngoài kiếm ý. Cái kia Lâm Khải sắc mặt hoảng hốt, muốn đem sắc bén kiếm khí xua tan, thật là kết quả lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe a, mặc kệ Lâm Khải như thế nào kinh hãi, căn bản không chống đối nổi. Cái kia sắc bén kiếm thế đã là mang theo ánh sáng nhàn nhạt mãnh liệt mà đến, không đợi hắn tránh né, chính là xuyên qua lồng ngực. Phúc. Phát sinh một tiếng giống như đâm giấy vụn thâm nhập âm thanh, tiên huyết nhiễm hồng mặt đất, dính đầy máu hiên viên kiếm, thân kiếm yêu dị, phát động bị động, thôn vệ, khởi động thành công. A Lâm Khải chỉ cảm thấy trong cơ thể tinh huyết chi khí đang trôi qua nhanh chóng, tựa hồ tại bị cái này xích trường kiếm màu đỏ cho hấp thu hầu như không còn. Trên mặt hắn hoàn toàn là khủng hoảng, sợ hãi, dại ra, trong lòng xông lên một cổ hối hận, không cam lòng. Không, ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Không muốn chết. Lâm Khải khởi xướng ý niệm điên cuồng. Dạ Vô Ngân nhìn thấy lấy Lâm Khải muốn chạy, trong mắt hàn quang lóe lên, hiên viên kiếm hàn quang lấp lóe, mạnh mẽ há mồm chợt quát, "Quỷ kiếm sĩ, nhất kiếm phong hầu." Hàn quang bắn ra bốn phía, bộc lộ tài năng, cái kia Lâm Khải thân thể nhất thời cứng đờ, trước mắt một đạo hàn quang chợt lóe lên, trừng lớn hai mắt. Mà đợi hắn phục hồi tinh thần lại lúc, đầu mình đã cùng thân thể phân cách, tiết hầu huyết tuyến nổ lên, đầy trời mưa máu, chết không toàn thây, chết không nhắm mắt. Ken, chúc mừng ký chủ thành công đánh chết Võ Vương tầng 6, Lâm Khải thu được 25 vạn điểm kinh nghiệm. Trước mặt đẳng cấp là Võ Vương cảnh tầng 3, 26900560000 điểm kinh nghiệm. Dạ Vô Ngân một cái thuần bộ, đi tới Lâm Khải thi thể không đầu trước mặt, gỡ xuống hắn không gian giới chỉ, ý niệm phá vỡ kiểm tra, bên trong tồn tại đại bộ phận tài phú cùng với cấp thấp đang lượng, nói, người này gà thật mà nghèo, kê mà thật nghèo. Phải biết rằng đường chết đi Lâm Khải biết rõ, đều sẽ bị tức giận đến từ đất trong ngục bỏ ra ngoài. Trong lòng khẳng định cũng sẽ độc ác nói rằng, em gái ngươi a, cơm cũng không tính, còn ghét bỏ, á ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói vậy, đây chính là linh thạch a. Dạ Vô Ngân từ không gian giới chỉ lấy ra một khối phát ra thiên địa linh khí ngọc thạch, tự lẩm bẩm. Linh thạch là thiên địa linh khí chỗ ngưng tụ mà thành, một viên linh thạch so một vạn lượng hoàng kim còn muốn quý, đây chính là tại đại tông phái mới có thể sử dụng đạo cụ. Cùng lúc đó, trong cơ thể Đế Long Diệt Thế Quyết cũng bất chi bất giác vận chuyển, trong tay linh thạch bị hấp thu hầu như không còn, mất đi quá khứ linh khí, biến thành một viên vô dụng khác biệt phế thạch. Mà hấp thu xong linh thạch về sau, Dạ Vô Ngân trong cơ thể sóng linh khí càng sâu, càng mạnh cứng lại, tu vi căn cơ càng sâu một bước. Linh thạch có thể làm cho người sở hữu gấp đôi tu luyện linh khí khổng lồ, tăng hấp thu nồng độ, cái kia tu luyện tốc độ tự nhiên so người bên ngoài nhanh hơn. Tới hiện tại, Dạ Vô Ngân mới hiểu được, linh thạch này quý báo biết bao. Linh thạch này thật là tông phái những thiên tài chịu lấy sinh tồn đồ đâu. Tại đan cốc bên trong, chỉ cần có đủ linh ngọc, không chỉ có đối tự thân tu vi đưa đến để thăng hiệu quả công năng, cũng có thể bằng vào linh thạch hối đoái tông môn các loại luyện đan đại pháp, vũ khí cường đại, thi hữu dược liệu các loại, cái này chính là một cái đại tông phái cá lớn nuốt cá bé chi đạo. Tại làm sạch Lâm Khải về sau, Dạ Vô Ngân thẳng đến đan cốc tàng bảo các mà đi, đối với nơi đây, hắn chính là hy vọng nơi này có thiên tinh thảo mua. Cũng không biết Lâm Khải bên trong không gian giới chỉ hơn 10 khỏa linh thạch, có quản hay không đảm bảo thủ. Ngạch, không phải, có đủ hay không dùng. Tàng bảo lầu là một tòa hùng vĩ cổ lầu, đứng sừng ở một tòa núi non trùng điệp ở giữa, liên tục không ngừng tồn tại đệ tử chân đạp linh khí gào thét mà đến, nơi đây không thể nghi ngờ là toàn bộ đan cốc được hoan nghênh nhất địa phương một trong. Tàng bảo lầu cực kỳ bao la, bên trong phân 3 tầng, tầng thứ nhất cất giữ đều là võ kỹ thân pháp, mà tầng thứ hai chính là luyện đan dược tài, có người nói cái kia tầng thứ ba tồn phóng bí pháp thần thông, bất quá thuê linh thạch giá cả cực cao, căn bản không phải phổ thông đan cốc đệ tử có thể chịu được nổi. Cho nên Dạ Vô Ngân thẳng đến tầng thứ hai. Tầng thứ nhất võ kỹ thân pháp, đối với hiện tại hắn mà nói, căn bản không có chút nào lực hấp dẫn. Tầng thứ hai đệ tử, số lượng thì ít rất nhiều, bởi vì nơi này dược liệu vẫn đủ quý, phổ thông đệ tử trên đầu linh thạch cũng không nhiều, cho nên không muốn lãng phí, đều muốn chờ sau này linh thạch đầy đủ trở lại. Trong tầng thứ hai, so tầng thứ nhất càng tinh xảo hơn, từ ngọn trên bạch ngọc đài, lơ lửng đủ loại kiểu dáng luyện đan dược tài, tản ra nhàn nhạt mùi thơm, cũng có điểm một cái quan mang, hình chiếu tại trước mặt hư không, hình thành rất nhiều văn tự, có tên tuổi giới thiệu. Nhiều như vậy dược liệu. Dạ Vô Ngân có chút chấn động nhìn những dược liệu kia, thô sơ giản lược nhìn lại, tối thiểu trên 100 bộ cây, điều này làm cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Có thể, đây chính là thân là Nam Bực Ngũ Đại tông môn, đang cốc nội tình đi, những dược liệu này đều cần đại lượng linh thạch mới có thể hối đoái, các thức dược liệu đều đủ để trở thành ẩn dấu bà bối. Bởi vậy có thể thấy được, đang cốc nội tình rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Dạ Vô Ngân liếm liếm miệng, quen mắt nóng rực, từng bước tiến lên, cước bộ xẹt qua từng ngọn bạch ngọc đài trước. Đan dược tứ phẩm, Huyền Nguyên đan dược liệu một trong Huyền Nguyên Hoa. 50 khỏa linh thạch có thể hối đoái. Đan dược ngũ phẩm, Giữa Hồn Đan. 150 khỏa linh thạch có thể hối đoái. Đan dược tứ phẩm, Phá Ách Đan. 300 khỏa linh thạch có thể hối đoái. Không nghĩ tới, không chỉ có tồn tại dược liệu chân quý, còn có đủ loại đan dược, thậm chí ngay cả đan dược tứ phẩm đều có, không thể không khiến người ta kinh ngạc tươi đẹp. Dạ Vô Ngân ánh mắt xẹt qua từng đạo bạch ngọc đài tiền phương phản chiếu bất tự. Dựa theo hắn suy đoán, sợ rằng tiên tinh thảo giá cả hội lại phúc độ cao. Bước chân hắn chậm rãi di động, ước chừng nửa nén hương về sau, rốt cục đứng ở một tòa bạch ngọc đài phía trước, ánh mắt hừng hực nhìn trước mặt một bội thiên tinh thảo. Dạ Vô Ngân tim đập thình thịch, bội cây này thiên tinh thảo hiển nhiên không phải tầm thường, lúc này hắn không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp vươn tay ra, liền đối lấy cái viên kia dược liệu chụp tới. Bất quá, ngay tại bàn tay hắn vừa mới bắt lại gặp phải lúc, đột nhiên bên cạnh cũng là đưa ra một con da trắng nõn nàng ngọc thủ, cầm thiên tinh thảo một góc khác. Dạ Vô Ngân sững sờ, xoay đầu lại, vừa lúc cũng là nhìn thấy một đôi mắt sáng đang lườm hắn. Nhìn kỹ lại, cái kia một thân hồng y điệp, vóc người nóng bỏng hút con ngươi chân dài nữ hài, trừ cái kia Liễu Phỉ Phỉ bên ngoài, còn có thể là người phương nào? Liễu Phỉ Phỉ. Dạ Vô Ngân nhìn Liễu Phỉ Phỉ, hắn nhớ kỹ vị này chính là Mạc Chỉ Diên bằng hữu, hình như là võ tu đường người, trong lúc nhất thời cũng có chút sững sờ. Đối phương tại võ tu đường bên trong, có thể nói là vạn chúng chú mục, không chỉ có tự thân tướng mạo tốt, hơn nữa thiên phú cũng thật tốt, đương nhiên tối trọng yếu là nghe nói nàng tại Đan Cốc bên trong rất có bối cảnh, cho nên cái này cũng đưa tới nàng hầu như trở thành Đan Cốc đệ tử trong mắt được hoan nghênh nhất người. Ngươi cũng muốn hối đoái Thiên Tinh Thảo? Liêu Phỉ Phỉ liếc mắt liền nhận ra Dạ Vô Ngân, khẽ nói cười nói. Nàng vốn định tới tàng bảo các hối đoái Thiên Tinh Thảo, tập hợp đủ dữ liệu, tìm lục phẩm luyện đan sư Mạc Chỉ Diên luyện chế đan dược. Dạ Vô Ngân ngay mặt sắc vui vẻ, đột nhiên chứng kiến Thiên Tinh Thảo hét giá cách 75 khỏa linh thạch, nhất thời sửng sở, xuề bàn tay ra dừng lại, sau đó lúng túng sờ sờ cái hốc, nói: "Mỹ nữ, hay là cho ngươi đi, còn rất khiêm nhường nha." Liêu Phỉ Phỉ đôi mắt đẹp liếc nhìn hắn một cái, nhưng là nhìn ra Dạ Vô Ngân nghèo xui xẻo, hào phóng nói: "Nhìn ngươi bộ dáng như vậy, là linh thạch không đủ đi, ta trước giúp ngươi ra rồi." Nói xong, Liêu Phỉ Phỉ vung tay phải lên, bay về phía bạch ngọc thạch trên này, thành công hối đoái ra Thiên Tinh Thảo dược liệu, sau đó tiêu sái xoay người mà đi, tóc xanh xẹt qua Dạ Vô Ngân trước mặt, truyền đến mùi thơm mùi vị. Bất quá, đi ra hai bước, nàng đột nhiên dừng lại, hơi hơi nghiêng đầu, đôi mắt sáng nhìn về phía Dạ Vô Ngân, nói: "Bất quá, cái này thiếu nợ thì trả tiền, Thiên Kinh Điểm nghĩa a, gần nhất ta tiếp một cái đặc biệt nhiệm vụ, tìm kiếm lục phẩm linh quả, Bạch Hương quả hạ lạc, ngươi có hứng thú liền tới trợ giúp, đây là nhiệm vụ tiếp, bên trong ghi rõ thời gian cùng địa điểm. Ken, chúc mừng ký chủ phát động nhiệm vụ. Hiệp trợ Liễu Phỉ Phỉ tìm được lục phẩm linh quả, Bạch Hương quả, nhiệm vụ khen thưởng 5000 lựa rối giá trị." Hệ thống lạnh như băng nêu lên nói. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Cổn Vợ ở. Chương 102, Rèn Thể Thiên, Tiểu Thành. Ai ai, ngươi tại sao muốn cho ta mượn a? Dạ Vô Ngân tiếp nhận nhiệm vụ tiếp, nhíu mày, la lớn, chẳng lẽ là chính mình quá đẹp trai, mê đảo hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ. Ngươi không phải chỉ riêng mang đến đệ tử nha, ta tin tưởng ngươi, càng tin tưởng mình ánh mắt. Liêu Phỉ Phỉ hồi con mắt nhất tiếu bách bị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc, chỉ để lại tiêu sái mê người bóng lưng, dẫn phát vô hạn mơ màng. Liêu Phỉ Phỉ làm như vậy vô ý tại coi trọng Dạ Vô Ngân tiên phú, từ ngày đầu tiên tới Đan Cốc một khắc này, tên này thần sắc đạm mạc, phát ra nam nhân vị thanh niên, liền thật sâu hấp dẫn nàng ánh mắt. Nhìn Liêu Phỉ Phỉ rời đi bóng lưng, Dạ Vô Ngân thở dài một hơi, nợ nhân tình thiếu quá nhiều. Bất quá, chỉ có thể nói chính mình quá tuấn tú. Lập tức, Dạ Vô Ngân cũng không có ý định giả mồm, nhận lấy Thiên Tinh Thảo, để vào hệ thống không gian bên trong, ở trong lòng lớn gan suy đoán nói, có muốn hay không bị nợ, không trả linh thạch đâu. Nhưng rất nhanh địa, mà, tính ra đáp án, tính. Vẫn phải là thiếu nợ thì trả tiền, nếu không thiếu một đống lớn phong lưu phong quáng nợ, đuổi theo ta đầy đất chạy, cũng không giống như dạng à. Dạ Vô Ngân là một cái ngươi kính ta một thước, ta trả lại ngươi một trượng người, Liêu Phỉ Phỉ lần này nhân tình, hắn thành tâm thành ý nhận lấy. Dạ Vô Ngân vừa về tới Thối Tâm Phong, liền tiến vào đơn giản bên trong nhà gỗ, phát hiện vậy liền nghi phong chủ đàn lão còn chưa trở về, thực sự là trưởng thành, không muốn đi suốt đêm không về, hàng đêm sinh ca. Thiên Tinh Thảo, hấp thu thôn phệ, Đế Long Diệt Thế Quyết, Rèn Thể Thiên. Tiểu Thành, ta tới rồi. Dạ Vô Ngân bàn tay nắm chặt, nội tâm không gì sánh được hưng phấn, huyết dịch phảng phất vào thời khắc này sôi trào, toàn thân tràn ngập từng cái ám kim sắc dây chuyền sản xuất, dị thường kỳ dị. Dạ Vô Ngân hít sâu một hơi, khiến cho được cảm xúc thoáng bằng phẳng, sau đó hắn song trưởng vừa nhấc, đem Thiên Tinh Thảo bên trong tinh túy, tức đoạt tiến hành hấp thu luyện hóa, đồng thời vận chuyển Đế Long Diệt Thế Quyết, lặng yên mà phát động, mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Giống. Đang hấp thu một khắc này, Dạ Vô Ngân trong cơ thể khí huyết sôi trào, xương cốt rung động, sống lưng và phồng, trong lúc mơ hồ giống như là hình thành nhỏ bé tiếng long ngâm, từ trong cơ thể nội truyền ra. Hô. Mà Dạ Vô Ngân miệng hút một cái, thiên địa linh khí nhất thời chịu đến dẫn dắt, cuộn mà đến, hóa thành một đạo xương trắng, bị hắn một ngụm nuốt vào trong cơ thể. Linh khí vừa vào thể, chính là tại Dạ Vô Ngân chỉ dẫn hạ đối lấy Đế Long Diệt Thế Quyết cảnh giới tiểu thành hung hăng đánh tới. Phốc suy. Cái kia cuối cùng một kia phong tỏa, căn bản chưa từng hình thành bao lớn trở ngại, vẹn vẹn chỉ là một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, giống như là tầng một cũng không tồn tại màng bị phá bỡ. Tại đây cùng một thời gian, Dạ Vô Ngân chính là nhận thấy được Đế Long Diệt Thế Quyết tiểu thành vào thời khắc này thành công hoàn thành. Dạ Vô Ngân cảm giác phảng phất bốn phía đều là trở nên yên lặng lại, trong cơ thể khí huyết vào giờ khắc này thẩm thì sôi trào, linh khí càng là như sống, chậm rãi ngoạn ngoại, dường như đói bụng hồi lâu, bắt đầu không ngừng nuốt trứng dung manh vào trong cơ thể linh khí. Giống. Ngay sau đó, một đạo long ngâm âm thanh lần nữa truyền lên, đinh hai nhức óc, vang tận mây xanh, như là trời xanh tường long, ngạo khiếu trời cao. Cũng may Thối Tâm Phong bây giờ chỉ còn lại có Dạ Vô Ngân một người, nếu không sẽ khiếp sợ đàn cốc tất cả mọi người đi. Toàn thân các đại kinh mạch hấp thu linh khí, sau đó nhanh chóng trả lại cho thân thể. Dạ Vô Ngân cảm giác được trong thân thể truyền đến trận trận đau đớn, nhưng hắn không chỉ có không hoảng hốt, ngược lại khuôn mặt một mảnh mừng như điên. Bởi vì hắn có thể cảm ứng được, kèm theo đau đớn truyền đến, một loại thông thấu cảm giác tràn ngập thân thể, cả người đều là ở lúc này trở nên mềm mại một ít, mà trong cơ thể huyết đủ, xương cốt, bị mô càng là tê tê dại dại. Đó là thân thể đang bị cường hóa biểu hiện. Đế Long Diệt Thế Quyết, thiên thứ hai, chính là vì rèn thể, luyện thể. Truyền thuyết, tu luyện tới hoàn mỹ viên mãn cấp độ, thân thể có thể hóa thần ma chi thể, lấy sức một mình, cậy mạnh dùng lực chi, một quyền oanh bạo núi, đều là có thể. Loại cảm giác này duy trì liên tục cướp chừng hơn 10 phút đồng hồ. Dạ Vô Ngân cái kia khép hở hai mắt mới chậm rãi mở ra. Sau đó hắn đã nghe đến một cổ quái mùi vị từ trên người phát ra. Túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy trên da khăn che mặt tràn ngập dơ bẩn. Đó là lúc trước thân thể được cường hóa lúc từ trong cơ thể tống ra tới tạp chất. Dạ Vô Ngân hai mắt, tựa hồ cũng là ở lúc này trở nên sáng sủa rất nhiều. Toàn bộ thiên địa cũng là trở nên càng rõ ràng. Đây chính là Đế Long Diệt Thế Quyết, rèn thể thiên tiểu thành sao? Ta con mẹ nó cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Bây giờ ta sợ rằng bằng vào nhục thân chi lực là có thể dùng lực võ vương tầng một người. Dạ Vô Ngân năm ngón chậm rãi nắm khép, cảm thụ được trong cơ thể cái kia cổ tăng cường lực lượng, trong mắt tràn đầy vui sướng. Thật không có lãng phí thiên tinh thảo hiệu quả. Ừm, thật là thúi a. Khẩn trương tắm cái tắm nước lạnh, thổi đi bụi khí. Dạ Vô Ngân ngửi một cái trên người mùi vị, liền chính hắn đều thoáng ghét bỏ, dù sao hắn nhưng là một cái giữ mình trong sạch, có thích sạch mỹ nam từ đâu. Dạ Vô Ngân vào nhà cọ rửa thân thể, phát ra trận trận không khí trong lành, như cùng ở tại kiêu ngạo bảo vệ sức khỏe, nhẹ nhàng khoan khoái thấu lạnh, thoải mái lật trời. Một hồi nữa, làm Dạ Vô Ngân xúc được sạch sẽ, lần thứ hai đi ra lúc, liền mở ra Liễu Phỉ Phỉ cho hắn nhiệm vụ thiếp, lưu một phong thơ ở trên giường, nội dung đại khái là viết hắn sẽ ra ngoài một thời gian ngắn, nhường trở về đan lão không cần lo lắng. Sau đó, hắn chạy vội đi trước nhiệm vụ thiếp bên trong địa điểm chỉ định, cũng may thời gian đầy đủ, tới kịp. Dù sao 5000 lừa dối giá trị khen thưởng, không được lợi ngu sao mà không được lợi, phải biết rằng hiện tại hắn thật là rất nghèo. Nghèo chỉ còn lại có tiền. Ngạch, nói đùa. Nói đùa. Võ Tu Phong, Võ Tu Đường. Phó đường chủ Diệp bá mặt tâm trầm, ngưng trọng nói, Lâm Khải, cho tới bây giờ tung tích không rõ. Chẳng lẽ đã gặp đến Dạ Vô Ngân độc thủ? Không có khả năng, đại ca. Dạ Vô Ngân cũng bất quá là võ vương tầng 3 thực lực, Lâm Khải thân là võ vương tầng 6. Làm sao có thể? Bất quá, có lẽ là Lâm Khải quá mức khinh địch, hay hoặc giả là Dạ Vô Ngân xuất ra cái gì âm hiểm xảo trá thủ đoạn hèn hạ. Lâm Huy ở một bên, âm thầm phân tích nói, "Hừ, không thể mang xuống." Nghe nói Liêu Phỉ Phỉ cùng Dạ Vô Ngân hai người, một mình đi ra ngoài nhận thăm dò lục phẩm linh quả, Bách Hương quả hạ lạc. Đây là chúng ta ra tay cơ hội tốt." Diệp Bá nói. Diệp Huy nói, "Đại ca, ngài muốn tự mình động thủ a?" Diệp Bá quỷ dị cười một tiếng, nói, "Không không không, hắn còn không có tư cách nhường ta xuất thủ." "Vương vượng, đi ra đi." "Phó đường chủ đại nhân, ngài rốt cục nhớ tới nô gia rồi." Lúc này, yêu mị thanh âm truyền đến. Diệp Huy nhìn lại, đây là một vị vóc người tốt hơn, mặt trang bao tụ, cô gái quyến rũ, nhưng ngươi cho là nàng là một cái như vậy đơn giản nữ nhân, vậy thì mười phần sai, nàng thật là một cái ẩn dấu độc xà đâu. Lần này liền từ ngươi đi đối phó Liêu Phỉ Phỉ, nhân tiện giết chết một cái cuồng vọng thanh niên, Dạ Vô Ngân. Đây là tạm thời để thăng chiến lực đan dược, cầm đi đi. Diệp Bá kia không chút rông dài. "Đúng, phó đường chủ." Vương Phượng khát vọng tiếp nhận một viên ám hồng sắc đan dược, trước ngực hai tòa ngọn núi lay động, nhường một bên Diệp Huy hết hầu run run, thôn thôn lau một cái nước dãi. Sau đó Vương Phượng thân ảnh nhoáng lên, chính là Lý Khai. Diệp Huy hỏi, "Đại ca, nàng là?" "Vương Phượng, chính là võ tu đường một vị khác cao thủ, chỉ bất quá thiên phú hơi kém Liêu Phỉ Phỉ một bậc, cho nên một mực ghi hận trong lòng, bây giờ có cơ hội giết chết đối địch, đối nàng mà nói, không phải là không một kiện lợi chuyện." Diệp Bá giải thích. "Thì ra là thế." Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Cồn Vợ Ở. Chương 103, tinh phẩm tiểu hoàng thư. Cùng lúc đó, Dạ Vô Ngân đi tới địa điểm chỉ định, cùng Liêu Phỉ Phỉ gặp nhau. "Dạ Vô Ngân, ngươi đột phá cảnh giới." Nhìn thấy Dạ Vô Ngân, Liêu Phỉ Phỉ bước nhanh về phía trước, tựa hồ cảm giác được cái gì, mặt cười nghi hoặc. Dạ Vô Ngân ôn hòa cười một tiếng, sau đó gật đầu, tâm niệm vừa động, trong cơ thể linh lực khẽ chấn động, chính là tản mát ra một cổ hấp lực. Nhất thời quanh thân thiên địa ở giữa linh lực theo quanh thân lỗ chân lông dũng mãnh vào trong cơ thể, khiến cho hắn làn da mặt ngoài tản ra nhàn nhạt sáng bóng. "Thật mạnh thực lực nha, ngay cả ta võ vương tầng 9, trong lòng cũng vì đó kinh sợ." Liêu Phỉ Phỉ trong mắt tinh quang lấp lóe, giờ này khắc này, nàng cảm thấy một bội thiên tinh hảo, giáo như thế một vị thiên phú dị bẩm thiên tài, giá trị, phi thường giá trị. "Lúc đầu nhiệm vụ lần này, 10 phần nguy hiểm, dự định để ngươi cái này liền chỉ riêng đều gọi khen là luyện đan thiên tài thiên tài, luyện chế chữa thương năng lượng, làm ta sau này bổ sung năng lượng. Nhưng là không nghĩ tới thực lực ngươi, cao siêu như vậy, là tỷ tỷ ta nhìn lầm." Liêu Phỉ Phỉ nhẹ nhàng che miệng, cười nói, "Đa tạ khích lệ, khiêm tốn, khiêm tốn, cũng liền thiên hạ đệ tam mà thôi. Nghĩ lúc đó, ta tại xưởng bút bê bên trong đi làm, tại ta trên đường tuyến kia ta phụ trách trang bức. Ta mê người như vậy, tiểu tỷ tỷ ngươi cũng không nên thích ta nha." Dạ Vô Ngân bỏ rơi hất một cái chán bên lưu hải, phật qua hai bên sợi tóc, trang bức nói. Liêu Phỉ Phỉ trợn mắt chừng một cái, dẫm lên mặt mũi, nói, "Chính là ngươi đi. Nhưng nếu như Phỉ Phỉ tỷ ngươi thật như vậy thành tâm thành ý, triệt để mê thất trong lòng ta, tiểu đệ đệ ta cũng chỉ có thể lấy thân muôn kết hôn." Phía dưới là bản thân giới thiệu văn tắt, bản thân nam, thân cao 178, xứ nam, tiền lương 500, có hai chiếc xe đạp điện, hiện cầu một nữ tính đối tượng kết hôn, yêu cầu thân cao không thua kém 165, tiền lương 10 vé đút, xe muốn 40 vạn trở lên, phải xử nữ, phải có 500 vạn trở lên giá cả nhà cửa phải do ta đứng tên, muốn hiếu thuận, muốn đối ta tốt, ta không vui phải dỗ dành lấy ta, ta đánh ngươi không thể hoàn thủ, tối trọng yếu là ba mẹ ngươi nhất định phải cho ta 200 vạn ở trên lễ hỏi. Còn có, nhất định muốn có dê cục ly, ngực to ưu tiên xét chọn. Dạ Vô Ngân một lần đạo, nói 10 phần cặn kẽ, thật giống như thật đi kén rể đồng dạng. "Phốc suy." Liêu Phỉ Phỉ huyền nhan cười một tiếng, khuynh quốc khuynh thành, buồn cười nói, "Mặc dù nghe không hiểu ngươi tại nói cái gì, thế nhưng ngươi tốt thú vị, thật buồn cười." "Tốt, không ra trò đùa." Nhiệm vụ lần này là đi trước Thâm Viên Đại Sơn, một chỗ thần bí cổ quật bên trong, tìm kiếm lục phẩm linh quả, Bách Hương quả. "Ngươi nguyện ý đến giúp đỡ sao?" "Được chuyện lời nói, thật là có tiểu tỷ tỷ ta khen thưởng thêm nha." Liêu Phỉ Phỉ như anh bà môi, quyến rũ cười một tiếng, vặn mẹo như rắn nước dáng người, mê đảo hàng ngàn hàng vạn trần nam, liền Dạ Vô Ngân đều không khỏi điệu tâm thần lộn nhạo. Dạ Vô Ngân vô vô lồng ngực, đại nghĩa bẩm nhưng nói, "Đương nhiên, quân tử nói như vậy, tứ mã nan truy. Đã ngươi lúc trước trợ giúp qua ta, bây giờ ngươi có nhu cầu, tiểu tuyệt đối nghĩa bất dung tử, liền tại công phu trên giường đều để ngươi thoải mái. Dừng một chút ngừng. Tiểu tỷ tỷ biết rõ. Đi thôi, hiện tại liền xuất phát. Liêu Phỉ Phỉ không nói xoa một chút đổ mồ hôi, tiểu tử này miệng thật nghèo. Vâng. Trời xanh mây trắng, thanh sơn lục thủy, dạ vô ngân, Liêu Phỉ Phỉ trường kiếm làm bài hát, một đường chạy như bay, tung hành ở thiên địa ở giữa. Loại cảm giác này, thật vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Cái kia một loại có thể thiết thân cảm nhận được bay lượn cảm giác, cái kia gào thét cương phong, tựa như nhảy cầu đồng dạng không trọng cảm giác, quả thực quá kích thích rồi. Ùng ùng. Ngay tại dạ vô ngân, Liêu Phỉ Phỉ ngự không phi hành tại đan cốc ngoài ngàn dặm lúc, xa xa bỗng nhiên dần hiện ra một đạo ám hồng sắc quỷ dị hình bóng, nhao nhao rơi vào dạ vô ngân đám người xung quanh, mắt lạnh lẽo nhìn nhau. Dạ vô ngân ánh mắt khẽ biến, mà Liêu Phỉ Phỉ nhìn thấy đạo thân ảnh kia chân diện mục về sau, kinh ngạc nói: "Vương Phượng, ngươi đây là muốn làm gì?" "Trước đây, ta Vương Phượng chính là đan cốc võ tu phong thiên tài, chịu các đệ tử vạn chúng chú mục, vốn là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Thật là, từ ngươi Liêu Phỉ Phỉ, còn có cái kia Mạc Chỉ Diên gia nhập đan cốc tới nay, tất cả mọi người ánh mắt, tiêu điểm đều chỉ hướng ngươi và Mạc Chỉ Diên, mà ta liền tựa như bị vứt bỏ kẻ đáng thương. Hôm nay, chịu phó đường chủ Diệp Bá chi mệnh, lúc đó đưa ngươi phục sát, mà cái kia Mạc Chỉ Diên cũng chậm sớm chết trên tay ta. Đến lúc đó, đan cốc sở hữu đệ tử ánh mắt cũng đều sẽ lần nữa tập trung tại ta Vương Phượng trên người." Vương Phượng ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, trên người rõ ràng cảm thụ được luồng sát khí này, có nhiều năm tính tổng cộng oán hận, cực độ, hữu hận vân vân. "Diệp Bá, Diệp Huy, không biết sống chết, lại vẫn dám xúi giục người, tới ám sát ta." Dạ Vô Ngân hơi híp mắt lại, ngọn lửa báo thù đang thiêu đốt. "Dạ Vô Ngân, ngươi tránh đi sang một bên, nàng dùng thời gian ngắn để thăng chiến lược đang dược, để ta làm đối phó nàng." Liêu Phỉ Phỉ lông mày nhíu lại, thần tình nghiêm trọng, rút ra một thanh thanh tú trường kiếm, về phía trước vung lên mà đi. "Liêu Phỉ Phỉ, ngươi bất quá võ vương tầng 9, mà ta dùng phệ huyết đan, để thăng tới nửa bước võ hoàng cảnh, ngươi sao có thể là ta đối thủ?" Vương Phượng trang điểm ra mặt trên mặt đã vặn mèo, tàn nhẫn hô. Lúc này ở giữa không trung đã có hai cái thân ảnh mỗi người cầm trong tay bảo kiếm, len ken sắt thép va chạm trong tiếng chiến đấu đứng lên. "Đã bắt đầu." Dạ Vô Ngân tránh né qua một bên, yên lặng xem cuộc vui, thật là nhìn kỹ, không khỏi nhíu mày lại. Liêu Phỉ Phỉ cố nhiên là kiếm kiếm tàn nhẫn, thật là cái này Vương Phượng cũng là nhanh như thiểm điện, có thể giải sầu đến Diệp Bá người bên cạnh đương nhiên là cao thủ. Thật Liêu Phỉ Phỉ cùng Vương Phượng hai người thực lực lực lượng ngang nhau, chỉ là đáng tiếc cái này Vương Phượng dùng thời gian ngắn tăng cường tu vi đan dược, mới có thể dùng Liêu Phỉ Phỉ rơi xuống hạ phong. Dạ Vô Ngân lặng lặng mà nhìn xem hai người tỉ thí, phảng phất đem mình làm người bên ngoài, hướng Liêu Phỉ Phỉ hô to một câu: "Nỗ lực lên à, lẫn nhau tương ái. Yêu ngươi nha." Liêu Phỉ Phỉ hơi hơi nhíu mày, hồn nhiên không cảm giác, trong lòng tự nhiên là cho rằng Dạ Vô Ngân không có khả năng giúp đỡ gấp cái gì. Ngược lại là Vương Phượng đột nhiên nghe được động tĩnh, lùi lại nửa bước, vung vẩy trường kiếm đem chính mình thủ hộ kín không kẽ hở, liếc mắt xem Dạ Vô Ngân liếc mắt, tràn đầy sát ý cùng đề phòng. Dạ Vô Ngân tựa hồ nghĩ đến cái gì thú vị sự tình, khẽ cười một tiếng, thần sắc đạm nhiên tự nhiên. Hán quan chiến chốc lát, sử dụng một điểm lừa dối giá trị, lại thần thánh không thể xâm phạm hệ thống trong cửa hàng, hối đoái nổi danh nguyên do, kim bình mai. Dạ Vô Ngân trầm ngâm chốc lát, chợt cất cao giọng nói: "Từ trước, một ngày nào đó." Lại nói cái kia Tây Môn Khánh một tiếng thạc cười, đã là xé mở Vương Phượng quần áo, Vương Phượng vốn là dâm phụ người. Vương Phượng núng nịu, hoan ra. Một chiêu này độc long xuất động, chính là cái kia Tây Môn đại quan nhân tuyệt kỹ thành danh, Vương Phượng như thế nào chịu nổi. Dạ Vô Ngân đem sách bên trong nữ chính không tự giáp địa, mà đổi thành Vương Phượng. Nhất thời, Vương Phượng nghe được giận tí mặt, nhưng là biết rõ Dạ Vô Ngân tâm tư, tận lực không để ý tới. Liêu Phỉ Phỉ nhíu một cái lông mày xinh đẹp, cười khổ trong lòng, như trước đoạt công, trường kiếm trong tay một lần mau hơn một lần. Dạ Vô Ngân tiếp tục than thở, cái này Vương Phượng chính là 10 phần dâm phụ, 3 tuổi đứng lấy đi tiểu, 5 tuổi liền thông đồng chính mình thúc bá, vạn ác ngân dẫn đầu, dạng này người, sớm muộn phải hạ a tỷ địa ngục. Nghe cái này, Vương Phượng hô hấp nặng nề, cắn răng như trước cùng Liêu Phỉ Phỉ giết khó phân thắng bại. Dạ Vô Ngân nghĩa tránh ngôn từ mà nói, thật là có một việc ta rất khó hiểu, cái dạng gì người mới có thể nuôi ra vật như vậy đi ra, chẳng lẽ cha mẹ nàng? Lại nói Vương Phượng mẹ nó. Dạ Vô Ngân trong lòng nói, a di đà Phật, chớ có trách ta miệng tiện, sinh tử quan hệ, chuyện gấp phải toàn quyền. Vương Phượng nộ, đột nhiên bạo khởi, lại cũng khoái kích đứng lên, trường kiếm trong tay giống như rắn độc xoát xoát mà ra, làm cho Liêu Phỉ Phỉ không thể không nhượng bộ lui mình. Dạ Vô Ngân hai tay mở, ngửa mặt lên trời thét dài, bi kịch à, vì sao trên đời có dạng này đổi phong bại tục tiện nhân, con không dạy, lôi của cha. Vương Phượng con mắt trừng trừng, đột nhiên nhảy lên một cái, một kiếm nhanh vô cùng hướng Liêu Phỉ Phỉ bỏ tới, Liêu Phỉ Phỉ giật mình vừa nhảy, chỉ phải cho vay nặng lãi tách ra. Mà lúc này, Vương Phượng một cái mượn lực, hai chân nhảy đánh dựng lên, vén lên một đóa kiếm hoa, giống như sao băng hướng Dạ Vô Ngân đâm tới. Nguyên lai một kiếm kia chính là nàng sát chiêu, chỉ là cái này sát chiêu cũng không phải nhắm vào Liêu Phỉ Phỉ, ý không ở trong lời, thừa dịp Liêu Phỉ Phỉ tránh né công phu, đã như điện chớp hướng Dạ Vô Ngân bay tránh. Chờ đến Liêu Phỉ Phỉ phản ứng kịp, đã là không kịp, không khỏi kinh hô, mau tránh. Một kiếm này, thật là nửa bước võ hoàng. Mạnh mẽ như vậy một kích. Hắn chứng kiến tóc hai bù sủ Vương Phượng trong ánh mắt kia sát ý, mà cái này sát ý cũng càng ngày càng gần, nhưng hắn như trước đạm mạc. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Cồn Vợ Ở. Chương 104, Thâm Viên Đại Sơn. Ken. Trường kiếm đâm vào Dạ Vô Ngân miệng ngực. Liêu Phỉ Phỉ không dám nhìn tới, nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra đến, tê tâm liệt phế nói, ngươi cái này ngu ngốc. Buồn chán. Niệm cái gì không tốt hoang sách a. Cái kia Vương Phượng lộ ra nhe răng cười, thật là tiếp đó, nàng sửng sốt. Không thích hợp. Mũi kiếm mặc dù đâm vào đi, thật là tựa hồ không giống như là vào thịt thanh âm, hơn nữa trước mắt cái này đáng trách gia hỏa còn đứng ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, thần sắc đạm nhiên. Vì sao không có máu? Vương Phượng ngây người, nàng đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ chuyện, chẳng lẽ Dạ Vô Ngân chính là võ hoàng cường giả, luyện thành một thân kim trung cháo, một khi tiến vào cảnh giới nào đó, nước lửa bất xâm, đao thương bất nhập. Vương Phượng con người đang co rút lại, nàng ý thức được chính mình phạm sai lầm chí mạng. Mà lúc này đây, Liễu Phỉ Phỉ đã cố gắng kiếm từ phía sau lưng đánh tới. Cao thủ so chiêu, bất kỳ cái gì một sai lầm đều có thể chí mạng, huống chi là nửa bước võ hoàng cường giả. Ngay tại Vương Phượng ngẩn ngơ ở giữa, Liễu Phỉ Phỉ một kiếm đâm rách hư không, từ phía sau nàng xuyên qua tim. Vương Phượng sững sờ, chợt người hầu ngã xuống đất, cũng không có lại cử động một chút. Hô, xác định Vương Phượng chết, Liễu Phỉ Phỉ thở phào, vội vã vọt tới Dạ Vô Ngân bên người, nói: "Ngươi không có việc gì chứ?" Dạ Vô Ngân thản nhiên nói: "Không sao cả." Liễu Phỉ Phỉ mọc lên một cái cùng Vương Phượng một dạng nghi vấn, vì sao một kiếm này đối Dạ Vô Ngân không có một tia thương tổn? Liễu Phỉ Phỉ trịnh trọng xem Dạ Vô Ngân liếc mắt, chẳng lẽ ngươi thực sự là tiền bối, tiểu nữ có mắt như mù. Lập tức, Liễu Phỉ Phỉ bừng tỉnh đại ngộ. Không phải tiền bối không khoa học nha, người làm sao có thể đao thương bất nhập, có thể đao thương bất nhập người chỉ có trong truyền thuyết kim trung cháo cao thủ, mà muốn luyện liền một thân khổ luyện công phu, không có 30 năm công mặc dù tài ngút trời cũng tuyệt đối không thể. Nàng gọi Dạ Vô Ngân là tiền bối cũng là chuyện đương nhiên, lại liên tưởng cho hắn chuyện không sợ hãi thái độ, Liễu Phỉ Phỉ hoài nghi, thằng ngãi này có thể là chơi bùa nhân gian cao thủ tiền bối. Dạ Vô Ngân thở dài, rốt cục bị ngươi phát hiện, được thôi, chuyện này ngươi biết liền tốt, lão phu luôn luôn rất là khiêm tốn, danh lợi với ta như phù vân, tiền bối hai chữ cũng không cần nói, gọi ta Vô Ngân đi, ta rất hiền hòa. Trong lúc nói chuyện, ba một tiếng, từ Dạ Vô Ngân bên trong áo rơi ra một cái kim sắc tiểu thuần đến, kim vân thượng cứng rắn như sắt, phòng ngự thật tốt, sợ là huyền cấp linh khí đều đâm không thủng. Bởi vì đây chính là vừa mới Dạ Vô Ngân từ hệ thống trong cửa hàng hối đoái đi ra, thật là tốn hao 1000 lựa rối giá trị đâu. Lúc này, Liễu Phỉ Phỉ toàn bộ minh bạch, không nhịn được nói, vô sỉ. Dạ Vô Ngân mặt mo đỏ lên, nói, nhanh lục soát một chút, nhìn một chút nơi này có tín vật gì. Liễu Phỉ Phỉ gật đầu, hai người một chỗ thăm dò chốc lát, rốt cục tìm ra một phong thư, bên trong viết Diệp Bá phân phó Vương Phượng ám sát Dạ Vô Ngân, đồng thời ban thưởng cho một viên thời gian ngắn để thăng chiến lược đang dược. Sau đó Dạ Vô Ngân lại lấy xuống Vương Phượng không gian giới chỉ, bỏ vào trong túi. Liễu Phỉ Phỉ gặp cái này, vẫn chưa làm ngăn cản, bởi vì nếu như không có Dạ Vô Ngân lời nói, đánh lâu hạ xuống, nàng Liễu Phỉ Phỉ chắc chắn thất bại. Tuy nói Dạ Vô Ngân lên tốt trợ giúp, khi hắn niệm quyển sách kia nội dung, thật sự là quá mức dâm hế không chịu nổi, sắc tình lưu manh. Thâm Viên Đại Sơn, một mảnh tràn đầy nguy hiểm địa phương. Nhưng cùng lúc, nơi đây cũng tràn đầy cơ duyên. Tại cái kia lâu đời niên đại, Thâm Viên Đại Sơn bên trong tồn tại có chút cường đại yêu thú, trải rộng trong vực sâu, do đó làm cho nơi đây biến thành yêu thú thiên đường. Thâm Viên Đại Sơn mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng là tồn tại các loại kỳ chân dị bảo, kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại, mà cái này chút kỳ chân dị bảo tới khiến được vô số võ tu giả chạy theo như vịt. Tại Thâm Viên Đại Sơn bên trong, thường thường sẽ có một ít người may mắn tìm đến một ít cơ duyên, do đó một bước lên trời, danh tiếng đại trấn. Lâu này cũng là làm cho càng ngày càng nhiều võ tu giả vọt tới nơi đây, mạo hiểm nguy cơ, tìm kiếm cơ duyên, nỗ lực trở thành kế tiếp người may mắn. Chỉ là cuối cùng có thể trở thành người may mắn cuối cùng số rất ít, càng nhiều có thể đều là trở thành mảnh này tràn đầy hỗn loạn, máu tanh địa phương phía dưới từng chồng cốt. Thâm Viên Đại Sơn bên trong tràn đầy hỗn loạn cùng giết chóc, cá lớn nuốt cá bé. Dạ Vô Ngân, Liễu Phỉ Phỉ hai người chỗ này cũng là vì hoàn thành tông phái phát ra vài bốn nhiệm vụ, tìm kiếm bách hương quả hạ lạc. Dạ Vô Ngân, Liễu Phỉ Phỉ đứng ở trên một đỉnh núi, ánh mắt đối lấy tiền phương nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia hiện đầy đại thụ che trời rừng rậm chỗ sâu, sương trắng tràn ngập, trong sương mù mơ hồ có thể thấy được trùng điệp cung điện phế tích. Đi tới Thâm Viên Đại Sơn về sau, Liễu Phỉ Phỉ lập tức xuất ra Thâm Viên Đại Sơn đơn giản đồ quy hoạch, xem nhạt ngón tay ngọc một điểm, nói rằng, Thâm Viên thạch quật cách chúng ta còn lại không đến hơn trăm thước bên ngoài, nếu không phải là sở hữu bức bản đồ này, sợ rằng sẽ rất khó tìm được. Dọc theo đường đi cũng không nguy hiểm phong ba, tìm địa đồ lộ tuyến quy tích. Dạ Vô Ngân, Liễu Phỉ Phỉ hai người rốt cục đi tới một chỗ thật lớn rộng rãi hồ nước tiền phương. Chỉ thấy tại cái kia thần bí Thâm Viên thạch quật tiền phương tồn tại một chỗ rộng rãi sáng sủa hồ nước. Hồ này có mấy trăm mẫu xung quanh, giấu ở núi non trùng điệp bên trong, mặt hồ cơ hồ không có gió thổi qua, bình tĩnh tựa như một chiếc gương. Không đúng, hồ này nhìn như bình tĩnh như nước, nhưng đáy hồ lại có cổ dị động năng lượng, chỉ sợ là một con cường đại yêu thú, cho nên muốn đi vào Thâm Viên thạch quật phải trước qua đầu này hồ nước, xem ra cần phải trước khổ chiến một phen. Dạ Vô Ngân nhìn lấy trước mặt bình tĩnh thật lớn hồ nước, hơi híp mắt lại, trong lòng lẩm bẩm. Nghĩ đến, một bên Liễu Phỉ Phỉ cũng phát giác ra, hai người vừa lúc mặt đối mặt, nhao nhao gật đầu. Dạ Vô Ngân. Liễu Phỉ Phỉ đôi mắt đẹp nhìn về phía Dạ Vô Ngân, có chút không bình tĩnh. Dạ Vô Ngân gật đầu, tất nhiên trong hồ quái vật không chịu đi ra, chúng ta liền buộc nó đi ra, chuẩn bị cỏ khô, củi khô, sống chết nó. Ừm. Bên hồ, Liễu Phỉ Phỉ trường kiếm vung lên, bộc lộ tài năng kiếm ý, đem xung quanh mấy rặng vài cây chi chém nước, một đống cảnh cây một diệp phô khai. Ngay sau đó, Dạ Vô Ngân hỏa diễm ma pháp chợt hiện, châm lửa củi gỗ, theo lấy cỏ khô châm lửa, một cổ gây mùi khí tức liền bốn phía mở ra, kèm theo cái này gây mùi khí tức đồng thời tản ra, còn có một cổ khói đặc. Khói đặc vừa xuất hiện, tựu như cùng bị hấp dẫn, hướng phía hồ nước liền phiêu đãng đi qua. Trong chốc lát, một mảng lớn mặt hồ liền bao phủ tại mù mịt hơi khói bên trong. Dạ Vô Ngân, Liễu Phỉ Phỉ hai người đứng ở bên hồ, nhìn lấy mặt hồ, lặng lặng cùng đợi, lại trong tối làm tốt tương ứng chuẩn bị chiến đấu. Qua không bao lâu, lúc đầu bình tĩnh mặt hồ, đột nhiên cuộn sóng tuôn ra đứng lên, đó lấy, nương theo hào hào tiếng nước chảy âm thanh, một đầu so thùng nước còn lớn hơn cự xà, đưa thật dài ba sừng đầu rắn, nổi lên mặt nước tới. Đầu này cự xà, toàn thân phủ đầy thanh sắc vảy rắn, mỗi một mảnh nhỏ vảy rắn đều to cỡ nắm tay nhỏ, càng thân dị đúng, tại đây chút vảy rắn bên trên, tất cả đều là sắt thép vờn quanh dây kẽm, sắc bén hàn quang, thật là dọa người. Cương thiết mãng xà, lục giai đỉnh phong yêu thú, thực lực tương đương tại nhân loại võ vương tầng 9 cảnh giới. Bên bờ hồ bên trên, Dạ Vô Ngân, Liễu Phỉ Phỉ hai người nhìn lấy từ trong hồ hiện lên cương thiết mãng xà, thần sắc đều khẽ chấn động, sau đó trong ánh mắt đều có lau một cái nóng rực dũng mãnh tiến ra. Cái này cương thiết mãng xà, tuy nói lợi hại cực cùng, nguy cơ trùng trùng, nhưng nó mật rắn thật là nhân loại tu luyện hảo dược tại đâu. Thiêu thêm một ít tuổi gỗ, thiêu đốt ra càng nhiều khói đen, đem cương thiết mãng xà dẫn lên mở, chúng ta lại hợp lực đánh chết. Liễu Phỉ Phỉ trong con ngươi xinh đẹp quang thải liên tục, thấp giọng nói rằng: "Ừm." Dạ Vô Ngân gật đầu, vung tay lên hỏa diễm bày ra, hướng phía đống lửa liền ném vào. "Veng!" Tuổi khô một điểm tức đốt, nồng đậm khói bụi lần thứ hai quần quần nổi lên, hướng phía trong hồ bao phủ tới. Cái này khói bụi, tựa hồ đối cương thiết mãng xà vốn có vô cùng kích thích, tại đây quần quần khói bụi vừa mới bay tới nó vị trí nháy mắt, cương thiết mãng xà ba sừng đầu rắn đột nhiên chặn lại, liền hướng Dạ Vô Ngân đám người nơi này địa phương nhìn tới. Đó lấy, một tiếng kinh thiên tiếng gào thét sau cương thiết mãng xà mạnh mẽ đánh hồ nước, dài 15-16 mét thân rắn từ giữa hồ điên cuồng nổ bắn ra mà ra, như xuất thủy giao long, cái này bay vút lên xà yêu, thanh thế kinh người không gì sánh được. Và anh, đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Cồn Vợ Ở. Chương 105, chiến. Và anh, chói hai tiếng khét hé, cơ hồ là trong chớp mắt, cương thiết mãng xà liền nổ bắn ra đến bên hồ phía trên, đó lấy, nó cái kia thật lớn đuôi rắn vừa kéo, hướng phía thiêu đốt tuổi khô lửa bốc liền đột nhiên đánh tới. Thình thịch, như là cự côn đồng dạng đuôi rắn, xen lẫn khổng lồ chân khí lực lượng, đem đại địa đều rút vỡ ra đến. Cái kia cháy gừng hực tuổi khô, tại cương thiết mãng xà mấy rút ở giữa, liền tất cả đều bị đánh diệt. Sau đó, cương thiết mãng xà xà nhãn nhất chuyển, liền nhìn thẳng lại lui ra phía sau mấy chục thước Dạ Vô Ngân đám người, nó cái kia một đôi bích con mắt lớn màu xanh lục bên trong, tràn ngập bị khiêu khích lửa giận. Cương thiết mãng xà, ngày này sang năm chính là ngươi tự kỷ. Dạ Vô Ngân cùng Liễu Phỉ Phỉ nhìn không chuyển mắt, nhìn lấy cái này lên bờ thật lớn mãng xà, tại dài 15-16 mét thật lớn thân rắn phía dưới, bọn hắn có vẻ không gì sánh được nhỏ bé. Hiện tại, bọn hắn liền muốn lấy nhỏ bé thân thể, khiêu chiến con vật khổng lồ này, đem đánh chết, chuẩn bị vây giết. Dạ Vô Ngân bình tĩnh lời nói vừa mới rơi xuống, phẫn nộ cương thiết mãng xà đột nhiên gào thét một tiếng, thân hình khổng lồ giống như núi nhỏ gào thét mà ra, hướng phía Dạ Vô Ngân đám người lại lần nữa cuốn tới. Oeng! Đôi rắn vừa kéo đánh, đem hai người lúc trước chỗ đứng mặt đất đều quật nhau nhau nước ra. Xuất thủ. Vọt đến một bên, Liễu Phỉ Phỉ nhất tề hét lớn một tiếng, tiếp lấy trên người nàng linh khí khổng lồ sẽ cùng lúc bộc phát ra, lần lượt từng bóng người mang theo to lớn linh khí, địa cấp linh khí, thanh thủy kiếm, đột nhiên quét ngang tiền phương, từ xa yêu bốn phương tám hướng triển khai công kích. Dạ Vô Ngân đương nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, cầm trong tay hiên viên kiếm, đeo trường sinh liên, lúc chiến đấu để thẳng công kích, phòng ngự, tốc độ gấp 2. Hơn nữa tả hữu bên người xuất hiện một đỏ một xanh linh châu, nhìn kỹ, rõ ràng là hỏa linh châu, băng linh châu, mộc linh châu, lúc chiến đấu, phát động linh châu uy năng, trong khoảng thời gian ngắn, đề cao gấp 6 lần chiến lược. Nói cách khác, giờ này khắc này, Dạ Vô Ngân chiến lược để thẳng chọn 8 lần, cảm giác hiện tại có thể một quyền đánh bạo võ vương tầng 7 phía dưới cường giả. Chiến lược gia trì, như là chiến thần, Dạ Vô Ngân hai người trực tiếp bắn về phía cương thiết mãng xà phía sau. Bọn hắn chẳng những gánh vác đánh chết cương thiết mãng xà lực lượng chủ yếu, càng phải cắt đứt xà yêu chui về tính hồ đường lui. Trong nháy mắt, hai người đồng thời bạo phát, cường đại linh khí rót thêm tại công pháp võ thuật bên trên, hình thành một mảnh kiếm quang cuốn ảnh, tu đùn kéo đến đánh phía ở giữa cái kia khổng lồ thân rắn. Giống. Bị hai người vây công cương thiết mãng xà, cũng là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, nó tiếng gào thét không giống xà mà như là một đầu ngập trời cự thú. Trong gào thét xà yêu, toàn thân yêu lực đằng đằng, cuồn cuộn lấy giống như hai người công kích đối đụng vào nhau. Vâng. Khổng lồ linh lực suy tính va chạm, nhường không khí đều xé rách ầm ầm rung động, cái kia khổng lồ sóng xung kích quét tán ra, đem đại địa đều nện ra từng đạo mấy mét sâu hô to. Cái này cương thiết mãng xà, không hổ là lục giai đỉnh phong yêu thú, tại hai người mà giết xuống, cũng không có thụ đường, thậm chí tại dưới một kích này, đem Dạ Vô Ngân bọn người đánh bay ra xa 5-6 trượng. Toàn lực công kích. Dạ Vô Ngân nhìn lấy cương thiết mãng xà, ánh mắt buộc phát bình tĩnh, hắn quát lạnh một tiếng về sau, lần nữa hướng cương thiết mãng xà phát động công kích. Oeng. Dạ Vô Ngân trong cơ thể vòng xoáy linh lực, đồng thời điên cuồng nhảy động, khổng lồ linh lực như hỏa diễm đồng dạng cuộn sạch toàn thân hắn, cả người hắn đều tựa như bao vây tại linh lực. Mà trong tay hắn hiên viên kiếm, càng là phát sinh trong trẻo một tiếng kiếm ngân vang, đó lấy, chói mắt kiếm quang liền nổ bắn ra mở ra, như điện chém về phía cương thiết mãng xà thật lớn đôi rắn. Thanh thủy kiếm, địa cấp sơ giai võ kỹ, thanh thủy thăng long chạm. Liêu Phỉ Phỉ thân mang hỏa hồng giáp ra, thân thể mềm mại thon dài bên người, lúc này cũng phát huy ra cường đại chiến lực, nàng đồng thời khẽ kêu một tiếng, trong tay thanh thủy kiếm thượng trực tiếp bắn ra dài hơn 3 mét kiếm khí mang, chém về phía cương thiết mãng xà thân rắn. Vâng. Thật lớn chiến đấu ba động, không hổ là Dạ Vô Ngân cùng Liêu Phỉ Phỉ, liên thủ công kích phía dưới, đem dài 15-16 mét cương thiết mãng xà thật dày hộ thể linh lực đều chặn phá. Ở trên người bay ra từng đạo vết kiếm, thậm chí có không ít vảy rắn đều bị bọn hắn đánh bay, lộ ra từng kia vết máu tới. Giống. bị nhỏ bé nhân loại kích thương, khiến cho cái này cương thiết mãng xà bộc phát phẫn nộ, nó quay lại thân thể, gào thét trong giống giận, há miệng to như chậu máu, liền hướng phía Dạ Vô Ngân cùng Liêu Phỉ Phỉ cắn tới. Hưu. ZNF quỷ kiếm sĩ, Nguyệt Quang Trảm. Băng sơn kích. Nguyệt Quang Trảm, về phía trước địch nhân phát sinh nguyệt hình trảm kích, có thể thêm vào một cái một tay thượng trảm. Băng sơn kích, về phía trước thấp nhảy cùng sử dụng vũ khí đập lên mặt đất, có nhiều đoạn công kích phán định, một kích tối hậu có thể sử dụng địch nhân ngã xuống đất. Đối mặt với so với chính mình cả người còn muốn lớn hơn buồn máu miệng rộng, Dạ Vô Ngân hồn nhiên không sợ, mũi chân hắn hướng mặt đất giẫm mạnh, cả người liền bay lên trời, đồng thời trong tay hắn kiếm run lên, thập tự nhanh sát kiếm chiêu liền hướng cương thiết mãng xà con mắt vào tới. Mà đồng thời, Liêu Phỉ Phỉ cũng thi triển bàn tay mình nắm địa cấp sơ giai võ kỹ Thanh Thủy kiếm pháp, từ phía dưới đâm về phía cương thiết mãng xà cần cổ. Veng, veng, veng. Bị hai người liên tiếp vây công cương thiết mãng xà, chân chính nổi giận, trong cơ thể nó đột nhiên cuộn sạch ra từng cổ một như suối thủy nhất yêu lực, cả người lập tức trở nên trong xanh. Đó lấy, nó thân hình khổng lồ trở nên càng thêm linh hoạt, khí thế càng cường đại hơn, hướng Dạ Vô Ngân hai người vừa kéo, đem hai người lần nữa quất bay về sau, thân thể mạnh nữa nhưng cuốn một cái, hướng Liêu Phỉ Phỉ của tới. Đồng thời, nó đầu rắn đột nhiên nhảy lên động, dĩ nhiên đem trong cơ thể yêu lực hóa thành từng đạo yêu hồng trường mâu, bắn về phía hướng nó công kích mà đến Dạ Vô Ngân. Cái này cương thiết mãng xà, dĩ nhiên kỳ chiêu xuất liên tục, lấy một chọi hai phía dưới, cũng muốn đem hai người triệt để áp chế, chẳng lẽ là mở linh trí. Đối mặt với cương thiết mãng xà đột nhiên bạo tăng khủng bố thế tiến công, Dạ Vô Ngân hai người sắc mặt đều là trầm xuống. Hiện tại, lẽ nào đánh không lại cái này cự mãng? Không có khả năng. Lôi đình bán nguyệt trảm, lưu ảnh điện quang kiếm, diệt long ma pháp, hỏa long thiết quyền, rèn thể thiên đế long chi lực gia trì. Không trung Dạ Vô Ngân điểm mũi chân một cái, lần nữa bay bổng lên mấy trượng, đồng thời trong tay hắn hiên viên kiếm, diệu phát sinh vô tận mưa kiếm. Cái này đẩy trời mưa kiếm thậm chí đem cương thiết mãng xà hơn phân nửa thân thể đều bao bọc ở bên trong, hướng phía nó thân thể liền hung hăng oanh sát mà đi. Hơn nữa, tay trái hóa thành phần thiên thiêu đốt hỏa diễm, hình thành một đạo rực hồng sắc quyền ấn, phá không xuất kích. Nghe thấy từng tia rồng ngâm âm thanh, đấm ra một quyền, thế như trẻ tre. Cùng lúc đó, Liêu Phỉ Phỉ cũng lấy quỷ dị thân pháp hiện lên cương thiết mãng xà quấn quanh, tại một tiếng khét đều bên trong, cả người như một con linh tức đồng dạng bay lên, trong tay thanh thủy kiếm phát sinh sáng như tuyết kiếm quang, hình như có nước chảy vô tình ý, trong kiếm quang thậm chí có hồ quang đang du động. Dạ Vô Ngân cùng Liêu Phỉ Phỉ hai người lần nữa bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng, nên hướng cương thiết mãng xà. Vang, vang, vang. Đại địa phía trên, trong bầu trời đã là một mảnh kiếm quang. Dạ Vô Ngân, Liêu Phỉ Phỉ cùng cương thiết mãng xà ở nơi này khắp trời trong kiếm quang triển khai sinh tử đánh chết. Một màn này tình hình chiến đấu, nếu để cho người khác quan chiến, sợ rằng sẽ chấn nhiếp nhân tâm. Cái này đánh một trận kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Chiến thiên địa, chiến mãng xà, kích động lòng người. Đồng nhiên, có một loại người loại đại chiến mãng xà Hollywood 3D đại điện ảnh. Một khi phát hành, tuyệt đối có thể bốc lửa toàn cầu, giang nam tứ phương. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Cồn Vợ Ở. Chương 106, thức tỉnh Sozo. Vì cấm kỵ đế quân tăng thêm. Hồ nước phía trên, điên cuồng linh lực kiếm chiêu không ngừng oanh kích, mấy trăm chiêu về sau, hai người một xả lần nữa tách ra. Cương thiết mãng xả rơi vào một chỗ, Dạ Vô Ngân cùng Liêu Phỉ Phỉ thì kề vai đứng thẳng. Lúc này, cương thiết mãng xả trên người thình lình nhiều hơn hơn 10 đạo vết kiếm, cái này hơn 10 đạo vết kiếm bên trong thậm chí có 3 đạo đã thẳng vào cương thiết mãng xả da thịt bên trong, từng cổ một suối máu từ trong phun trào ra ngoài. Trái lại Liêu Phỉ Phỉ cùng Dạ Vô Ngân hai người, trừ Liêu Phỉ Phỉ quần áo tay áo chỗ hơi có chút quát phá bên ngoài, lộ ra một chút trắng loáng hạo cánh tay bên ngoài, hai người lại không nửa điểm dị thường. Đặc biệt Dạ Vô Ngân, cùng lúc trước lúc giao thủ không khác nhau chút nào, thậm chí ngay cả khí tức đều vô cùng ổn định. Hiển nhiên tại lần giao thủ này bên trong, Dạ Vô Ngân cùng Liêu Phỉ Phỉ hai người ở vào thượng phong. Lúc này, Dạ Vô Ngân lại không lộ ra nửa điểm sắc mặt vui mừng, hắn nhìn quanh thân vô số vết máu cương thiết mãng xà, trong lòng có một cổ cảm giác nguy hiểm, đột nhiên nhíu mày tới. Trước tiên lui sau. Đột nhiên, Dạ Vô Ngân kéo Liêu Phỉ Phỉ cổ tay trắng, hướng về sau liền bắn tới. Làm sao? Đột nhiên bị Dạ Vô Ngân kéo, Liêu Phỉ Phỉ trên gương mặt bay lên hai đóa hồng ngất, nàng mới vừa hướng cương thiết mãng xà vừa nhìn, trong con ngươi xinh đẹp liền phủ đầy kinh sắc. Giống. Chỉ thấy ngay tại Dạ Vô Ngân kéo nàng lui lại nháy mắt, cương thiết mãng xà thân hình khổng lồ bên trên, cái kia đạo đạo hắc sắc đường văn đột nhiên bộc phát ra cường liệt quang mang đến, tại đây quang mang chớp động bên trong, cương thiết mãng xà dài 15, 16 mét thật lớn thân rắn, dĩ nhiên điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt, liền từ 15-16 mét tăng vọt đến dài 20 mét. Mà đồng thời, cái này cương thiết mãng xà cái chán, còn có nhất đạo kỳ dị đường văn sinh ra, cổ này đường văn như là sắt thép cứng rắn không gì sánh được, so với cái kia đường văn quang mang còn muốn lóa mắt. Kèm theo cái này đường văn xuất hiện, tăng vọt đến dài 20 mét cương thiết mãng xà, toàn bộ khí tức lập tức tăng nhiều đến mức độ khó mà tin nổi, cái kia diệu phát ra cường liệt quang mang, thậm chí đem xung quanh mặt đất đều đánh ra từng cái mét sâu hố. Cái này cương thiết mãng xà, vậy mà lại tại sau khi bị thương, có mới lột xác. Cương thiết mãng xà, thất giai sơ cấp, võ hoàng cảnh, ùn bỏ họ. Dị biến sau cương thiết mãng xà, đột nhiên dương đôi mắt, nó cái kia bích lục trong đôi mắt dĩ nhiên nổ bắn ra hai đạo giống như thực chất quang mang, oanh kích không khí cũng vì đó xé rách. Chuyện gì xảy ra? Cái này cương thiết mãng xà, làm sao đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy? Nó khí tức để thăng, đột phá võ hoàng cảnh yêu thú. Cương thiết mãng xà kỳ dị biến hóa, nhường Liêu Phỉ Phỉ đều quá sợ hãi, nàng chưa từng nghe nói qua, cương thiết mãng xà còn có thể có biến hóa như thế. Lục giai đỉnh phong yêu thú, đã để bọn hắn khó có thể ngăn cản, để thăng tới thất giai, chỉ sợ đơn giản đều có thể đưa bọn họ động sát. Dạ Vô Ngân, làm sao bây giờ? Bị Dạ Vô Ngân lôi kéo hướng về sau mau né tới Liêu Phỉ Phỉ, nhìn lấy kỳ dị biến hóa cương thiết mãng xà, trong con ngươi xinh đẹp cũng đầy là kinh sắc, nàng hoàn toàn thật không ngờ, lại đột nhiên lên phen này biến cố. Bây giờ thực lực chúng ta chưa đủ cùng tại rơi vào tử chiến. Dạ Vô Ngân nhìn lấy vẫn còn ở thích hứng lột xác hậu thân thể cương thiết mãng xà, trầm giọng nói rằng: "Ầm ầm." Ngay tại hai người thoáng nói chuyện với nhau lúc, cương thiết mãng xà tựa hồ thích hứng đột nhiên tăng vọt thân thể, nó cái kia một đôi bích lục cặp mắt vĩ đại, trực tiếp bắn về phía thương qua nó Dạ Vô Ngân cùng Liêu Phỉ Phỉ. Đó lấy, mang theo kinh người uy áp cương thiết mãng xà, to như vậy đôi rắn hung hăng bắn ra, cả người liền như là mũi tên hướng Dạ Vô Ngân, Liêu Phỉ Phỉ nổ bắn ra mà đến. Trước tránh mũi nhọn. Tại cương thiết mãng xà bắn lên mấy mắt, Dạ Vô Ngân liền hướng Liêu Phỉ Phỉ bình tĩnh lên tiếng. Hai người thân hình khẽ động, như chớp giật đồng dạng hiện lên cương thiết mãng xà nổ bắn ra hoành sắc giống. Thực lực đột nhiên tăng nhiều cương thiết mãng xà, nơi nào bằng lòng bung tha thương qua nó hai người, nó hét lớn một tiếng, chừng 20m thân hình khổng lồ lại vô cùng linh hoạt, hướng phía tránh né Dạ Vô Ngân, Liêu Phỉ Phỉ lần nữa truy sát mà đi. Truy sát bên trong, cái này cương thiết mãng xà buồn máu miệng lớn đột nhiên mở, từng đạo mũi kiếm yêu lực phong bạo, nhất thời cuộn sạch mà ra. Dạ Vô Ngân đem hạ cấp thần thông, ẩn tập vận dụng đến cực hạn, hiểm hiểm né qua cái này khắp trời mũi kiếm. Liêu Phỉ Phỉ cũng là một bộ kỳ dị thân pháp, mau né đến. Cái này mũi kiếm chân khí phong bạo không có thương tổn được hai người, trực tiếp bắn tới xa xa thực rộng đại thụ bên trên, đem đại thụ đều chặn ngang chặt đứt. Vâng, vâng, vâng. Đại thụ sụp đổ, đập mặt đất bụi khói nổi lên bốn phía, kể cả không trung bắt đầu khởi động cuồng bạo linh lực, cái này phương viên một mảng lớn nhất thời hỗn loạn tương mừng. Giống. Truy sát nửa ngày, Dạ Vô Ngân cùng Liêu Phỉ Phỉ hai người vô cùng linh hoạt, mỗi lần đều hiểm hiểm tránh thoát, cương thiết mãng xà cái kia ứ hỏa động dạng hai mắt. Hưu. Cương thiết mãng xà lộ ra thị huyết thần sắc, từ buồn máu miệng lớn bên trong nói ra ra từng đạo ám hồng sắc khí lưu. Chỉ thấy cái kia ám hồng sắc khí lưu như là đao nhọn đồng dạng hồng đánh phía Dạ Vô Ngân, Liêu Phỉ Phỉ hai người. Ken đinh. Ám hồng sắc khí lưu cùng trong tay hai người vũ khí phát sinh tiếng sắt thép va chạm. Tại trong hồ phát sinh thanh âm chói tai, hình thành thật lớn hắc sắc long quyển phong càng không ngừng gào thét run run, nhấc lên từng đợt đợt sóng băng khắp nơi. TTT. Cương thiết mãng xà không có ở đây quyết định ở tại phòng thủ, bắt lại Dạ Vô Ngân, Liêu Phỉ Phỉ hai người phòng thủ lỗ thủng. Phẫn nộ gào thét một tiếng nhảy lên khổng lồ thân thể, thật lớn sắt thép đuôi cánh đột nhiên vung ra. Vào giờ khắc này, liền không khí tựa hồ cũng bị đánh vụ vụ rung động, có thể thấy được cái này một đuôi cường đại. Không tốt. Dạ Vô Ngân, Liêu Phỉ Phỉ hai người nỗ lực ngăn cản, tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì. Đột nhiên nhìn thấy cương thiết mãng xà nhảy lên thật lớn thân thể đối bọn hắn khởi xướng tấn công mạnh, trong lòng đều là cả kinh. Hai người tới không kịp trốn tránh, chỉ có thể vận chuyển tự thân linh lực hình thành vòng bảo hộ, vũ khí trong tay càng là phát huy đến cực hạn, ra sức chống cự. Phanh ầm. Giữa không trung hai đạo nặng nề thanh âm truyền lên, Dạ Vô Ngân, Liêu Phỉ Phỉ hai người như là đoạn tuyến phong tranh, mạnh mẽ về phía sau bay đi. Thật mạnh. Liêu Phỉ Phỉ trực tiếp ở giữa không trung phun ra một vệt máu, khóe miệng còn chảy xuôi từng tia tiên huyết, cả người tựa như hể bại một dạng. So sánh, Dạ Vô Ngân trạng thái so Liêu Phỉ Phỉ thật nhiều, dù sao hắn chính là đem Đế Long Diệt Thế Quyết, rèn thể thiên tu luyện tới tiểu thành, thân thể tố chất tăng cường rất nhiều, kim hoàng sắc lưu ban ở trên người hắn hiện hiện, bất quá trong nháy mắt lại ẩn di xuống dưới. Cương thiết mãng xà võ hoàng cảnh thực lực, thật sự là quá cường đại, giữa lúc Dạ Vô Ngân, Liêu Phỉ Phỉ nản lòng phách trí, buông tha dãy rồi lúc. Lúc này, một đạo thắng lợi dạng đông thanh âm từ trong đầu hắn vang lên. Ken, chúc mừng ký chủ môn hạ thần tướng, Sozo. Thành công tấn thăng làm võ hoàng tầng 1. Hệ thống tình lình điểm thanh âm truyền đến. Nhường rơi vào ưu ám Dạ Vô Ngân, trong lòng vui vẻ. Kiểm tra đo lường đến ký chủ bây giờ nguy cơ từ phía, có hay không lựa chọn triệu hắn Sozo, tiến hành chiến đấu. Dạ dạ dạ. Ta Sozo, đi ra đi. Vâng. Thiên địa trở nên chấn động, ba cây trường kiếm bị dị lui tới. Sozo tay trái cùng tay phải phân biệt nắm lấy một thanh kiếm, trong miệng cắn một thanh kiếm, ánh mắt lạnh lùng, quang hàn băng khắp nơi. Sozo, bái kiến thuyền trưởng. Sozo mặt không chút thay đổi. Ha ha, Sozo đoạn thời gian này bồi dưỡng, chúc mừng ngươi thành công tấn thăng làm võ hoàng cảnh. Cảm thụ được Sozo thân thể bốn phía, tản mát ra khí tức, Dạ Vô Ngân càng xem càng thỏa mãn, vẻ mặt mừng rỡ. Hết thảy đều là thuyền trưởng công lao. Sozo khiêm tốn nói. Tốt. Sozo, con này cương thiết mãng xà liền giao cho ngươi tới xử lý a. Vâng. Nhìn bay đi Sozo, Liêu Phỉ Phỉ nghi hoặc xem Dạ Vô Ngân liếc mắt, cái này nhân loại rốt cuộc hay. Đúng là võ hoàng cảnh thực lực, chẳng lẽ đây là Dạ Vô Ngân thần bí thị vệ? Chưa xong còn tiếp. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Cồn Bỡ ở. Chương 107, Tam sinh thế giới, vạn kiếm tẩy phát. Vâng, vâng, vâng. Trong bầu trời, bay bút dựng lên sổ rổ, quanh thân kiếm ý tuân ra, cả người phảng phất đều bao bọc ở thanh sắt trong kiếm ý mà hắn một đôi mắt, càng là chưa bao giờ có trong trẻo, tam kiếm phái kiếm ý chợt hiện, liền hướng phía cương thiết mãng xà thi triển ra tối cường tam kiếm phái, Long Quyền Phong. Mà cương thiết mãng xà gặp đột nhiên xuất hiện một cá nhân đối với mình chen chúc tới, lập tức gấp gáp hướng mắt, nó quần quật lấy cắn xé, thầm nghĩ muốn đem trước mặt nho nhỏ nhân loại hung hăng đánh chết. Bầu trời kiếm ý nổ vang, đại địa nhao nhao xé rách. Cùng bạo đối chiến bên trong, Liêu Phỉ Phỉ lo lắng đầu góc chống rông bên trong, cùng thực lực này tăng bọn cương thiết mãng xà đối chiến Dạ Vô Ngân thủ hạ, dĩ nhiên chút nào không rơi vào thế hạ phong. Kiếm lực lượng là kiếm ý lực lượng. Sozo, hắn thật trở nên rất mạnh. Một kiếm này quả thực như là trước đây Tây Môn Suy Tuyết cái kia không thể xóa nhòa một kiếm. Thật mạnh. Dạ Vô Ngân nhìn lấy cuồng bạo trong kịch chiến số rồ, càng xem con mắt càng sáng, võ hoàng cấp bậc số rồ, tương đương với một lần kia Tây môn đại thần thực lực. Tam sinh thế giới, vạn kiếm tề phát. Chỉ thấy số rồ trong cơ thể khí kinh, kỳ kinh bát mạch, lĩnh vực lực lượng tràn ngập toàn bộ hồ nước, phía sau phảng phất tồn tại nghìn vạn đạo đao, kiếm quang ảnh, hết thảy mở, cảm thụ được bầu trời chung quanh tràn ngập kỳ dị lực lượng. Làm người sợ hãi, khiến cho người khiếp đảm, không dám có cùng với đối địch dũng khí. Đương nhiên Dạ Vô Ngân, Liễu Phỉ Phỉ sẽ không cảm thụ được, dù sao số rồ tam sinh thế giới chỉ nhằm vào địch nhân, cũng chính là cương thiết mãng xà. Trong chốc ngắn này, tựa hồ thiên địa cũng vì đó đình chỉ, thanh âm đã hoàn toàn tiêu thất. Trên trời dưới đất, chỉ còn lại có cái kia một cổ lực lượng, kỳ dị kiếm lực lượng. Làm cổ lực lượng này, cùng số rồ hô hấp đạt được một loại kỳ diệu cộng hưởng lúc, số rồ phía sau tóc dài không gió tự bay, hai mắt chợt bộc phát ra một cổ nhiếp nhân tâm phách thần quang. Tam kiếm phái, La Sinh môn. La Sinh môn, tam kiếm phái cư cùng chạm, mới nhất chiêu số, số rồ dùng cái chiêu này bả biển đoàn tàu cắt thành ba cánh hoa đen kiếm, vung chạm. Một kiếm này, giống như là khắp trời mưa to bắn nhanh cùng rớt, mang theo hành sát tất cả lực lượng, chém ra vượt lên trước 20 mét khí mang, chém về phía phảng phất đỉnh trệ trên không trung cương thiết mãng xà. Vô thanh vô tức, cương thiết mãng xà thân hình khổng lồ một phân thành hai, trực tiếp bị chém đứt thành hai nửa. Tại trong tích tắc đi qua, tựa hồ thế giới mới lần nữa khôi phục vận chuyển. Vành, vành. Tại huyết dịch cuồng phong bên trong, gậy làm hai khúc thần rắn, ầm ầm rơi đập tại đại địa phía trên. Cương thiết mãng xà, thực lực bạo tăng đến yêu thú cấp 7 ngân văn xà yêu, cứ như vậy chết ở sổ rổ trong tay, chết ở hắn một kiếm phía dưới. Cái này ầm ầm đập tiếng vang, nhường Dạ Vô Ngân, Liễu Phỉ Phỉ từ đầu góc trống rỗng bên trong thức tỉnh. Hai người trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Mà số rồ từ trên bầu trời bay vút mà xuống, như là mũi tên khí tức từ trong miệng hắn thở ra. Hắn hai mắt sáng sủa như sao, đi tới Dạ Vô Ngân trước mặt, hai tay ôm quyền cùng tình nói, thuyền trưởng, giải quyết tốt. Ách, ân, khổ cực. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Dạ Vô Ngân kinh ngạc một tiếng, sau đó phân phó nói. Vâng. Số rồ hồi ứng, ngay sau đó thân thể trở nên hư vô, ít khi, hóa thành khắp trời tinh tinh, bay tản ra tới. Tiêu thất số rồ tự nhiên là trở lại hệ thống không gian, yên lặng tu luyện. Ken. Chúc mừng ký chủ môn hạ thần tướng, Sozo, thành công đánh chết thất giai sơ cấp cương thiết mãng xà, thu được 30 vạn điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ký chủ đẳng cấp đề thăng. Cảnh giới, võ vương cảnh tầng 4, 900060000 điểm kinh nghiệm. Hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên. Thâm viên đại sơn thần bí hang đá, hồ nước bên cạnh, đại chiến đi qua, tứ phía một lần nữa an tĩnh lại. Dạ Vô Ngân đi tới cương thiết mãng xà bên người, nhìn lấy bị một kiếm chém thành hai nửa thật lớn sắc rắn, Dạ Vô Ngân ánh mắt hơi động một chút. Chỉ thấy đang bị sổ rổ kiếm khí bổ ra sắc rắn trong da thịt, bụng rắn chỗ cùng đầu rắn chỗ đang có hai luồng sự việc chớp động lên hơi hơi qua mang. Bên trong bụng rắn chỗ là một quả quả đấm lớn nhỏ màu đen xám đục đoàn, thịt này đoàn phía trên phủ đầy từng cái như cương thiết mãng xà trên người ngân văn đồng dạng đường văn, chắc là cương thiết mãng xà mật rắn cùng với nguồn năng lượng yêu hạch. Đêm, Vô Ngân, vừa mới người kia, hắn tiêu thất. Liêu Phỉ Phỉ đi lên trước, vô cùng kinh ngạc hỏi, há, hắn chẳng qua là một cụ ý thức phân thân, kết thúc chiến đấu hắn liền biến mất tàng ra. Dạ Vô Ngân mở nhạt giải thích, Sô Dô thật là hắn con bài chưa lật đâu, không nên đơn giản bại lộ. Nguyên lai là dạng này. Liêu Phỉ Phỉ gật đầu, suy nghĩ một chút cũng phải, Dạ Vô Ngân làm sao có thể có võ hoàng cấp bậc hộ vệ thủ hạng, trong lòng suy đoán đánh giá nói, bất quá cái này một cụ ý thức phân thân chính là võ hoàng cảnh, như vậy chân thân là nên mạnh bao nhiêu à? Dạ Vô Ngân đem mật rắn cùng với yêu hạch nhận lấy, để vào hệ thống không gian bên trong, lại cắt đi vài đống mới mẹ thịt rắn, xà chảo, xà gân các loại, vì vậy mới thôi. Bởi vì lần này chủ lực là Dạ Vô Ngân, đối với phân phối cương thiết mãng xà chuyện, Liêu Phỉ Phỉ tự nhiên không có ý tưởng gì, nàng chỉ là muốn đạt được lục phẩm linh quả, bách hương quả a tốt, đi thôi, tiến vào thần bí này trong hang đá, tìm kiếm bách hương quả hạ lạc. Gặp hồ nước phía dưới lại không sinh vật ba động, Dạ Vô Ngân yên tâm gật đầu. Lập tức, hai người trốn vào thần bí trong hang đá, vừa mới bắt đầu đen thui, nhưng khi đi mấy dặm đường lúc, đập vào mi mắt là trong một vùng sơn cốc tận cùng bên trong là dốc đứng vách núi. Hai bên là sơn dốc, vách núi chỗ có một cái hai trượng cao thấp sơn động miệng, bốn phía phụ cận tất cả đều mọc đầy bụi gai tạp mục. Cũng không lâu lắm, tiến đến tìm kiếm Dạ Vô Ngân đám người đi tới một chỗ truyền khe suối, còn không có tới gần đâu, đã nhìn thấy tiền phương một mảnh màu nâu tím cảnh tượng. Màu nâu tím dòng suối, màu nâu tím cây cối, thậm chí ngay cả mặt đất đều là màu nâu tím. Nhất định chính là một vùng khỉ ho có gãy chi địa, Dạ Vô Ngân mười phần không hiểu, làm sao tại thần bí trong hang đá còn có dạng này địa phương đâu. Rơi xuống mặt đất sau đó, Dạ Vô Ngân nhìn xa hạ màu nâu tím rừng cây, hơi hơi nhíu mày, từ hệ thống không gian bên trong lấy ra hiên viên kiếm, đối lấy bên cạnh màu nâu tím trên cây cối hung hăng vung tới. Keng. Một hồi du dương vọng lại âm thanh truyền tới, chưa từng thấy qua cứng rắn cây cối hai người một hồi kinh hãi, mặc dù đã có chỗ chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy kinh khủng như vậy cây cối, trong nội tâm vẫn là tràn ngập kinh hãi. Ngay sau đó, Dạ Vô Ngân không tin tà, tại đây cái cây thượng hung hăng vùng xuống đi. Lần này, hiên viên kiếm tại đây khỏa hát thụ thượng cũng gần lưu lại một đạo nhợt nhạt dấu vết. Đây rốt cuộc là cái gì thụ a? Quả thực liền tựa như đi qua lôi đỉnh thanh tẩy, tùy thời ở giữa trôi qua mà trở nên cứng rắn không gì sánh được. Hai người tiếp tục đi về phía trước, nhìn về phía cái kia thâm viên thạch quật, thì là phát hiện nơi đó không gian tựa hồ tồn tại quang mang đang lóe lên, tồn tại từng kia không biết khí tức nguy hiểm phát ra. Không nghĩ tới, cái này thâm viên đại sơn bầu trời tồn tại linh văn kết giới. Liêu Phỉ Phỉ liếc mắt nhìn những cái kia lấp lóe quang mang, mở miệng nói: "Cái gọi là linh văn kết giới, chính là một loại phức tạp hơn cùng khổng lồ nguyên văn sử dụng phương thức, như trận pháp đồng dạng. xem ra chỉ có thể từ đất mặt xông vào. Liêu Phỉ Phỉ lẩm bẩm nói một tiếng. Chờ một chút, ta hiểu một ít trận văn chi thuật, giao cho ta tới đi. Dạ Vô Ngân ngăn lại nàng kích động, nặng nề nói. Ừm. Còn chưa chờ Liêu Phỉ Phỉ làm ra nghi hoặc câu hỏi, Dạ Vô Ngân liền một mình tiến lên, nhẹ nhàng chạm đến trận văn kết giới, trên mặt tràn ngập nghiêm túc, suy tư, cẩn thận tỉ mỉ. Bất chi bất giác, Liêu Phỉ Phỉ tuyệt đối Dạ Vô Ngân suy nghĩ dáng dấp thật là đẹp trai à, dù sao mỗi người đàn ông nghiêm túc làm việc dáng vẻ, thật rất tuấn tú mê người, khuynh tâm động nhân. Hai người thật là trải qua cương thiết mãng xà, một trận tử vong cuộc hành trình, chiến đấu đồng bọn. Hắn vĩ ngạn thân ảnh, trong lòng hắn gieo xuống một viên mầm mống, tựa hồ rất chờ mong, rất ngọt ngào, rất khấu nhân tâm huyền. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Cồn Vợ Ở. Chương 108, Tiểu Bạch thức tỉnh. Xem ra đây là trung cấp trận pháp, kết linh giới, bằng vào ta sơ cấp trận văn sư sợ rằng rất khó tìm nên mắt trận, châm trích không cách nào phá giải mà mở. Chớp mắt thời gian, Dạ Vô Ngân liền tìm được trong đầu trồi lên trận văn đại giám, giám định trận này. Hệ thống, đem sơ cấp trận văn thăng cấp đến trung cấp trận văn, cần bao nhiêu lựa rối giá trị? Dạ Vô Ngân trong lòng dò hỏi. Yêu cầu 1000 lựa rối giá trị. Có hay không lựa chọn thăng cấp trận văn đại giám, để thăng độ thuần thục đạt được trung cấp trận văn sư? Ừm. Còn xem như có khả năng tiếp thu phạm vi là đông đông đông. Trong nháy mắt, Dạ Vô Ngân chỉ cảm thấy vỏ đại não một hồi đau đớn, duy trì liên tục nửa khắc đồng hồ tả hữu, liền khôi phục trạng thái bình thường. Lắc lắc ngất chìm đến cái đầu, trung cấp trận văn sư nội dung, thủ pháp kết ấn, phương pháp phá giải ghi lại tại sâu trong linh hồn, phảng phất bẩm sinh. Hô Dạ Vô Ngân thật sâu hô một hơi thở. Trận pháp, trận văn đại giám. 10000100000, độ thuần thục, trung cấp trận văn sư. Trước mắt lửa rối giá trị 700. Hiện ra kỹ thuật thời điểm đến, trận văn đại giám, kết linh giới. Phá. Dạ Vô Ngân cái chán lại giải ra một viên chân lý chi nhãn, liếc mắt liền nhìn ra trận này nhược điểm chỗ, hoạt động trong cơ thể bành bãi linh lực, một kích phá trận. Ùng ùng. Mắt trận bị phá, kết linh giới mất đi quang thải, ngăn cản hai người kết giới cũng biến mất theo, mà Dạ Vô Ngân câu dẫn ra lau một cái tà mị mỉm cười, trung cấp trận văn sư, đạt được mục tiêu, cái này lửa rối giá trị, hoa giá trị. Hoa, ngươi thực biết phá trận cũng. Dạ Vô Ngân chẳng lẽ ngươi là trận văn đại sư? Liêu Phỉ Phỉ linh mâu lóe lên, chạy lên trước, kinh ngạc nói: "Thế nào? Có phải hay không rất tuấn tú, rất bá khí a?" Dạ Vô Ngân vẫy vẫy tóc, rất đơn giản trang cái bức. "Ừm, đẹp trai." Liêu Phỉ Phỉ nhìn thấy Dạ Vô Ngân tự tin, đẹp trai, khuôn mặt kiên nghị, thân thể không kìm lại được tiến lên, nhón chân lên, hôn Dạ Vô Ngân một ngụm. "Ta đi trước, ngươi nhanh lên một chút đuổi kịp." Hôn xong đi qua, Liêu Phỉ Phỉ ý thức được cái gì, gương mặt xấu hổ hồng, nhanh chóng xuyên qua phá toái kết linh giới, hướng hang đá chỗ sâu đi tới. "Hôn." Giờ này khắc này, Dạ Vô Ngân tuấn tú trên mặt xuất hiện lau một cái yên hồng sắc dấu môi son, nhường cả người hắn rơi vào mộng bức trạng thái. Đông nhiên nghĩ đến tiếp trước một câu nhiều khẩu lệnh, cần ở chỗ này chốt nhưng là tương đương ăn cướp. Mộng bức quốc hữu mộng bức đường, mộng bức bên đường mộng bức thụ, mộng bức trên cây mộng bức quả, mộng bức dưới cây còn có ta, đứng dậy đi ở mộng bức đường, đụng vào bên cạnh mộng bức thụ, mộng bức trên cây có cái ngươi, rớt xuống chúng ta cùng một chỗ. Kiếp này ngủ ở mộng bức một phần, kiếp này sau khi chết mộng bức hồn, kiếp sau còn làm mộng bức người, tu chân trở thành mộng bức thần, vụ trộm trái cấm cách trước làm người. Mộng bức trên cây mộng bức quả, mộng bức dưới cây ngươi cùng ta. Hái quả chặt đào cái mả, trong mộng ngủ mộng bức người. Tiếp này ngủ ở mộng bức một phần, tiếp sau còn làm mộng bức người, mộng bức thế đạo mộng bức dược, mộng bức nhân sinh làm loạn. Tiếp này vô tình gặp được mộng bức hữu, tiếp sau mộng bức cùng đi, trời nếu có tình thiên mộng bức, người không mộng bức thật đáng tiếc, mộng bức lời nói mộng bức thần, mộng bức nhân sinh nhất tiêu hồn. Tiểu Phỉ Phi tỷ tỷ, ngươi vừa rồi làm gì hôn ta a? Sau khi phản ứng, Dạ Vô Ngân vội vàng đuổi theo, chẳng lẽ nàng thích ta? Thật giả, vừa định ngưng phấn hỏi. Chỉ thấy Liêu Phỉ Phỉ nhìn phía trước một chỗ rộng rãi độc vật, sắc mặt đầu tiên là hưng phấn, sau đó lại trở nên nghiêm trọng. Dạ Vô Ngân lần lượt nhìn sang, nhất thời nhìn thấy, tại cái kia sâu thẳm sâu trong thung lũng, một mảnh trong đất, tồn tại một bụi sặc sỡ lóa mắt thực vật, chập chờn sinh huy, thực vật phía trên tồn tại ba viên hỏa hồng sắt trái cây. Cái kia ba viên trái cây, toàn thân hỏa hồng, như thiêu đốt hỏa diễm, một cổ tinh thuần sóng linh khí từ bên trong phát ra, đồng thời tràn ngập nhàn nhạt hương khí. Dạ Vô Ngân, Liễu Phỉ Phỉ hai người nhìn thấy cái này ba viên hỏa hồng sắt trái cây, con mắt nhất thời không rời đi tới. Dạ Vô Ngân liếm liếm môi, ánh mắt hừng hực. Cái này, chính là cái kia lục phẩm linh quả, Bách Hương quả sao? Sâu trong thung lũng, Bách Hương quả tản ra xích quang, phản phất một vòng mặt trời nhỏ, hấp dẫn Dạ Vô Ngân, Liêu Phỉ Phỉ hai người ánh mắt, trong mắt bọn họ đều là tràn đầy hừng hực cùng thèm nhỏ dãi. "Giống." Ngay tại hai người suy nghĩ thời điểm, rít lên một tiếng âm thanh đột nhiên tại trong sơn cốc xa xa truyền đến, thanh âm phi thường lớn. Tại đen kịt trên bầu trời liên miên vọng lại, đinh hai nhức óc, cho dù là ở bên ngoài hồ nước, sợ rằng được có thể rõ ràng nghe thấy. Sơn cốc đại địa đều run rẩy theo, bên ngoài trên cây chim tức sợ hãi đi tứ tán. Chỉ thấy đó là một con cương thiết cự thú, che khuất bầu trời, thân cao khoảng chừng triển khai chừng 100 mét chi trường, toàn thân rực rỡ lóa mắt, thần uy chói mắt, giống như được đúc từ bằng dòng, toàn thân ánh vàng rực rỡ, như là một con hoàng kim chiến hùng, thế không thể đỡ. Cương thiết cự thú khôi lỗi. Thấy thế, Liêu Phỉ Phỉ sắc mặt hơi đổi một chút, nhất thời không gì sánh được nghiêm túc. Mà Bạch Thanh Vân cảm ứng được cái kia cổ cường hãn không ai bằng khí tức, trong lòng không khỏi mẩn ra, con này cương thiết cự thú thực lực cần phải ở vào lục giai cùng thất giai ở giữa, cũng coi là nửa bước võ hoàng cảnh a. Cái này cương thiết cự thú tạm được, chí ít chính mình mới có thể giải quyết hết, không cần lại làm phiền Sô Dô gã hái. Dù sao hắn chính là chính mình con bài chưa lần, không thể đơn giản xuất ra. Ngao. Lúc này, Dạ Vô Ngân trên vai lóe lên ánh bạc, xuất hiện một con lông xù, ngân lông màu trắng thú nhỏ, chính nhảy nhót liếm hắn khuôn mặt, thật là dính người.
Ơ,
tiểu Bạch ngươi tiến hóa thành công rồi. Ngũ giai yêu thú, rất cường thế nha. Dạ Vô Ngân đầu tiên là cả kinh, nhưng rất nhanh cảm thụ đến cổ hơi thở này rất quen thuộc, bị cười sờ sờ tiểu Bạch cái đầu, khích lệ nói:
"Ngao, ngao, chủ nhân, ta rất mạnh, nhanh khen ta một cái."
Tiểu Bạch ngửa mặt lên trời kêu gạo, dáng dấp rất là khả ái, thế nhưng thân là nó chủ nhân Dạ Vô Ngân, tự nhiên là có thể cảm ứng được trong cơ thể nó bành bãi yêu lực, xem ra từng bước tiến hóa, tựa hồ nhường tiểu Bạch thức tỉnh Bạch Hổ dị năng càng ngày càng nhiều.
"Được, cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện."
Tiểu Bạch tiến lên, để nó mở mang kiến thức một chút ngươi lợi hại. Đồng thời, Dạ Vô Ngân vừa dứt tiếng, tiểu Bạch cái kia tràn đầy lưỡi biếng thú con ngươi bên trong, chính là trong lúc đó sáng lên.
Giống giống.
Xa xa, cái kia cương thiết cự thú phát sinh tiếng hí, hùng hổ vào tới, những nơi đi qua, tất cả đồ vật đều bị nghiền nát tan cảnh. Nam út sắp rơi vào Dạ Vô Ngân trên vai tiểu Bạch, nhảy xuống, trên không trung quay tròn xoay tròn một vòng, rơi vào tiền phương trên mặt đất.
Rầm rầm.
Dạ Vô Ngân, ngươi làm sao bả đáng yêu như vậy sủng vật văng ra a?
Quá tàn nhẫn rồi.
Lúc này, Liễu Phỉ Phỉ tựa hồ cũng chú ý tới tiểu Bạch tồn tại, bao hàm đồng tình, tình thương của mẹ tràn lan không thôi. Dạ Vô Ngân khỏe miệng giật một cái, lúng túng cười một tiếng.
Bất quá, cái kia cương thiết cự thú nhưng là không có bất kỳ thương hại tình, nó hùng hổ đánh thẳng tới, thật lớn đuôi cánh gào thét mà ra, mang theo cực kỳ lực lượng kinh người, không khí tại đuôi hạ nổ mạnh, sau đó hung hăng đối lấy tiểu Bạch đánh xuống.
Cái kia vỗ, đủ để đem một ngọn núi lập nát.
Dạ Vô Ngân thần sắc đạm nhiên, hắn tin tưởng tiểu Bạch thực lực.
Đông, đuôi cánh vỗ xuống, cái kia một khu vực đều là ầm ầm sụp đổ, nham thạch to lớn đập nát mở ra, từng mảnh một nứt ra không ngừng lan tràn.
Bất quá, ngay tại cái kia đá núi đổ nát lúc, đột nhiên tồn tại một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang vọng dựng lên, kinh sợ sơn lâm.
Ầm.
Tiếng hô vang vọng, Liễu Phỉ Phỉ đột nhiên nhìn thấy, cái kia cự thú hung hãn đánh thẳng tới thân hình khổng lồ, tựa như là bị giáng đòn nặng nề, đúng là chợt bay rất ra ngoài.
Ùng ùng.
Cương thiết cự thú nện vào vách núi bên trong, liền khối nham thạch sụp đổ hạ xuống.
Đột ngột đến một màn, làm cho Liễu Phỉ Phỉ đều là vẻ mặt khiếp sợ, nàng không khỏi môi hồng khẽ nhếch, chỉ có Dạ Vô Ngân nhếch miệng lên lau một cái tà mị mỉm cười.
Bạch.
Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Cồn Vợ Ở. Chương 109. Thánh thú chi uy.
Bạch.
Ánh mắt trô đến, đều là vào lúc này hội tụ hướng tiểu Bạch nơi ở, nơi đó bụi mù tràn ngập. Trong bụi mù, tựa hồ là tồn tại bạch kim quang hiện hiện, lại sau đó, Liễu Phỉ Phỉ đều là chấn động nhìn thấy, một con ước chừng hơn 10 trượng cự thú, đạp nặng nề tiến độ, chậm rãi từ cái kia trong bụi mù đi tới. Đầu kia cự thú, toàn thân hắc bạch lưu văn, hiện đầy hắc bạch bộ lông, một đôi thú con người, càng là tựa như thiêu đốt thị huyết, tại trương hợp thú trong miệng, ẩn có hắc bạch quang hiện hiện, như có thể thôn phệ vân vân. Một cổ khí thế kinh người cùng uy nghiêm, dần dần từ trên thân thể thả ra ngoài. Toàn bộ sơn lâm đều là vào lúc này yên lặng lại. Đó là một đầu phảng phất tử viễn cổ hồng hoang bên trong, đi tới thần bí mãnh thú, thần bí hung hãn, tứ đại thánh thú chi uy, không thể nghi ngờ. Nhìn đầu kia từ trong bụi mù bước ra tới thần bí cự thú, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người.
Nó là tiểu Bạch thay đổi.
Liêu Phỉ Phỉ ngọc thủ bưng cái miệng nhỏ nhắn, khó có thể tin nói.
Dạ Vô Ngân khẽ cười một tiếng, gật đầu, nói, lần này, tiểu Bạch ở trong lòng của ngươi, vẫn là như thế hoạt bát đáng yêu sao?
Liêu Phỉ Phỉ có điểm khó có thể đem trước mắt thần bí này hung hãn cự thú cùng trong ngày thường lười biếng trừ ăn cái gì cũng sẽ không làm tiểu Bạch liên hệ với nhau, nhưng lý trí vẫn là nói cho nàng biết, trước mắt cái này để cho nàng chấn động thần bí cự thú, chính là tiểu Bạch thay đổi. Hơn nữa nó vẫn là lục giai trung cấp yêu thú, nhân loại võ vương cảnh giới.
Liêu Phỉ Phỉ cũng là chấn động nói,
đây chẳng qua là
tiểu Bạch đấu sinh kỳ.
Dạ Vô Ngân mỉm cười, nói,
lời này vừa nói ra, Liêu Phỉ Phỉ lần thứ hai dại ra, nàng giật nhẹ môi hồng cái miệng nhỏ nhắn, tim đập đều có chút nhanh hơn, ấu sinh kỳ là có thể đạt được võ vương cảnh thực lực. Đây tuột cùng là cái gì khủng bố yêu thú? Nếu như chờ đến tiểu Bạch đạt được thời kỳ thành thục, thật là lại là đáng sợ đến mức nào.
Dạ Vô Ngân yên lặng cười trộm, nếu để cho bọn hắn biết được tiểu Bạch là viễn cổ tứ đại thánh thú một trong, Bạch Hổ hậu duệ, sợ là cũng bị hủ chết.
Giống.
Cùng lúc đó, cái kia cương thiết cự thú từ trên vách núi đá tránh thoát được, hướng phía tiểu Bạch phát sinh tiếng gào rít, tối tăm trên thân thể, từng đạo cổ xưa quan văn đều là bắt đầu tràn phóng ra quan mang. Nó một quyền đánh mạnh ra, chỉ thấy vách núi vang tung tóe, nham thạch to lớn lăn xuống, trực tiếp là bị vành một cái, chính là hung hăng đối lấy tiểu Bạch đánh kích mà đi. Cự nham gào thét mà đến, tiểu Bạch sắc bén thú chảo đối lấy tiền phương hư không mạnh mẽ hoa.
Xoẹt.
Phản phất có hàn quang xẹt qua, không khí đều bị xé rách ra năm đạo vết tích, mà cái kia cự nham càng là còn không có tiếp cận tiểu Bạch thân thể, chính là ở trên trời vỡ vụn ra.
Tiểu Bạch chân đạp đỉnh núi, sinh hồng thú con ngươi nhìn chằm chằm cái kia cương thiết cự thú, trong mắt giống như là tồn tại bệ nghệ thân sắc.
Giống.
Nó phát sinh trầm thấp tiếng hô, như vương giả uy nghiêm bị khiêu khích, thú chảo một bước, trong nháy mắt, cái kia mảnh nhỏ đỉnh núi, lấy thú chảo làm đầu mượn, nhanh chóng sụp đổ rạn nứt ra.
Tiểu Bạch thân hình bạo xạ mà ra, như lau một cái hào quang màu bạch kim, nhanh như bô lôi, khí thế sắc bén.
Cương thiết cự thú tê hét dài lên tiếng, miệng rộng cự trường, chỉ thấy một đạo tráng kiện hồng sắc nguyên khí quét ngang mà ra, yêu khí nóng rực mà cuồng bạo, cả mặt đất đều bị hun đốt ra một đạo hắc sắc vết tích. Cái này đạo yêu khí cường hãn, đủ để nháy mắt giết bất luận cái gì võ vương cảnh sơ kỳ cao thủ.
Hô.
Nhưng mà, đối mặt với đạo kia cuồng bạo hồng sắc nguyên khí, tiểu Bạch tốc độ không giảm chút nào, đợi đến tiếp cận, vừa mới mạnh mẽ mở rộng tú miệng, trong miệng thần bí hắc quang lập lòe, một ngụm liền đem đạo kia hồng sắc nguyên khí nuốt vào. Không nghĩ tới, tiểu bạch lại có bực này yêu tộc kỹ năng, sợ rằng nó bạch hổ hậu duệ sở hữu chiến kỹ đều muốn lĩnh ngộ thấu triệt, thả ra ngoài. Một ngụm nuốt hồng sắc nguyên khí, tiểu bạch thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại cương thiết cự thú tiên vương, thú chảo mạnh mẽ xé rách mà xuống, đầu ngón tay mơ hồ tồn tại hắc mang hiện hiện. Xoẹt. Chảo quang xẹt qua cương thiết cự thú thân hình khổng lồ, tồn tại thanh âm chói tai vang lên, lại sau đó, tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn thấy, cái kia cương thiết cự thú đôi cánh, chính là vào lúc này trực tiếp bị một phân thành hai. Thậm chí trên mặt đất đều là xuất hiện sâu không thấy đáy năm đạo dấu móng tay. Tiểu bạch chảo quang chi sắc bén, hầu như có thể so với một kiện địa cấp linh khí. Phần đuôi bị chém đứt, cái kia cương thiết cự thú cũng là tê huyết lên đến, chủy sắc phun mạnh, từng đạo cuồng bạo hồng sắc nguyên khí phun ra. Đối mặt với điên cuồng cương thiết cự thú, tiểu bạch không hề sợ hãi, bạo xạ mà ra, nhất thời, hai đạo bóng người to lớn quấn quýt lấy nhau, toàn bộ sơn cốc một bên đều là đang không ngừng đổ nát. Không một hồi nữa, lần nữa nhìn lại, kết cục đã định, chỉ thấy tại cái kia đổ nát vách núi chỗ, cái kia nguyên bản thật lớn cương thiết cự thú, bây giờ dĩ nhiên bất quá chừng 10 thước trưởng, nó hơn phân nửa thân thể đều là bị xé nứt mở ra. Cương thiết cự thú đã bị tiểu bạch thật sâu dùng phong mang lợi trảo xé toạc ra, chết gọi là một cái thảm a. Mà tiểu bạch thì là như mèo đùa chuột, đem cái kia cương thiết cự thú như bóng cao su đồng dạng đánh tới bố tới, không ngừng đánh vào vách núi, rầm rầm âm thanh lớn, để cho người ta trong lòng rún sợ. Tiểu bạch thật đáng sợ. Liêu Phỉ Phỉ nhìn một màn này, không nhịn được nói, trong ngày thường tiểu bạch lười biếng, cực kỳ khả ái, nhưng không nghĩ tới vừa tiến vào hình thái chiến đấu, lại cũng là như vậy hung tàn. Mà lúc này, tiểu bạch tựa hồ cũng là chơi được buồn chán, thú chảo mạnh mẽ xé rách mà xuống, trên đuôi hắc quang quấn quanh, xoay một tiếng, cái kia cương thiết cự thú cái đầu chính là bị xé nứt mở ra. Cương thiết cự thú rốt cục sụp đổ hạ xuống, tiểu bạch móng to quấn nó ra cái đầu, chỉ thấy bên trong một viên ước chừng to bằng đầu người tinh thạch lóe ra qua mang, đây cũng là yêu hạch. Tiểu bạch nhìn sang cương thiết cự thú yêu hạch, quay đầu nhìn về phía Dạ Vô Ngân, trưng cầu đồng ý ánh mắt, người sau gật đầu, sau đó nó hưng phấn vui sướng nuốt vào cương thiết cự thú yêu hạch, phát sinh nấc một tiếng. Gào. Tiểu bạch ngửa mặt lên trời bực kêu, hùng tráng dáng người, càng lộ vẻ huy hoàng, hắc bạch lưu văn hiện lên bắn ra cảm giác thần bí, cùng với uy hiếp. Dạ Vô Ngân, người rốt cuộc ai vậy? Liêu Phỉ Phỉ phát sinh chất vấn nghi hoặc, không chỉ có lây võ hoàng cảnh cường giả ý thức phân thân, vừa có ngũ giai yêu thú sợ rằng tồn tại, hơn nữa còn là ấu sinh kỳ. Hắc. Dạ Vô Ngân nhất thời sững sờ, sau đó 45 góc độ nhìn trời, vuốt nhu thuận sợi tóc, trầm mặt nói, ta chính là ta, không giống nhau pháo hoa, dùng phiêu nhu chính là như thế tự tin. Lúc này, đến phiên Liêu Phỉ Phỉ khẽ miệng giật một cái, thần sắc không nói, yên lặng không tiếng động, lặng lặng nhìn lấy hắn trăm bước, một giả bộ tới cùng bước. Ken, chúc mừng ký chủ lừa dối thành công. Thu được 300 lừa dối giá trị. Trước mắt lừa dối giá trị, 1000. Trong sân gốc, Dạ Vô Ngân, Liêu Phỉ Phỉ hai người nhìn cái kia một bội đón gió chập chờn thực vật thượng cái kia ba viên lục phẩm linh quả, bách hương quả. Trong mắt tràn đầy nóng rực chi sắc, một lát sau, hai người áp chế xuống kích động trong lòng cảm xúc, bước nhanh về phía trước. Chỉ thấy Liêu Phỉ Phỉ từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ước chừng người cao tả hữu bình ngọc, cái chai phía trên còn khắc rõ một ít linh khí trận văn. Đây là tụ linh bình, có thể nhất định bảo đảm chất lượng bách hương quả linh khí. Liêu Phỉ Phỉ giải thích. Dạng này a? Dạ Vô Ngân cái hiểu cái không gật đầu. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, hiệp trợ Liêu Phỉ Phỉ thu được lục phẩm linh quả, bách hương quả. Thu được 5000 lừa dối giá trị. Trước mắt lừa dối giá trị, 6000. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Cồn Bơ ở. Chương 110, Đan Cốc tông chủ, đường gì? Vô Ngân, cái này ba cái bách hương quả, cho ngươi một cái a. Liêu Phỉ Phỉ đề nghị, mặc dù lần này bách hương quả hạ lạc là nàng tổ chức, nhưng Dạ Vô Ngân xuất lực là lớn nhất, có chút ngượng ngùng nói. Tốt như vậy, đi. Vậy thì đa tạ Phỉ Phỉ tiểu tỷ tỷ rồi. Dạ Vô Ngân ba hoa đạo, tuy nói cái này bách hương quả đối trước mắt chính mình cũng không có bao nhiêu tác dụng, thật là sở hữu đan điển hắn biết được lục phẩm linh quả, bách hương quả có thể chế tác một loại đan dược tên là bách hương đan, tác dụng sau khi dùng, nhưng để nữ nhân da thịt như tuyết bạch béo mập, đây quả thực là son, nhắc tới điểm tô cho đẹp da thịt hiệu quả. Nghĩ đến sau này sở hữu một viên lệnh các nữ sinh điên cuồng mê luyến đan dược, Dạ Vô Ngân mắc đi cầu dâm đã có mở ra tâm phiêu, triệt để phiêu. Sau đó Liêu Phỉ Phỉ gỡ xuống ba viên bách hương quả về sau, cho Dạ Vô Ngân một viên, sau đó lại là lấy ra sẻng, đi tới bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu đem phủ cận bùn đất đều xúc vào trong bình ngọc, nàng động tác không dám quá lớn, rất sợ tổn thương tới phần gốc. Tại Liêu Phỉ Phỉ như vậy cẩn thận từng ly từng tí cử động xuống, cuối cùng bách hương quả quả mấy vòng vây bùn đất dọn dẹp sạch sẽ, mà nàng cẩn thận từng ly từng tí đem lấy ra, để vào bình ngọc, lại dùng lúc trước bùn đất đem tràn đầy. Làm xong những thứ này, Liêu Phỉ Phỉ đầu đầy mồ hôi đưa nàng món kia áo sơ mi trắng ướt nhẹp, Dạ Vô Ngân vô ý nhìn một cái, mùi nóng hầm hập máu mũi liền chảy ra, đội vàng chuyển người qua tử. Mà một bên Liễu Phỉ Phỉ vẫn chưa phát hiện hắn cử động dị thường, nhìn chằm chằm trong bình ngọc bách hương quả cùng bách hương quả thụ, phía trên kia trăm hương tử rồi rào mà tản ra ánh sáng nhạt, mặc dù đây chỉ có một bụi, nhưng lại có thể nhờ vào đó bồi dưỡng ra càng nhiều loại hương tử. Bất quá, có người nói trồng loại này cấp bậc linh quả đều cần đặc biệt thủ đoạn, những thứ này diễn sinh ra đến trồng tử đều phải trồng tại bách hương quả thụ trong phạm vi nhất định, một khi ly khai cái phạm vi này, liền sẽ khô kiệt mà chết, vô pháp thu hoạch. Nếu không, lại nhìn liếc mắt ta, liền liếc mắt. Dạ Vô Ngân đã lau chùi trong mũi vết máu, trong lòng nhộn nhạo không thôi, phản phất muốn quan sát sát bách vương quả phụ tắm đồng dạng dáng dấp. Giữa lúc Dạ Vô Ngân xoay người lần nữa, muốn trộm xem Liêu Phỉ Phỉ thấm ướt tuyệt vời dáng người lúc, Liêu Phỉ Phỉ ánh mắt cũng lần lượt trông lại. Hai người đối mặt liếc mắt, lẫn nhau dại ra, Dạ Vô Ngân con mắt trừng thật to, chăm chú nhìn Liêu Phỉ Phỉ mê người hai tòa ngọn núi, cùng với như tuyết trắng da thịt. A nhanh xoay qua chỗ khác. Theo lấy ánh mắt chỗ đến, Liêu Phỉ Phỉ cũng ý thức được chính mình mất trinh, phát sinh 12 âm thanh bối rối kêu to, gương mặt hồng nhuận, gắt giọng: "Ừm A Nha, xin lỗi, ta không phải cố ý, ta thật không nhìn thấy cái gì, chính là hai viên trân châu." "Ngạch không là, chỉ là trân châu, vỏ sò, cây mắc cỡ mà thôi." Dạ Vô Ngân nói năng lộn xộn, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, càng tô càng đen, cảm giác Liêu Phỉ Phỉ chắc là tức giận sạm mặt lại đi. "Ngao." Bà vai tiểu bạch, vẻ mặt mù tịt không biết nhìn lấy thẹn thùng, lúng túng Liêu Phỉ Phỉ cùng Dạ Vô Ngân. "Hừ, tốt, đi thôi. Chuyện hôm nay, dám nói đi ra ngoài, duy ngươi là hỏi." Lúc này, Liêu Phỉ Phỉ cũng hoạt động linh lực, bốc hơi khô mồ hôi thấm ướt quần áo, khôi phục trạng thái bình thường. Đan gốc, mái cong nhà xuống, một ốc xanh bùi tóc phi ra nữ tử đứng yên. Lông mày như dài nhỏ liễu diệp, một đôi mắt phượng, đôi mắt sáng hắc ngọc như bảo thạch, mũi ngọc xinh đẹp, môi anh đào như nở rộ nụ hoa, mặt như phủ dung, lại mang theo đoan trang lánh diễm, da trắng mềm mại như mánh quẻ sứ, ngực long rồi rào, tư thái uyển chuyển hàm súc, một bộ tử sắc lồng tơ quần dài, khí chất xuất trần như tiên. Chính là Đan Cốc tông chủ Đường Di, ngẩng đầu nhìn trăng, đêm cô tịch một mình cô lập ngắm trăng. Nghe nói Đan Cốc cốc chủ Đường Di một tay luyện đan hỏa thuật, kinh thiên địa kiếp quỷ thần, hơn nữa nắm trong tay thiên hỏa bảng thứ 18 thanh liên minh thế hỏa. Võ tôn cảnh cường giả, thế như trẻ tre. Lúc này, một vị thị nữ từ bên ngoài đình đi tới, động tác thành thạo cung kính. Ẩm huyết điện phái ra Dương Nghiệt, tìm được sao? Đường Di nhẹ giọng nói, thanh âm như nụ hoa chấm nở đóa hoa, rất cảm động. Thị nữ nói, không có, tạm thời còn chưa có hạ lạc, bất quá đại thể có nhất định suy đoán cùng manh mối. Ừm, gần nhất cùng hắn tông phái trưởng môn phát hiện một chỗ hư hư thực thực thượng cổ cường giả bí ẩn lưu lại di tích, đáng tiếc di tích cửa động tồn tại một chỗ kết giới, tiến vào yêu cầu tối cao chỉ có thể là võ hoàng cảnh. Nếu võ tôn cảnh cường giả mạnh mẽ tiến vào, sẽ đụng phải kết giới lôi điện nghiêm phạt, lôi điện nghiêm phạt rất mạnh, cơ hồ là võ tôn tầng 9 một kích toàn lực. Cho nên ta quyết định sau 3 ngày cử hành ngũ đại sơn phong hội võ so đấu, tuyển ra tin cậy nhân tài. Một tháng sau, cùng hắn tông phái tuyển ra ưu tú đệ tử, cùng nhau tiến vào di tích. Ngươi xuống dưới thông chi, cần phải nhường Đan Cốc sở hữu đệ tử nhận được tin tức, giao cho các đại phòng chủ liệt đi chuẩn bị. Đường Di mặt không chút thay đổi, thần sắc băng lãnh, thản nhiên nói: "Ách, là..." Thị nữ ứng tiếng nói, nhưng sau đó nghĩ tới chuyện gì, "Tông chủ, Thối Tâm Phong Đan lão thu một cái đồ đệ, là Dạ Vô Ngân. Trước mắt hắn đang cùng Liễu Phỉ Phỉ đi trước Thâm Viên Đại Sơn, tìm kiếm Bách Hương quả hạ lạc." "Hả? Đan lão chọn chúng đệ tử, nhất định rất không bình thường đi, có thời gian đi coi trộm một chút." Đường Di linh mâu khẽ nhúc nhích, tinh quang lóe lên, hơi có hứng thú tự nói: "Được, ngươi trước xuống dưới thông tri Ngũ Đại Sơn Phong hội võ sự tình a." "Vâng." Thị nữ nghe cái này, không người hạ thấp người lui ra. Đợi thị nữ lui ra về sau, Đường Di nhìn phía vô biên vô hạn bầu trời, ánh mắt lạnh lùng nói, Ẩm Huyết Điện không biết điều động bao nhiêu người, cướp đốt giết hiếp, làm sằng làm bậy, lần này nhất định đem bọn ngươi một lưới bắt hết, không chừa một ngống. Trên vài trăm thước một chỗ trên bầu trời, xuất hiện hai đạo như ẩn như hiện thân ảnh, nhìn kỹ chính là Dạ Vô Ngân, Liêu Phỉ Phỉ hai người. Ngự kiếm phi hành, trường kiếm đương ca, một phần thơ, một đấu rượu, một khúc trường ca, một kiếm thiên ngai. Chúng ta tiêu diêu tự tại chi nhân, há lại bên nhau sớm sớm chiều chiều. Uống rượu, sướng thiên hạ. Trời xanh mây trắng, thanh sơn lục thủy. Dạ Vô Ngân dưới chân dẫm lên hiên viên kiếm, linh lực hoạt động, mang theo Liễu Phỉ Phỉ một đường chạy như bay, tung hoành ở thiên địa ở giữa. Dạ Vô Ngân, ngươi thật cùng người khác không giống nhau, có một loại rất đặc biệt tình cảm, tại ngươi trong giọng nói, có lúc hoàn cố, có lúc nghiêm túc, có lúc buồn cười, có lúc nghiêm túc. Liễu Phỉ Phỉ trên mặt tràn ngập hiếu kỳ, tiếp tục hỏi, dạng này ngươi, đến tuột cùng kinh lịch gì đây? Có thể nói cho ta biết không? Ta kể cho ngươi một cái cố sự a. Thấy thế, Dạ Vô Ngân đôi mắt chỗ sâu, cất giấu một tia thương cảm. Cực kỳ lâu trước đây, có một cái thân thế mặc dù phú quý, nhưng lại không người thích chiếm lợi thế của bé, hắn từ nhỏ chưa thấy qua chính mình cha mẹ ruột, không có cảm thụ được bất luận cái gì nghiêm khắc tình thương của cha, cũng hoặc là ấm áp tình thương của mẹ, hắn thân nhân duy nhất chính là hiền lành ôn hòa gia gia, cùng với bên người chiến công hiển hách chiến thúc. Thật là tiểu Nam Hải gia gia, bởi vì quốc gia chiến loạn, mỗi khi đều muốn ra khỏi thành chinh chiến, rất ít quan tâm tiểu Nam Hải, đưa tới hắn 10 phần cô độc, tự ti, rất nhiều tiểu hài tử đều khi dễ hắn, nói hắn là không cha không mẹ con hoang, có một ngày, hắn thậm chí thật cho là mình là một cái thai tinh, mới có thể bị cha mẹ ruột trố vứt bỏ. Chỉ bất quá giờ khắc này ý tưởng vừa mới sinh ra liền bị gia gia cắt đứt, gia gia cùng tiểu Nam Hải giảng thuật cha mẹ ruột trước đây kinh lịch từng ly từng tí, hắn u ám trong con người lóe ra từng kia ánh sáng màu, cha mẹ hắn là vì bảo hộ hắn mới bất đắc dĩ mà ly khai, là trên thế giới yêu hắn nhất người. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Cồn Vợ Ở.